Chương 110, thuận tay tương trợ, đổi công pháp chương 110, thuận tay tương trợ, đổi công pháp thân, không sai, đủ Bất Hủ Tông đệ tử dùng. Tràn đầy một đồng lớn, chí ít cũng có mấy ngàn đầu luyện hồn ngư, đầy đủ Bất Hủ Tông 700 vị đệ tử tại Tiên Thiên, tông sư cảnh giới sử dụng, thậm chí còn có dư thừa. Lục Đào đối với cái này hết sức hài lòng. Luyện hồn ngư, thần đại bí cảnh đặc thù kỳ dị hung thú, toàn thân hiện lên xích hồng chi sắc, cả người huyết đục, xương cốt các loại đều là ẩn chứa nồng đậm hồn lực. Loại hồn lực này có thể dùng đến rèn luyện thần thức, thần hồn, tăng lên lực lượng. Chỉ cần đạt tới Tiên Thiên cảnh giới, tu sĩ sẽ xuất hiện thần thức. Tại về sau trong tu luyện, thần thức cực kỳ trọng yếu, nhất là đạt tới thần đại sau, càng là cần chuyên môn tu luyện thần hồn. Bởi vậy có thể thấy được, loại này luyện hồn ngư trình độ chân quý. Mỗi một đầu luyện hồn ngư, một khi cầm tới ngoại giới, đều có thể bán đi một số lớn nguyên thạch. Vì vậy, thần đại bí cảnh mỗi lần mở ra, đều có một đoàn tu sĩ chạy luyện hồn ngư mà đến, muốn phát một bút tài. Chỉ là, luyện hồn ngư đều thực lực cường đại, mỗi một đầu cơ hồ đều đạt đến Tiên Thiên cảnh giới thực lực, đồng thời thành quần kết đội xuất hiện, muốn bắt được, mười phần gian nan. Hơn nữa nó bọn họ tại Bông Dương bên trong, tốc độ càng nhanh, càng là tăng lên bắt được độ khó. Huống chi, bên trong đại dương này sương mù tràn ngập, ánh mắt cực kém, muốn phát hiện luyện hồn ngư cũng không dễ dàng. Mà Bông Dương bên trong còn có hung thú khác, cũng không có bất luận một vị nào tu sĩ dám tùy tiện xuống biển. Cái này cũng liền dẫn đến muốn thu hoạch được một đầu luyện hồn ngư, mười phần khó khăn. Mà bây giờ, Hà Nguyên Dương, Khổng Hinh lại bằng Lục Đạo tùy tiện luyện chế mấy cô điếu cụ, tùy tiện câu được một đống lớn luyện hồn ngư, có thể nào không để cho Lục Đạo cao hứng? Ta chỗ này cũng có mấy ngàn đầu. Khổng Hinh cũng đem một viên nhẫn chứa vật giao cho Lục Đạo, đồng dạng có mấy ngàn đầu nhiều. Nàng cũng không có tham công, biết mình có thể câu lên luyện hồn ngư, toàn bộ nhờ Lục Đạo điếu cụ, cùng nàng cũng không nhiều quan hệ. Vì vậy, Khổng Hinh đem câu được luyện hồn ngư đồng dạng toàn bộ giao cho Lục Đạo. Thu hoạch to lớn à, chờ trở lại Bất Hủ Tông, đem những này luyện hồn ngư luyện thành đan dược, mọi người tu luyện liền rất thuận tiện. Lục Đạo tiếp nhận nhẫn chứa vật, cười nói, tiếp tục câu đi, loại vật này càng nhiều càng tốt. Hắn cũng gia nhập vào câu cá hành động bên trong. Hô bên cạnh, Hà Nguyên Dương vừa bỏ rơi lưới câu, trên cần câu liền truyền đến động tĩnh. Hà Nguyên Dương trong nháy mắt dùng sức nhấc cần câu lên. Lập tức, hai đầu dài hơn 3 mét luyện hồn ngư liền bị câu lên, rơi vào bông thuyền. Thoát ly mặt biển sau, luyện hồn ngư khôi phục hung thú chơi liều, muốn dãy rủa. Kết quả, Tiểu Bạch Hổ trực tiếp tiến lên bang bang hai quyền nện ở đầu cá bên trên, trong nháy mắt để nó mất mạng. Hà Nguyên Dương thuần thục đem luyện hồn ngư thu nhập nhận chữ vật, chọn bộ động tác xuống tới, nước chảy mây trôi, phối hợp đến hết sức ăn ý à, ta bên này cũng có. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Đào trên cần câu cũng có cá mắc câu, đồng dạng là hai đầu luyện hồn ngư. Ba người cứ như vậy ở trên thuyền không ngừng huy can, mỗi lần lên can, tất có thu hoạch. Ba người có thể nói bận bịu quên cả trời đất. Cuối cùng Ngô Minh xuất quan, cũng gia nhập vào. Sư tỷ, ngươi nhìn bên kia, vậy có phải hay không Lục Đào thuyền? Nơi xa, trên một chiếc thuyền nhỏ, Triệu Diệu Đồng cùng sư muội hai người, hơi có chút chật vật lái thuyền nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí tại Bông Dương bên trong đi thuyền. Các nàng trên thuyền nhỏ đồng dạng bố trí có trận pháp, còn tại trên thân thuyền vùng có một ít thuốc bột, lấy khí bị bức lui trong hải dương hung thú, tránh cho bị hung thú trùng kích mà rơi xuống trong biển. Lúc này, Triệu Diệu Đồng sư muội đột nhiên lấy thần thức quét đến Lục Đạo cự luân, lập tức có chút kinh nghi bất định. Bởi vì nàng phát hiện, so sánh các nàng hai người chật vật, Lục Đạo bọn người thực sự quá nhàn nhã. Không chỉ có chậm rãi lái cự luân, lại còn đang câu cá. Càng làm cho nàng hoài nghi nhân sinh chính là, rõ ràng rất khó mắc câu, lại cực kỳ hung ác luyện hồn ngư, lại bị Lục Đạo bốn người tùy tiện câu lên, đơn giản phảng phất đây không phải là luyện hồn ngư, mà là phổ thông loài cá. Nàng có chút hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, không khỏi hướng sư tỷ hỏi thăm. Triệu Diệu Đồng có chút mệt mỏi dùng thần thức hướng nơi xa quét qua, lập tức mừng rỡ, đích thật là Lục Đạo bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn, đây là đang nghỉ ngơi sao? Nàng không có khả năng lý giải chính mình nhìn thấy một màn này. Đối với mọi người tới nói cực kỳ hung hiểm bí cảnh, Lục Đạo mấy người phảng phất nghỉ ngơi bình thường, trong lúc nói cười, liền đem luyện hồn ngư câu lên. Cho dù là cái kia 9 tuổi tiểu Ba Nhi, câu cá đều là một câu một cái chuẩn. Cái này không khỏi cũng quá dễ dàng đi. Nàng đồng dạng có chút hoài nghi nhân sinh. Sau một khắc, Triệu Diệu Đồng liền không nhịn được nói ra, "Sư muội, chúng ta nếu không hướng Lục Đạo xin giúp đỡ đi." Triệu Diệu Đồng sư muội gọi Mục Diệt Hàn, không chỉ có vóc người cực đẹp, dáng người cũng là vô cùng tốt, hai chân phong dài, ngọn núi đứng nặng nghễ, so với Hà Nguyên Dương đều càng sâu một bậc. Chỉ là so sánh Hà Nguyên Dương nhu thuận đáng yêu, nàng thì càng thêm thành thục một chút, cũng càng cao lãnh. Dạng nữ tử này, bình thường tự nhiên có vô số người theo đuổi. Vì vậy, nàng đối với vô số nam tu đều tràn đầy cảnh giới, một mực bảo trì tốt khoảng cách, không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Lúc trước Lục Đào mời nàng sư tỷ Triệu Diệu Đồng lúc, Mục Diệt Hàn hoài nghi Lục Đào là muốn đánh nàng chủ ý, cho nên cự tuyệt. Chỉ là bây giờ nhìn lên trước mắt một màn, nàng hoài nghi là mình cả nghĩ quá rồi. Mục Diệt Hàn nghe lời của sư tỷ, trầm mặc. Lúc này, nàng cùng sư tỷ đều có chút chật vật, cũng mười phần mỏi mệt. Mấy canh giờ đi thuyền, liên tiếp ứng phó trong biển hung thú, xua đuổi một nhóm lại một nhóm hung thú, nàng có chút tinh bị lử tẫn. Lại tiếp tục, mặc dù hai người có rất lớn nắm chắc có thể vượt qua vùng biển này đến thần đài, nhưng nếu như có thể an toàn hơn thông qua, tựa hồ cũng không tệ. Trong lúc nhất thời, Mục Diệt Hàn có chút do dự. Sư muội, Lục Đạo Hưu cùng ngươi bình thường gặp phải nam tu khả năng không giống với. Triệu Diệu Đồng nhìn xem Mục Diệt Hàn trầm mặc, mở miệng nói, sư tỷ của ngươi ta, dáng người, dung mạo cũng đều không kém đi, thế nhưng là lúc trước hắn hướng ta nghe ngóng tin tức lúc, lực chú ý nhưng từ không có đặt ở sư tỷ dáng người bên trên, Lục Đạo Hưu đối với ngươi hẳn không có tâm tư gì, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nghe thấy lời ấy, Mục Diệp Hàn trầm ngâm một phen sau, gật đầu đồng ý. Triệu Diệu Đồng thần sắc vui mừng, quả quyết lái thuyền dựa vào hướng Lục Đạo Cự Luân, đi tới nửa đường liền trực tiếp truyền âm: "Lục đạo hữu, còn xin cứu một hai." Từ thuyền một bên khác đi lên. Lục Đạo đối với Triệu Diệu Đồng vẫn tương đối cảm kích, nếu gặp, vậy liền thuận tay giúp một chút, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Lục Đạo mấy người tại thuyền một bên thả câu, một phương này tràn đầy các loại hung thú, không chỉ là luyện hồn ngư, còn có cái khác loại cá. Cho nên, Triệu Diệu Đồng hai người chỉ có thể từ khác một bên lên thuyền. Lục Đạo hữu, đa tạ cứu. Lên thuyền sau, Triệu Diệu Đồng ngược lại là tương đối khách khí. Chưa nói tới cứu, lấy hai vị năng lực, vượt qua vùng biển này sẽ không có nguy hiểm gì. Lục Đạo khoát khoát tay, nói tiếp: "Cũng đừng đạo hữu đạo hữu, Triệu tiên tử có thể trực tiếp gọi ta Lục Đạo, hoặc là gọi ta Lục tông chủ cũng có thể." "Nha, Lục Đạo ngươi còn thành lập một cái tông môn?" Triệu Diệu Đồng hơi kinh ngạc, tuổi như vậy, thế mà đã là một tông chi chủ, nàng không có gọi Lục tông chủ, mà là trực tiếp gọi Lục Đạo, dạng này sẽ có vẻ hai người quan hệ thêm gần một chút. Triệu Diệu Đồng hiếu kỳ nói: "Tông môn của ngươi tên gọi là gì?" "Bất Hủ Tông." Lục Đạo mỉm cười, tiếp lấy giới thiệu nói: "Ba vị này đều là ta Bất Hủ Tông đệ tử, Hà Nguyên Dương, Ngô Minh, Khổng Hinh." "Bất Hủ Tông, tên rất hay, Lục Đạo ngươi dũng khí không nhỏ nha." Triệu Diệu Đồng là Lục Đạo là gan tán thưởng một phen, Bất Hủ hai chữ cũng không phải tùy tiện liền có thể dùng, không có cái kia khí vận, chấn không được hai chữ này, như vậy tông môn cũng rất dễ dàng bị diệt. Đồng thời, cái tên này cũng có chút hấp dẫn cửu hận. "Khổng tiên tử ta ngược lại thật ra biết, Vĩnh Khang phủ Thiên Kim, không nghĩ tới ngươi cũng gia nhập Bất Hủ Tông, xem ra Bất Hủ Tông cực kỳ bất phàm." Bởi vì Khổng Hinh, Triệu Diệu Đồng đối với Bất Hủ Tông ngược lại là rất ngạc nhiên, sau đó giới thiệu nói: "Đây là sư muội ta, Mục Diệp Hàn. Gặp qua chư vị, gặp qua Mục tiên tử." Mấy người biết nhau sau, cũng dần dần quen thuộc đứng lên. "Lục Đạo, thật sự là hâm mộ các ngươi à, tiến vào bí cảnh thế mà cùng nghỉ ngơi một dạng, các ngươi câu cá cũng quá đơn giản." Triệu Diệu Đồng nhìn xem Lục Đạo mấy người thư giãn thích lý câu cá, mười phần hâm mộ. Chỉ có thể nói, người so với người làm người ta tức chết. Hai người bọn họ là khổ ha ha bờ biển, Bất Hủ Tông người thì là một đường hưởng thụ tiến về thần đài. Lục Đạo cười nói: "Vận khí tốt thôi." Lời này, Triệu Diệu Đồng vậy mới không tin. Một người tùy tiện câu được luyện hồn ngư, nàng còn tin tưởng là người kia vận khí tốt, nhưng bốn người tất cả đều đơn giản như vậy câu lên luyện hồn ngư, vậy liền tuyệt đối không phải dựa vào vận khí. Đương nhiên nàng cũng rõ ràng, đây là Lục Đạo bí mật, cho nên cũng không nhiều hỏi thăm. Ngược lại là Mục Diệp Hàn đột nhiên lên tiếng nói: "Lục Đạo hữu, các ngươi cái này luyện hồn ngư bán không?" Nàng cũng là nhìn ra Lục Đạo bọn người câu cá nhiều lắm, chỉ sợ dùng không hết, liền muốn mua chút. "Bán, đương nhiên bán." Lục Đạo cười nói: "Bất quá bình thường nguyên thạch lục mô đúng vậy thu, Mục tiên tử có thể dùng công pháp đến trao đổi." "Công pháp?" Mục Diệp Hàn cùng Triệu Diệu Đồng đều có chút kinh ngạc. "Không sai, bất kỳ công pháp nào đều có thể." Lục Đạo nghĩ nghĩ, nói: "Xem ở Triệu tiên tử lúc trước hỗ trợ phân thượng, có thể cho các ngươi một chút ưu đãi, một bản địa giai trung phẩm công pháp, có thể đổi 7 đầu tiên tiên viên mãn thực lực luyện hồn ngư, địa giai hạ phẩm có thể đổi 2 đầu. Thông qua chỉnh lý vô ảnh cung, hồn điện, huyết ma cung tam giáo đệ tử nhận chữ vật." Lục Đạo phát hiện, bọn hắn những này tiên tiên viên mãn, tu luyện đều là địa giai trung phẩm, hạ phẩm công pháp, căn bản không có thượng phẩm. Có thể thấy được, địa giai thượng phẩm công pháp hay là tương đối thưa thớt. Dù sao, ngay cả thần đài cảnh giới Khổng Hạo, tu luyện cũng chỉ là địa giai thượng phẩm, huống chi những này tiên tiên tu sĩ. Đương nhiên còn có một loại khả năng, bọn hắn nhớ kỹ càng cao phẩm giai công pháp, không có để lại ngọc giản. Cho nên Lục Đào cũng không muốn từ Triệu Diệu Đồng trên thân hai người thu hoạch được cao giai công pháp. Nhất là, các nàng bản tông công pháp khẳng định không dám lấy ra giao dịch, chỉ có thể giao dịch từ cách khác lấy được công pháp, cái kia xuất hiện địa giai thượng phẩm khả năng thì càng nhỏ. Chỉ là, lại nghe Mục Diệp Hàn đột nhiên hỏi, cái kia địa giai thượng phẩm đâu? Chương 111, khu vực giao dịch, lần nữa thiên giai công pháp. Chương 111, khu vực giao dịch, lần nữa thiên giai công pháp địa giai thượng phẩm công pháp. Lục Đào nghe vậy, hai mắt đột nhiên sáng lên. Còn có ý bên ngoài niềm vui sao? Lục Đào vội vàng nói: "Địa giai thượng phẩm công pháp lời nói, một bản đổi 15 đầu như thế nào?" "Có thể." Mục Diệp Hàn trầm ngâm một chút, gật đầu đồng ý giao dịch này phương án. 15 đầu tiên thiên viên mãn luyện hồn ngư, đầy đủ nàng đem thần thức tăng lên mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Đây vẫn chỉ là một bản địa giai thượng phẩm công pháp, nàng cũng không chỉ một bản. Nghĩ tới đây, Mục Diệp Hàn nói bổ sung: "Lục tông chủ, ta giao dịch với ngươi địa giai thượng phẩm công pháp, còn xin không cần truyền ra ngoài." "Mục tiên tử yên tâm, những công pháp này, Lục Mỗ sẽ không truyền ra ngoài." Lục Đào gật đầu. Hắn giao dịch những công pháp này, tự nhiên là dùng cho dung hợp, cũng không có bất luận cái gì tất yếu truyền cho Bất Hủ Tông đệ tử khác. Hắn có càng nhiều công pháp khác có thể truyền thụ. Sau đó, Lục Đào trực tiếp cùng Triệu Diệu Đồng, Mục Diệp Hàn ở trên bong thuyền giao dịch luyện hồn ngư. Để Lục Đào 10 phần ngạc nhiên, Mục Diệp Hàn vậy mà giao dịch 3 quyển địa giai thượng phẩm công pháp, 12 bản địa giai trung phẩm, địa giai hạ phẩm càng là đạt tới hơn 30 bản. Huyền giai, hoàng giai công pháp, một số. Có thể thấy được nàng hoặc là thân phận bất phàm, hoặc là trước kia có cái khác thu hoạch, thậm chí thu hoạch không nhỏ. Lục Đào suy đoán, nếu như không phải biết hắn câu được nhiều như vậy luyện hồn ngư, xuất thân giàu có, căn bản không cần ăn cướp nàng, chỉ sợ Mục Diệp Hàn cũng không dám cùng hắn giao dịch. So sánh Mục Diệp Hàn giàu có, Triệu Diệu Đồng giao dịch công pháp liền thiếu đi rất nhiều, chỉ có 2 quyển địa giai trung phẩm, 7 bản địa giai hạ phẩm công pháp, cùng một số cái khác đề giai công pháp. Lần này giao dịch, để Lục Đào thật cao hứng. Trước đó đại chiến bên trong lấy được hơn 200.000 túi chữ vật, nhẫn chữ vật, thu hoạch công pháp rất nhiều, nhưng là đạt tới địa giai thượng phẩm lại rất ít. Dù sao hắn giết trên cơ bản đều là luyện thể võ tu cùng tiên tiên tu sĩ. tông sư đều rất ít, chớ nói chi là thần đài cường giả. Cho nên hắn lấy được địa giai thượng phẩm công pháp, trừ đến từ Khổng Hạo cùng vệ tướng quân, cơ hồ không có mấy quyển. Liên xem như trấn thủ đại quân cùng Vĩnh Khang phủ cho hắn trong công pháp, địa giai thượng phẩm cũng không nhiều, chung vào một chỗ, cũng vẹn vẹn không đến trăm bản mà thôi. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, đại càn hoàng thất đối với hắn coi trọng, trực tiếp truyền cho hắn 6 môn tiên giai hạ phẩm công pháp. Cho nên lần này có thể giao dịch đến 3 quyển địa giai thượng phẩm công pháp, Lục Đào rất hài lòng, tiếp theo tâm tư linh hoạt. Thần đài bí cảnh bên trong thế nhưng là có mấy ngàn tên tiên tiên, đến từ mấy trăm châu phủ, trên thân những người này không hề nghi ngờ đều có không ít công pháp. Mà luyện hồn ngư thì là tại ngoại giới không mua được, cực kỳ chân quý, hắn có thể nhờ vào đó cùng bọn hắn giao dịch. Nghĩ tới đây, Lục Đào nói tiếp tục câu, nhiều câu điểm. "Tốt, Đào ca." Đã luyện tạm viên mãn Ngô Minh cười hắc hắc nói, "Đào ca, đây mới gọi là câu cả à, trước kia chúng ta câu nửa ngày, cá gì đều không có câu được." Đang khi nói chuyện, chính là hai đầu luyện hồn ngư mắc câu. "Lục đại ca, các ngươi trước kia còn câu qua cá nha?" Hà Nguyên Dương hiếu kỳ, nàng đối với Lục Đào cuộc sống trước kia không có chút nào hiểu rõ, ta nhớ được cách chúng ta đại phong trấn gần nhất sông đều có xa 7-8 dặm đi. 7-8 dặm đối với hiện tại bọn hắn tới nói không tính là gì, nhưng đối với trước kia Lục Đào, Ngô Minh tới nói, muốn đi thật lâu. Lục Đào cười nói, đúng vậy a, chỉ có trong sông lớn kia mới có cá. Trước kia, còn không có bị phủ đầu bang an bài rèn đúc lưỡi búa thời điểm. Lục Đào ngẫu nhiên cũng sẽ mang Ngô Minh đi câu cá, nhưng không biết là hai người kỹ thuật quá kém, hay là ngư cụ không được, nhiều lần đều là không quân về nhà, thu hoạch rất ít. Đám người cười cười nói nói, câu cá cũng không dừng lại qua. Ngắn ngủi nửa canh giờ, chính là mấy trăm đầu luyện hồn ngư. Thấy Triệu Diệu Đồng, Mục Diệc Hàn hai người, nhịn không được phải chảy nước miếng. Cuối cùng, Lục Đào lại luyện chế ra vài phó điếu cụ, để cho hai người hỗ trợ câu cá, hắn cho hai người thù lao. Tự nhiên không có khả năng tính chia, dù sao các nàng chỉ là đơn giản nói một chút cần câu mà thôi, cho nên Lục Đào chỉ là cho các nàng mỗi người 10 đầu luyện hồn ngư làm thù lao. Hai người đối với cái này không có chút nào lời oán giận, thậm chí có chút cao hứng. Nếu là cần câu có thể tự mình câu cá liền tốt. Lục Đào yên lặng thở dài, nhưng cũng chỉ là tưởng tượng như vậy thôi. Cứ việc lưỡi câu là ngũ giai đuôi chế tạo, sinh ra linh trí, nhưng là bởi vì tự thân thuộc tính nguyên nhân, nó công năng có hạn, không cách nào tự chủ câu cá. Không giống khôi lỗi như thế, có thể tự chủ hành động. Đáng tiếc hiện tại tiểu bạch hổ cùng lớn gấu xám muốn giết cá, đang không xuất thủ câu cá. Có Triệu Diệu Đồng hai người hỗ trợ, Lục Đào thì trở lại phòng tu luyện tiếp tục bế quan tu luyện. Tranh thủ sớm một chút đem tu vi tăng lên tới tiên tiên viên mãn. Thời gian trôi qua, lại là một canh giờ. Lại có người hướng Cự Luân xin giúp đỡ, nguyện ý thanh toán nguyên thạch để Cự Luân chở bọn hắn đoạn đường. Lục Đào đang bế quan, trên thuyền chính là Hà Nguyên Dương làm chủ. Bởi vì có Lục Đào bàn giao, Hà Nguyên Dương trực tiếp đáp ứng, để cho người ta lên thuyền, sau đó chào hàng luyện hồn ngư, giao dịch công pháp. Thời gian kế tiếp, bởi vì muốn câu cá, Cự Luân tốc độ chậm lại, vì vậy không ngừng bị người đuổi kịp. Những người này gặp trên thuyền nhiều người, lại đến từ thế lực khác biệt, còn không ngừng câu lên chân quý luyện hồn ngư. Bọn hắn biết Cự Luân chủ nhân nguyện ý dẫn người đoạn đường, vì vậy nhao nhao hướng Cự Luân xin giúp đỡ. Có hai đầu tam giai khôi lỗi, tam giai trận bản, thậm chí ngay cả trên thuyền đều bố trí có tam giai trận pháp, Lục Đào căn bản không sợ những người này có khác tâm tư, cho nên yên tâm to gan để những người này lên thuyền. Lên thuyền sau, vốn là còn một chút tiểu tâm tư người, khi thấy tiểu bạch hổ, lớn gấu xám tùy ý đánh giết tiên thiên viên mãn thực lực luyện hồn ngư lúc, lập tức từng cái trung thực đứng lên, không dám biểu lộ mảy may tham nghiệm. Hà Nguyên Dương thì là làm bà chủ, dùng luyện hồn ngư trao đổi công pháp. Tiên tử, cái này luyện hồn ngư cùng công pháp làm sao giao dịch? Chờ một lát. Hà Nguyên Dương không muốn mỗi lần thuyền một nhóm người liền trả lời một lần, trực tiếp xuất ra một khối tấm bán gỗ lớn, đem giao dịch luyện hồn ngư điều kiện viết ở phía trên. Một bản địa giai thượng phẩm công pháp đổi 10 đầu tiên thiên viên mãn luyện hồn ngư. Một bản địa giai trung phẩm, đổi 4 đầu luyện hồn ngư. Một bản địa giai bên dưới, đổi 1 đầu luyện hồn ngư. 3 quyển huyền giai bên trên, đổi 1 đầu. Chỉ trao đổi công pháp, không trao đổi vật phẩm khác. So với cho Triệu Diệu Đồng cùng Mục Diệt Hàn hai người ưu đãi, Hà Nguyên Dương đem luyện hồn ngư giao dịch cho những người khác giá cả thì là tăng cao hơn một chút. Giao dịch công pháp không chỉ có bao hàm địa giai, huyền giai cùng hoàng giai dạng này công pháp phổ thông cũng có thể giao dịch. Chỉ là cần mấy quyển, thậm chí mấy chục bản mới có thể trao đổi một đầu luyện hồn ngư. Cứ như vậy, ý Liên Nguyên để đông đảo tu sĩ nhiệt tình trao đổi, nhất là dùng công pháp phổ thông đều có thể trao đổi luyện hồn ngư, càng làm cho bọn hắn kinh hỉ. Bọn hắn trong nhẫn chứa vật những cái kia công pháp phổ thông, bình thường đều chỉ có thể giữ lại hít bụi, trên cơ bản tác dụng không lớn. Có thể lấy ra giao dịch luyện hồn ngư, có thể nói kiếm lời máu. Kể từ đó, Hà Nguyên Dương trao đổi đến huyền giai, hoàng giai công pháp, xa xa là địa giai công pháp mấy chục lần. Khổng Hinh, Triệu Diệu Đồng, Mục Diệt Hàn ba người thấy vậy, cảm thấy Hà Nguyên Dương rất thua thiệt. Nhưng Hà Nguyên Dương cũng không thèm để ý, đây là Lục Đại Ca bản giao cho nàng sự tình, nàng làm tốt là được. Nàng cũng biết chính mình Lục Đại Ca giao dịch những công pháp này chỉ là vì tham khảo, mà không phải tu luyện, cho nên công pháp đê giai hay không, cũng không trọng yếu như vậy. Cứ như vậy, Hà Nguyên Dương ở trên thuyền dựng lên một cái lâm thời khu vực giao dịch. Càng ngày càng nhiều người lên thuyền, giao dịch đi ra luyện hồn ngư cũng càng ngày càng nhiều, lấy được công pháp cũng là chồng chất như núi. Khi lại một nhóm người lên thuyền sau, có người đột nhiên hỏi, lão bản, có thể hợp tác sao? Ta là tới từ một cái nhà luyện đan tộc, không biết có thể cùng lão bản đàm luận cái hợp tác. Lúc nào chính mình liền có thể luyện đan, cho nên không cần hợp tác. Chỉ là không đợi Hà Nguyên Dương lắc đầu cự tuyệt, đột nhiên nghe được một đạo truyền âm, thiên giai công pháp, có thể giao dịch sao? Hà Nguyên Dương vừa muốn cự tuyệt đến bên miệng, trực tiếp biến thành, cái này muốn cùng chúng ta tông chủ nói chuyện mới có thể, ta cũng không làm chủ được, xin mời đi theo ta. Tiếp lấy nàng đem người này dẫn tới Lục Đào bên ngoài gian phòng. Lục Đào cũng không phải là bế tử quan, coi như bị quấy rầy cũng vô sự, cũng chi là việc quan hệ tiên giai công pháp. Lục Đào kiềm chế lại tâm tình kích động, đem người này mời đến gian phòng, bố trí xuống trận pháp, cũng cho người này pha một ly trà, mỉm cười hỏi, xin hỏi huynh đài xưng hô như thế nào? Tại hạ Tô Bằng. Tô Bằng tựa hồ cũng không lo lắng Lục Đào cho hắn hạ độc, nâng chung trà lên liền khẽ nhấp một miếng. Tô Bằng nhìn tuổi tác khá lớn, hơn 30 tuổi, bình thường là đặt ở trong đám người cũng sẽ không gây nên người chú ý loại kia. Lục Đào chần chờ một chút, nói Tô Minh, ngươi khẳng định muốn giao dịch tiên giai công pháp sao? Cũng không phải hắn không muốn giao dịch, chủ yếu là lo lắng người này đem tông môn truyền thừa của mình công pháp lấy ra giao dịch, cái kia phía sau sẽ rất phiền phức. Cái phiền toái này thậm chí so Lục Đào giết Vô Ảnh cung đệ tử còn lớn hơn. Liền xem như tự mình giao dịch, Lục Đào cũng không khỏi có chút bận tâm. Lục Minh yên tâm, công pháp này là ta ngẫu nhiên đoạt được. Tô Bằng tựa hồ biết Lục Đào lo lắng cái gì, nói như vậy đạo, tiếp lấy lại bổ sung, bất quá ta thiên giai hạ phẩm công pháp cũng không hoàn chỉnh, chỉ có nửa bộ phần trên, thiếu đi nửa phần dưới, cho nên không biết ngươi có thể đưa ra dạng gì giá cả, là cái gì loại hình công pháp. Lục Đào cũng không trước nói giá cả. Tô Bằng trầm mặc một chút, nói là một môn thần hồn công pháp, chủ yếu tác dụng là áp chế hắn người thần hồn, có thể phòng ngừa người khác thần hồn tự bạo. Công pháp này tương đối những võ kỹ khác, thân pháp, tăng cao tu vi công pháp tới nói, có chút gần cả. Đối với có thể đổi bao nhiêu luyện hồn ngư, hắn cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Lục Đào ngược lại là trong lòng hơi động. Công pháp này hiệu quả cùng lúc trước lấy được ngự hồn linh đang hiệu quả một dạng. Bất quá so ngự hồn linh đang tốt hơn, chỉ cần tu luyện thành công, liền có thể trực tiếp áp chế thần hồn, không cần bên dưới cái gì ngự hồn tán. Hắn vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Tô Minh, cứ việc đây là một môn đặc thù loại công pháp, nhưng là chỉ có nửa bộ phần trên, cho nên phương diện giá tiền Lục Đào nghĩ nghĩ, nói cho ngươi tính 30 đầu luyện hồn ngư như thế nào? Có thể, 30 đầu hợp lý. Cái giá tiền này có chút vượt quá Tô Bằng dự kiến, trong lòng phi thường hài lòng, trực tiếp sẽ đồng ý sau đó lấy ra một viên ngọc giản giao cho Lục Đào. Lục Đào tiếp nhận ngọc giản, cũng không lấy thần thức trực tiếp liếc nhìn. Dính đến thiên giai công pháp, Lục Đào không dám khinh thường. Ngọc giản chủ yếu là ghi chép đồ vật, trừ dùng thần thức có thể liếc nhìn bên ngoài, có thể thấu thị đồng thuật đồng dạng có thể nhìn thấy trong ngọc giản ghi chép hết thảy. Xác nhận không sai sau, Lục Đào thu hồi ngọc giản, đem 30 đầu tiên thiên viên mãn cấp bậc luyện hồn ngư giao cho Tô Bằng. Sau đó đem Tô Bằng đưa ra gian phòng, cũng tiếp nối nói, thật có lỗi, chúng ta tạm thời không nói hợp tác. Diễn kịch muốn diễn nguyên bộ. Đồng thời, Lục Đào xác thực không có ý định cùng những người khác hợp tác, hắn chỉ muốn trao đổi công pháp. Cho nên những lời này là nói cho tất cả mọi người nghe. Không sao, cái kia Tô Mỗ liền giao dịch mấy đầu luyện hồn ngư đi. Tô Bằng trên mặt cũng mang theo một tia tiếc nuối, sau đó trở lại đài giao dịch, lấy địa giai công pháp cùng Hà Nguyên Xương giao dịch luyện hồn ngư. Lúc này, trong đám người đột nhiên có người nói, "Lục huynh, có một đám có thể sẽ tìm ngươi phiền phức người đến." Chương 112, tìm phiền toái. Không, là kết giao bằng hữu chương 112, tìm phiền toái. Không, là kết giao bằng hữu ai vậy? Tìm ta phiền phức. Lục Đào nghe vậy, có chút hiếu kỳ, nhưng hắn trong lòng đã có suy đoán, dù sao trước đó không lâu mới đào cái hố để cho người ta nhảy, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là những người kia. Bên kia, đám người kia giống như rất tức giận, lập tức có người hướng Cự Luân một bên chỉ đi. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi hiếu kỳ phải xem tới, quả nhiên chỉ thấy một đám người trầm mặt đối với Lục Đào thuyền, mang trên mặt nộ khí. Thân Hòa giáo, Ngự Thú tông mấy cái môn phái người, lập tức liền có người nói, nguyên lai là bọn hắn trước đó đi tìm Vô Ảnh cùng hồn điện những người kia. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều lộ ra giật mình thân sắc. Lục Đào cũng không ngoài ý muốn, mặt mỉm cười nhìn xem đám người kia. Lục Đào, chúng ta có thể lên thuyền sao? Lúc này, trong đám người kia có người hướng Lục Đào gọi hàng, còn muốn lên thuyền. Phản phất bọn hắn lúc trước tức giận đối tượng không phải Lục Đào bình thường. Lục Đào cười nói, có thể, không trải qua thuyền người, mỗi người một bản địa giai hạ phẩm công pháp. Lời này vừa nói ra, vong thuyền vang lên một mảnh tiếng cười. Bọn hắn lúc trước lên thuyền lúc, cũng bất quá là giao một chút nguyên thạch thôi, hiện tại ngược lại tốt, Lục Đào trực tiếp tranh công pháp. Quả nhiên tâm đen a. Đám người kia im lặng đến cực điểm, lớn tiếng nói, Lục Đào, ngươi không khỏi quá độc ác đi, chúng ta thay ngươi quăng nổi không nói, ngươi càng như thế sư tử há mồm. Ấy, cái gì quăng nổi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lục Đào làm ra không hiểu trạng. Thân Hỏa giáo một vị đệ tử tức giận nói, ngươi đoạt Vô Ảnh cùng hồn điện người, để bọn hắn chết bởi hung thú miệng, ta nói không sai chứ? Vị huynh đài này, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được à, ta Lục Đào cũng không phải loại kia tùy tiện cướp người đồ vật người, ngươi không có chứng cứ cũng đừng oan uổng ta ạ. Lục Đào rất ủy khuất lắc đầu nói, ngươi không tin có thể hỏi một chút các vị đang ngồi, Lục Mộ có cần phải đi đoạt đồ vật sao? Một đoàn không hiểu rõ chân tướng người trực tiếp lắc đầu. Xác thực không có. Giật đồ, nào có câu cá kiếm tiền. Chúng ta lên vội vàng đưa Lục huynh vật liệu, nguyên thạch, hắn đều không cần, hắn thấy thế nào được điểm này tài nguyên. Các ngươi cũng nghe thấy, Lục Mộ kiếm tiền dễ dàng như vậy, làm sao lại vờ ngớ ngẩn đi đoạt. Lục Đào hướng Thần Hỏa giáo đệ tử nhún vai, vung tay, nói vị huynh đài này, lần này coi như xong, Lục Mộ không tính toán với ngươi, lần sau cũng đừng không có chứng cứ liền oan uổng Lục Mộ. Thần Hỏa giáo Ngự Thú tông các đệ tử nghe vậy, gọi là một cái khí, nhưng bọn hắn xác thực không có bất kỳ chứng cứ nào. Đúng rồi, các ngươi trả hết thuyền sao? Lục Đào cười nói. Thần Hỏa giáo, Ngự Thú tông, Tầm Long các đệ tử nhìn xem Lục Đào nụ cười trên mặt, một trận nghiến răng nghiến lợi, rất muốn có khí phách không thể nói thuyền. nhưng nhìn đến có thể lấy công pháp đổi lấy luyện hồn ngư, bọn hắn liền không cách nào cự tuyệt. Nhất là nhìn thấy những cái kia thế lực bình thường đệ tử, có thể như vậy nhàn nhã tiến về thần đài, bọn hắn lại muốn khổ hề hề bờ biển, để cho người ta chế giễu, liền càng thêm khó chịu. Cuối cùng, thần hỏa giáo đệ tử hờ hững nói, bên trên, trước giao công pháp, lại đến thuyền. Lục Đào cười híp mắt nhìn qua 10 người. Cho một chiếc nhẫn ném đi lên, bị Lục Đào tiếp được, xác nhận không sai sau, mới khiến cho 10 người lên thuyền. Lên thuyền sau, thần hỏa giáo, Ngự Thú Tông các đệ tử nhìn xem bong thuyền cái kia một đống lớn luyện hồn ngư, giống như những người khác, cũng không khỏi lộ ra hâm mộ thần sắc, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Lục Đào bọn hắn có thể dễ dàng như thế câu được luyện hồn ngư, xác thực không có bất kỳ cái gì tất yếu đi đoạt người khác. Nhưng điều kiện tiên quyết là người khác không chủ động đoạt Lục Đào. Cho nên, bọn hắn tâm tư hoặc lạc. Thần hỏa giáo đệ tử thấp giọng ho khan, nói Lục huynh, có thể đàm luận khoản giao dịch sao? Suy nghĩ nhiều đổi một chút luyện hồn ngư. Có thể, vào nhà nói chuyện. Lục Đào rất sảng khoái đáp ứng, đem 10 người cùng một chỗ mang vào một cái gian phòng đơn độc. Vừa đánh lên trận pháp, dáng người khôi ngô, làn da có đen một chút, thần hỏa giáo đệ tử liền lập tức phàn nàn nói, "Lục huynh, ngươi cũng quá hung ác, biết rõ có người thay ngươi có nổi, ngươi tốt xấu chừa chút đồ vật à, kết quả hại chúng ta lãng phí mấy canh giờ, liền sợi lông đều không có nhặt được, quá mất đi." Lời nói này, Lục Mô cũng không có để cho các ngươi đi a, là chính các ngươi lòng quá tham. Nếu không có ngoại nhân tại, Lục Đào cũng sẽ không cần giả bộ tiếp nữa. Nhất là, hắn phát hiện đám người này cứ việc có chút phàn nàn, sinh khí, nhưng cũng không có oán hận gì, ngược lại để hắn coi trọng mấy phần, không biết chư vị xưng hô như thế nào. Tại hạ Hàn Dị làn ra hắc ám thần hỏa giáo đệ tử ôm quyền. Tại hạ Cao Dương tại hạ 10 người này riêng phần mình ghi danh chữ. Biết nhau sau, Hàn Dị lập tức ho khan một cái, lấy giọng thương lượng nói ra, "Lục huynh, ngươi nhìn, chúng ta 10 người đâu, lần này nhất định là thay ngươi phân nổi, chúng ta cũng lười đi giải thích. Nhưng là đi, sự thật như thế nào, ngươi cũng rõ ràng. Chúng ta cái này cái gì cũng không có mò lấy, còn có miệng hắc qua, ngươi lương tâm trải qua đi qua sao? Ngươi tốt xấu." Ý tứ. Lục Đào cười không nói. Hắn há có thể không biết Hàn Dị dự định, đơn giản là muốn mấy đầu luyện hồn ngư. Nói thực ra, cho bọn hắn mây đầu cũng không có gì, nhưng không có khả năng tặng không a lúc này. Cao Dương rồi nói tiếp, chính là, chúng ta cũng đừng nhiều, mỗi người đến cái 10 đầu luyện hồn ngư là được rồi, cái nồi này, chúng ta thay ngươi quóng. Lục Đào có chút im lặng. Mỗi người 10 đầu, là thực có can đảm mở miệng a 10 đầu luyện hồn ngư tương đương với một bản địa giai thượng phẩm công pháp, 10 người chính là 10 bản, hắn có thể không nỡ. Gặp không nói động Lục Đào. Một vị gọi Đường Tinh Ngự Thú Tông đệ tử còn nói thêm, Lục huynh, chúng ta cũng không lấy không ngươi luyện hồn ngư, dạng này, liên quan tới chuyện này chúng ta cùng ngươi đứng tại cùng một trận chiến tuyến như thế nào? Ra bí cảnh, nếu như Vô Ảnh cung bọn hắn tìm ngươi phiền phức, ta để cho ta ra lão tổ ra mặt giải quyết. Hàn Dị, Cao Dương bọn người là gật đầu đồng ý hiển nhiên, đám người này cũng sớm đã thương lượng xong. Chỉ là vác một cái nồi mà thôi, liền có thể được không 10 đầu luyện hồn ngư, bọn hắn lại không đốc, khẳng định nguyện ý a 10 đầu tiên thiên viên mãn cấp bậc luyện hồn ngư, đủ để cho bọn hắn thần thức tăng lên mấy lần, so một chút tông sư cảnh giới đều cường đại hơn, vụ mua bán này, bọn hắn đương nhiên nguyện ý làm. Liền xem như đem chân tướng sự tình cáo chi tông môn trưởng lão, lão tổ bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ trách tội, thậm chí sẽ đồng ý cách làm của bọn hắn. Lục Đào ý động, xác thực có mấy cái này võ thần thế lực có nổi, thậm chí có thể nói là thay hắn đón lấy Vô Ảnh cùng hồn điện các thế lực phiền phức, hắn tự nhiên càng yên tâm hơn. Dù sao hắn mặc dù đến Đại Càn Hoàng thất coi trọng, nhưng phần này coi trọng dùng một phần liền thiếu đi một phần. Nếu như có thể dùng cái này sự tình cùng thần hỏa giáo, Tầm Long Các, Ngự Thú Tông các loại võ thần thế lực giao hảo, Lục Nhiên tự nhiên nguyện ý bất quá. Trên miệng hiệp nghị, hắn đúng vậy yên tâm. Lục Đào cười nói, nghe không sai, bất quá Lục Mộ thế nào biết các ngươi sau đó sẽ làm phản hay không hối hận? Cái này rất đơn giản, Lục huynh hoàn toàn có thể đợi nhà chúng ta lao tổ đón lấy phiền phức sau, lại đem luyện hồn ngư giao cho chúng ta là được. Hàn Dị không hề để tâm nói ta muốn, Lục huynh đến lúc đó cũng không đến mức không nỡ đi. Chỉ là 100 đầu luyện hồn ngư mà thôi, Lục Mộ còn không đến mức không nỡ. Lời này để Hàn Dị đám người ra mặt nhịn không được run rẩy. Chỉ là 100 đầu, cái này thật sự là quá giả, nhưng bọn hắn lại phản bác không được. Ai bảo Lục Đào bọn hắn câu cá đơn giản như vậy đâu? Vẹn vẹn bong thuyền cái kia một đống lớn chính là mấy trăm đầu. Chớ nói chi là giao dịch cho những người khác. Lục Đào cười nói, vậy chuyện này cứ như vậy nói xong, sau đó Lục Mộ nhất định giao cho chư vị mỗi người 10 đầu luyện hồn ngư. Đi, vậy chúng ta trao đổi một chút thần thức ấn ký đi, có việc có thể tùy thời đưa tin. Hàn Dị bọn người lấy ra truyền tần châu, cùng Lục Đào lẫn nhau lưu ý biết ấn ký. 10 đầu luyện hồn ngư nhìn như không nhiều, cũng liền giá trị một bản địa giai thượng phẩm công pháp mà thôi. Vì một chút như thế luyện hồn ngư, liền để tông môn lão tổ ra mặt, để Lục Đào dựa thế, thần hỏa giáo, Ngự Thú Tông mấy cái tông môn, tựa hồ rất an thiệt thòi. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Đám người này mười phần khôn khéo, bọn hắn sớm đã nhìn ra Lục Đào bất phàm. Lục Đào bất luận là lúc trước là đại cả sát lập ông, hay là hiện tại lấy đặc thù điếu cụ rơi luyện hồn ngư, thậm chí là Hà Nguyên Dương cùng Nô Minh hai người rõ ràng là chuẩn bị trùng kích luyện tụy cảnh giới. Cái này không một không nói rõ Lục Đào tiềm lực, hoặc là nói bên cạnh hắn tiềm lực của con người. Cùng thiên tài như vậy kết giao, bọn hắn 120 nguyện ý chỉ là hướng tông môn dựa thế một hai, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lẫn nhau lưu truyền tin tức sau, Hàn Dị 10 người mới bắt đầu dùng công pháp cùng Lục Đào giao dịch luyện hồn ngư. Giao dịch lúc, Ngự Thú Tông Đường Tình đột nhiên hỏi, Lục huynh, yêu thú loại công pháp có thể đổi luyện hồn ngư sao? Có thể, tất cả công pháp đều có thể trao đổi. Lục Đào gật đầu cười nói, bất quá, yêu thú loại công pháp chỉ có thể coi là cho đại hắc cầu đổi, hắn hẳn là không có khả năng tu luyện, cũng không biết có thể hay không tham khảo một chút. Với bạn, ta cái này có mấy quyển yêu thú tu luyện địa giai công pháp. Đường Tinh đại hỉ. Mấy môn công pháp này không phải bọn hắn Ngự Thú Tông, là hắn ngẫu nhiên đại đến. Dù sao yêu thú loại công pháp, nhân tộc không có khả năng tu luyện, đối với những người khác tới nói cơ hồ vô dụng, hắn cũng không có bỏ ra đại giới cỡ nào liền từ trong tay những người khác mua được. Không nghĩ tới bây giờ có thể đổi được luyện hồn ngư, có thể nói kiếm lời máu. Trong chốc lát, 10 người liền giao dịch hoàn tất, riêng phần mình đều rất hài lòng. Lúc này, Hàn Dị đột nhiên hỏi dò, "Lục Minh, ngươi cái kia điếu cụ bán không?" "Hàn Minh, ngươi cảm thấy trên người ngươi có đồ vật gì có thể đổi ta cái kia điếu cụ?" Lục Đào cười hỏi. Hàn Dị nghe vậy chỉ trệ, ngượng ngùng nói, "Thiên giai công pháp." Mặc dù hắn biết, có thể đơn giản như vậy câu lên luyện hồn ngư điếu cụ, bán hắn đi, cũng mua không được một bộ. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi nhiều một câu. Lục Đào lắc đầu, nói thiên giai công pháp cũng không được, công pháp chỉ có thể đổi luyện hồn ngư. Cái kia ngược lại là đáng tiếc. Hàn Dị mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Nếu là có thể đổi một bộ điếu cụ, cho dù là đem thần hỏa giáo truyền cho hắn thiên giai công pháp dùng để trao đổi, hắn đều nguyện ý, nhưng rất hiển nhiên, thiên giai công pháp không đáng cái giá này. Cái này khiến Hàn Dị bọn người có chút khí mượn. Tại ngoại giới chân quý đến cực điểm, rất nhiều thế lực tìm kiếm nghĩ cách đều muốn thu hoạch được một quyển thiên giai công pháp, bọn hắn chủ động trao đổi cho Lục Đào, Lục Đào cũng không nguyện ý chỉ có thể nói. Lục Đào điếu cụ tại thần đài bí cảnh, giá trị quá cao, xa xa không phải thiên giai công pháp có thể so sánh. "Lục huynh, chúng ta đi trên thuyền dạo chơi." Giao dịch xong, 10 người cũng không nhiều lợi, cáo từ rời đi, ở trên bong thuyền đi dạo đứng lên. Lúc này, ở trên bong thuyền không chỉ là Hà Nguyên Xương thành lập khu vực giao dịch, những người khác cũng đều xuất ra điếu cụ, lưới đánh cá, xiên cá các loại, nhao nhao tại cạnh thuyền bận rộn, muốn bắt được luyện hồn ngư. Chỉ là, thu hoạch rất ít. Có khác một số người thì tại bảy quầy bán hàng, chủ yếu là luyện đan tu sĩ, bọn hắn thay người lấy luyện hồn ngư luyện đan, thu lấy thù lao. Còn có bán những vật khác. Trên thuyền nghiễm nhiên trở thành một cái lâm thời phường thị. Toàn bộ trên thuyền, một mảnh náo nhiệt. Hàn Dị bọn người sau khi rời đi, Lục Đào lần nữa bế quan. Hắn cách tiên tiên viên mãn đã không xa. Thời gian trôi qua. Sau một ngày, chậm chạp tiến lên cự luân rốt cục đến thần đài. Chương 113, đỏ mắt, gặp tập kích chương 113, đỏ mắt, gặp tập kích bí cảnh chi thần đài. Ở vào trên một hòn đảo, trong đó, ma tòa đảo này thì là ở vào vô tận vông dương vị trí trung tâm. Thần đài cực kỳ đặc biệt, vô luận thân ở bí cảnh nơi nào, đều có thể cảm ứng được thần đài khí tức. Vì vậy, bất luận cái gì tiến vào bí cảnh tu sĩ, cũng sẽ không tại trong bí cảnh lạc đường, chỉ cần hướng phía khí tức phương hướng tiến lên, liền nhất định có thể đến thần đài. Điều kiện tiên quyết là có thể tại hung thú công kích đến sống sót. Giờ này khắc này, tới gần hòn đảo trên mặt biển, đang có lít nha lít nhít thuyền nhỏ trôi nổi, trên thuyền tu sĩ thì là tại chăm chú câu cá. Cũng có người lấy xin cá, lưới đánh cá bắt cá. Đáng tiếc là, trên trăm con thuyền đều không có mấy cái có thể thành công bắt được. Luyện hồn ngư quá giàu hạn, mà lại thành quần kết đội. Không có khả năng tại mặt biển phi hành tiên tiên tu sĩ, đối mặt cường đại như vậy luyện hồn ngư, muốn bắt lấy một cái đều mười phần gian nan. Nhưng không người từ bỏ, đều đang cố gắng bắt cá. Bởi vì, luyện hồn ngư có thể tăng lên thần thức, mà thần thức tăng lên, đối bọn hắn tại thần đài bên trên biểu hiện bao nhiêu sẽ có một chút xíu trợ giúp. Cứ việc trợ giúp không lớn, có thể chỉ cần có hy vọng, bọn hắn liền nguyện ý đi tranh thủ. Đột nhiên, một tiếng kinh hô ở trên mặt biển vang lên. "Ngoa tảo, ta không có ở nằm mơ đi." Cái này thật hay giả? Đám người nghe vậy, đều theo bản năng thần thức liếc nhìn. Sau một khắc, tất cả mọi người không khỏi trợn mắt hốc mồm đứng lên. Chỉ gặp trên mặt biển một đầu cao tới mấy chục trượng, dài mấy trăm trượng cự thuyền chậm rãi đi đến, như vậy cự thuyền, đồng thời đạt tới ngũ giai thượng phẩm, bọn hắn ai cũng không có. Đây không phải trọng điểm. Mấu chốt là, cạnh thuyền có mấy vị nữ tử đang câu cá, câu hay là luyện hồn ngư. Cứ như vậy một cái chớp mắt công pháp, mỗi người liền rơi lên hai đầu luyện hồn ngư. Nhẹ nhõm, đơn giản đến, làm cho tất cả mọi người đều đỏ mắt. Ngay sau đó, bọn hắn liền quét đến bong thuyền đống kia luyện hồn ngư, lập tức từng cái nhịn không được thẳng nuốt nước miếng, tham niệm vô hạn sinh sôi. Bất quá, khi quét đến hai đầu tam giai khôi lỗi lúc, lập tức thu hồi tất cả tham niệm, sợ bị cảm giác được. Cỏ, mấy trăm đầu luyện hồn ngư, bọn hắn làm sao làm được? Luyện hồn ngư lúc nào tốt như vậy câu? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Những cái kia luyện hồn ngư là giả đi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn chưa từng gặp qua dạng này câu luyện hồn ngư. Xưa nay giàu hoạt, hung ác luyện hồn ngư, tại đám nữ tử kia lưỡi câu bên dưới, đơn giản giống như bé ngoan, treo điểm mỗi câu, nó liền cắn câu. Đơn giản ly đại phổ. Vị kia khổng phủ thiên kim trước đó là cùng Lục Đạo cùng một chỗ tiến đến, còn có cái kia hai cái luyện tạm. Không đối, bọn hắn làm sao nhanh như vậy liền luyện tạm biến mãn? Có người nhận ra khổng hình, Hà Nguyên Sương cùng Ngô Minh. Chỉ là, nói còn chưa dứt lời, hắn liền phát hiện đến không đối. Rõ ràng tiến bí cảnh trước đó, hai người này một cái luyện tạm trung kỳ, một cái luyện tạm hậu kỳ. Làm sao mới ba ngày không thấy, liền tất cả đều luyện tạm biến mãn? Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, thiên phú tốt như vậy, không cần tiến thần đại bí cảnh. Luôn không khả năng là vì đến xem phong cảnh a. Xem tình hình, những người kia tựa hồ là lấy Lục Đảo bên người vị kia luyện tạm nữ tử làm chủ, chẳng lẽ thuyền này là Lục Đảo? Bọn hắn có thể câu lên luyện hồn ngư cũng là bởi vì Lục Đảo. Suy đoán này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, thần sắc dần dần do kinh ngạc chuyển thành chấn kinh. Trước lúc này, bọn hắn đối với Lục Đảo hiểu rõ giới hạn tại bằng vào một ca khúc, để lại càn tại mấy trăm châu phủ đào ra vô số nội gian, phản đồ. bọn hắn trước đó coi là Lục Đào chỉ là một cái vận khí tương đối tốt ra hỏa thôi. Nhưng bây giờ xem ra, Lục Đào thần bí hoàn toàn không chỉ như thế. Nhất là loại này có thể tùy tiện câu lên luyện hồn ngư năng lực, so với bài hát kia, càng làm cho bọn hắn chấn kinh. Lúc này, trên thuyền Hà Nguyên Dương cũng phát hiện bọn hắn. Đổi luyện hồn ngư lạc, có thể dùng công pháp đổi luyện hồn ngư, bất kỳ công pháp nào đều có thể, không hạn phẩm giai, yêu thú loại công pháp cũng có thể đổi cá. Hà Nguyên Dương trực tiếp ở trên thuyền la lớn, muốn đổi cá tranh thủ thời gian, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Hà lão bản mẹ càng đem tấm ván gỗ lớn đặt ở đầu thuyền, để thần thức hơi yếu tu sĩ có thể quét đến. Đi, đi xem một chút. Tất cả mọi người ý động, nhao nhao buông xuống điếu cụ, khu thuyền chạy tới Lục Đào cự luân. Luyện hồn ngư vốn là khó câu, bọn hắn cái này trên trăm con thuyền, chân chính bắt được luyện hồn ngư một bàn tay tính ra không quá được. Hiện tại có thể lấy công pháp đổi lấy luyện hồn ngư, ai còn nguyện ý câu nào? Đối với bọn hắn loại tu hành này chỉ ít hơn 10 năm, thậm chí 20-30 năm tiên thiên cường giả tới nói, trên thân ai còn không có mấy quyển công pháp đâu. Bà chủ, xin mời xem qua. Trên ván gỗ đem tất cả điều kiện trao đổi đều viết rõ ràng, cho nên giao dịch cũng đã rất đơn giản, đồng thời mười phần mau lẹ. Đương nhiên, việc quan hệ luyện hồn ngư giao dịch, tự nhiên không có khả năng bày ở ngoài sáng. Vì vậy, giao dịch song phương đều là đem công pháp, luyện hồn ngư đặt ở trong nhẫn chứa vật tiến hành trao đổi, xác nhận không sai sau mới tính giao dịch đạt thành. Hà Nguyên Dương tạm thời không có thần thức, xem xét công pháp cũng chỉ có thể dựa vào khổng hình, cũng là không tính phiền phức. Cứ như vậy, càng ngày càng nhiều người leo lên tự luân, trao đổi luyện hồn ngư. Ngay cả tại phía xa thần đài phụ cận tu sĩ khác sau khi nghe nói, cũng nhao nhao chạy tới. Loại cơ hội này chỉ lần này một lần, không có ai sẽ bỏ lỡ. Đạo hữu đây là ý gì? Đột nhiên, chính xem xét công pháp khổng hình trầm mặt nhìn về phía trước mặt nàng một vị nam tu, ánh mắt lăng lệ. Dáng người gầy yếu, mùi hương nam tu nghe vậy sắc mặt đồng dạng trầm xuống, khó hiểu nói, khổng tiên tử lời này là. Ngươi trong chiếc nhẫn kia công pháp, có một bộ phận cùng một người khác công pháp một dạng, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Khổng hình tức giận nói. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Lúc trước ở trên biển, mỗi lần lên thuyền người đều là ngẫu nhiên gặp, nhân số cũng bèn bèn 2-3 cái, hoặc 3-5 cái dạng này, sẽ không đột nhiên lên thuyền hơn 10 người, hơn 100 người. Vì vậy, không ai gian lận. Mà bây giờ, khi trong lúc bất chợt một nhóm người lớn lên thuyền sau, có người liền động lên tiểu tâm tư, đem công pháp phục chế, lẫn nhau trao đổi, muốn dùng cái này nhiều trao đổi một chút luyện hồn ngư. Nhưng Khổng Hinh thân là tiên tiên biên mãn, thần thức cường đại, trong thời gian ngắn nhớ kỹ một chút công pháp danh tự, hay là rất dễ dàng. Hiện tại, nàng liền phát hiện dạng này cùng một chỗ gian lận. Nam tử mũi ưng mạnh miệng nói, một chút lưu thông công pháp, mọi người trên thân đều có, đây không phải rất phổ biến sao? Hừ, lưu thông đến hai người các ngươi một nửa công pháp đều là giống nhau. Khổng Hinh tức giận đem chiếc nhẫn bức cho nam tử mũi ưng, chỉ hướng đuôi thuyền nói xuống dưới, nơi này không chào đón ngươi. Ngươi nam tử mũi ưng bị nhìn thấu mánh khóe, có chút thẹn quá hóa giận, nhất là tại mấy trăm người trước mặt, để hắn cảm giác thật mất mặt, song quyền nắm chặt, nhịn không được muốn động thủ. Chỉ là nhìn thấy Khổng Hinh, Hà Nguyên Dương bên người tiểu bạch hổ, hắn cuối cùng cắn răng hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi cự luân. Khổng Hinh nhìn xem người kia rời đi, mới xoay đầu lại, nhắc nhở, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, nếu như lại có người muốn lấy thủ đoạn như vậy trao đổi luyện hồn ngư, ngượng ngùng như vậy, lúc trước trao đổi qua luyện hồn ngư nhất định phải cho ta toàn bộ phương ra. Khổng Hinh lời này rất cường thế. Bất quá đám người cũng đều lý giải. Lúc đầu bọn hắn trao đổi công pháp, kỳ thật liền có một ít là lưu thông, Khổng Hinh bọn hắn không có loại bỏ bộ phận này, đã là để bọn hắn chiếm tiện nghi. Kết quả còn có người lòng tham không đủ. Chỉ có thể nói, người như vậy, đáng đời. Tiếp xuống trao đổi, không còn có xuất hiện tình huống như vậy. Tiên tử, xin mời xem qua. Lại một người đem một chiếc nhẫn đưa cho Khổng Hinh, để Khổng Hinh xem xét công pháp. Đồng thời, Khổng Hinh, Hà Nguyên Dương các nàng không có chú ý tới chính là có 8 người từ trong đám người lặng yên không tiếng động hướng các nàng xuống tới. Khi Khổng Hinh tiếp nhận chiếc nhẫn trong nháy mắt, 9 người này đồng thời xuất thủ, cùng một chỗ công hướng Khổng Hinh cùng Hà Nguyên Dương hai người. Coi chừng, cơ hồ là đồng thời. Trên thuyền có mấy người nhìn ra không thích hợp, lớn tiếng nhắc nhở hai người. Thế nhưng là, đã tới đã không kịp. 9 người toàn lực xuất thủ, từng cái đều là tiên thiên viên mãn thực lực, sử dụng đều là cường đại linh khí, toàn bộ hướng phía hai người chào hỏi mà đi. Coi như bong thuyền tất cả mọi người coi là hai người sắp gặp nạn lúc. Ông, một cỗ vô hình ba động hiện hiện. Chỉ thấy cái kia điên cuồng công hướng Hà Nguyên Dương, Khổng Hinh chín người, chẳng biết tại sao, đột nhiên thân thể liền ngừng lại. Không lúc đích. Trong tay bọn họ uy thế cường đại linh khí, trên thân nồng đậm tiên thiên nguyên khí, trên mặt khát máu dáng tươi cười chờ chút, tất cả đều trong nháy mắt tạm định xuống tới. Liền xem như con mắt, cũng không thể động một tơ một hào. Ánh mắt đều như cũng là tràn ngập kích động. Giờ khắc này, bọn hắn bị như ngừng lại trên thuyền. Chương 114, người giật dây, lên đảo chương 114. Người giật dây, lên đảo đây là trận pháp, bất quá trận pháp này, tựa hồ là tầng giai, có thể lại như là nhị giai, quá cường đại. Cường đại như thế không trận, vậy mà bố trí tại trên một con thuyền, thực sự quá xa xỉ. Chúng ta dạy hộ giáo đại trận cũng bất quá nhị giai thôi, đây thật là hâm mộ a. Những người này cũng thật là lớn gan, thật không sợ chết a. Không sợ chết liền sẽ chết, đáng đời. Bong thuyền, tất cả mọi người sợ ngây người. Một phương diện chấn kinh tại lại có người dám can đảm tập sát Khổng Hinh, Hà Nguyên Dương, quá không thông minh. Một phương diện khác thì chấn kinh thuyền này trận pháp tổng cộng đến nhị giai tiêu chuẩn. Cái này thực sự có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Rõ ràng chỉ là một cái tiểu bí cảnh, tu vi cao nhất bất quá tiên thiên viên mãn thôi, kết quả Lục Đảo trên thuyền bố trí có thể so với võ vương cấp bậc trận pháp. Đơn giản quá khi dễ người. Hừ, thật là có không sợ chết. Hà Nguyên Dương cùng Khổng Hinh hai người cũng đều giật nảy mình. Cứ việc, bọn hắn trước đó liền biết trên thuyền bố trí có rất nhiều trận pháp, tính an toàn hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng khi tập sát chân chính phát sinh lúc, hay là không khỏi có chút sợ sệt. Nhìn xem bị trận pháp vây khốn chín người, hoàn toàn không thể động đậy, hai người bọn họ trong mắt tràn ngập sát ý, nếu là không có trận pháp, các nàng giờ phút này chỉ sợ đã chết. Cốc cốc cốc, từ đám người hậu phương truyền đến tiếng bước chân, chậm chạp mà nặng nề. Đám người nhìn về phía sau, sau đó tự nhiên tản ra, vì đó tránh ra một lối đến. Đây là lục đạo. Thần sắc hắn rất bình tĩnh. Kỳ thật sớm tại quyết định lấy luyện hồn ngư trao đổi công pháp lúc, hắn liền đoán được có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Dù sao bọn hắn luyện hồn ngư nhiều lắm, rất dễ dàng bị người đỏ mắt. Coi như biết rõ bọn hắn có tam giai khôi lỗi, cũng sẽ để người nhịn không được xúc động, mạo hiểm xuất thủ. Trên thực tế, một màn này xuất hiện đến so lục đạo dự liệu còn muốn muộn. Hắn vốn cho là, tại còn không có tới gần hòn đảo lúc, liền sẽ có người động thủ, hắn cũng tốt giết gà dọa khỉ. Chưa từng nghĩ, cho tới bây giờ mới có người xuất thủ. Có thể thấy được, người thông minh hay là nhiều, đồ đần trung pin là số ít. Để bọn hắn có thể mở miệng nói chuyện. Theo lục đạo tâm ý khẽ động, linh thuyền linh trí trực tiếp thu hồi bộ phận trận pháp như thế, y nguyên một mực vây khốn thân hình của bọn hắn, chỉ là bung ra đối với phần đầu khống chế. Đương nhiên, trận pháp y nguyên ước thúc bọn hắn đầu bốn phía, đừng nghĩ thần thức bỏ chạy. Đạo hữu, tha mạng, chúng ta chỉ là muốn bắt cóc các nàng, tuyệt không giết người chi tâm. Trận pháp buông lỏng trong nháy mắt, chín người liền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lớn tiếng cầu xin tha thứ. Động thủ trước đó, bọn hắn liền nghiên cứu qua trên thuyền tình huống, chỉ có hai cái tam giai khôi lỗi thủ hộ, cùng đơn giản trận pháp thủ hộ cự thuyền không nhận trong biển hung thú trùng kích. Bọn hắn cảm thấy có thể động thủ, chỉ cần động tác nhanh, liền có thể nhanh chóng bắt cóc hai nữ, dùng cái này bức bách lục đảo giao ra tất cả luyện hồn ngư, cùng điếu cụ, những vật khác các loại. Chỉ là, để bọn hắn tuyệt vọng là, bọn hắn không ngờ tới trên thuyền lại có nhị giai trận pháp. Bọn hắn vừa động thủ, liền bị trận pháp vây khốn, không có lực phản kháng chút nào. Chúng ta cũng là bị tham niệm che đậy tâm trí, cầu đạo hữu tha mạng cho ta. Chín người đều hận không thể quỳ xuống để xin tha, làm sao thân thể cái khác bộ vị không có khả năng động. Lục Đào thở dài, đây cũng không phải là ta muốn nghe. Thở dài lúc, Lục Đào sau đó hướng một người trong đó cái chán một chỉ. Xuy một tiếng, một đạo chỉ mang hiện lên, chớp mắt xuyên qua người này cái chán, đem nó đánh giết, thần thức cũng bị xoắn nát. Nhưng bởi vì bị trận pháp vây khốn, cho dù chết đi, thi thể của hắn ý nguyên đứng ở trên thuyền. Nhìn qua bị giết đồng bạn, còn thừa tám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, càng thêm hoảng sợ. Lục Đào, chúng ta là Ma Long Điện người, ngươi dám giết chúng ta? Ngươi dám can đảm giết chúng ta Thực Hồn Cốc đệ tử? Thực Hồn Cốc sẽ không bỏ qua các ngươi. Việc này dễ thương lượng, không cần làm cho cục diện ngươi chết ta sống. Sẽ không bỏ qua ta. Lục Đào cười nhạt một tiếng, tiếp lấy thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống, nói chỉ là võ vương thế lực, cũng xứng để cho ta Lục Đào kiêng kỵ. Chuyện này cũng không phải bọn hắn thả hay là không thả qua ta, mà là Lục Mộ thả hay là không thả bất quá bọn hắn. Võ thần thế lực, cứ như vậy một chút. Lục Đào sớm có hiểu biết, mà Ma Long Điện, Thực Hồn Cốc, cực môn vị mấy cái này thế lực, đúng vậy ở trong đó. Bọn hắn tối đa cũng chính là võ vương thế lực, Lục Đào cũng không để ở trong lòng. Phúc, Lục Đào tiện tay lại giết một người, hỏi, phía sau có ai sai sự sao? Lục Đào hoài nghi những người này phía sau phải chăng có võ thần thế lực đệ tử sai sự? Không phải vậy chỉ là võ vương thế lực, làm sao có đảm lượng tập kích bọn họ? Dù sao, bọn hắn coi như thành công từ Lục Đào trong tay đạt được đồ vật, lấy Lục Đào lập xuống công lao, chỉ cần hướng đại càn hoàng thất nói rõ, những vật này cuối cùng vẫn là sẽ ngoan ngoan trả lại. Chỉ là võ vương, làm sao dám ngỗ nghịch đại càn hoàng thất? Nhưng nếu như đổi thành võ thần, vậy liền không nhất định. Ha ha ha, ai có thể sai xử chúng ta? Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, không cần làm nhục chúng ta. Một vị 30 tuổi nam tử 10 phần có khí phách. Không sai, đủ kiên cường, riêng ta thì thưởng thức loại này người cứng rắn. Nghe Lục Đào tán thưởng âm thanh, người này nội tâm tối buông lòng một hơi, cho là có khả năng sống sót, kết quả sau một khắc, Lục Đào đồng dạng một chỉ hướng hắn điểm tới. Không cần người này lại khủng, điên cuồng muốn trốn tránh, đáng tiếc thân thể không có khả năng động, chỉ có thể trơ mắt nhìn chỉ mang rơi vào trên trán của hắn. Trong nháy mắt mất mạng. Lục Đào mặt không chút thay đổi nói, nếu có khí phách như vậy, vậy liền miễn trừ ngươi luân hồi nỗi khổ, không cần lại luân hồi. Lục Đào nhìn về phía tiếp theo người. Người này run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, dọa đến bờ môi run rẩy, ngay cả lời đều nói không ra. Đồ vô dụng. Lục Đào thầm mắng một tiếng, để giải thích thoát. Liên tiếp giết bốn người, vậy mà đều không có thể hỏi ra thứ gì, Lục Đào cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đoán sai. Đúng lúc này, còn chưa xuống thuyền Hàn Dị hướng hắn truyền âm. Lục huynh, ta ở trên đảo thấy được hồn điện một vị đệ tử, mà lại, trước đó từ trên thuyền đi xuống người bên trong, có hai người cùng còn có qua mặt. Lục Đào trong nháy mắt minh bạch, có người đâm lưng hắn, dựng thuyền của hắn, lại còn dám bắn hắn, không thể tha thứ. Nếu đã biết người giật dây, Lục Đào cũng liền không hỏi thêm nữa, tại từng tiếng kêu thảm, tiếng cầu xin tha thứ bên trong, đem còn thừa 5 người toàn bộ đánh giết. Không biết 9 người này đến cùng có cái gì nhược điểm rơi vào hồn điện đệ tử trong tay, đến chết đều không có khai ra hắn. Xử lý xong việc này, Lục Đào hướng đám người xin lỗi một tiếng. Giao dịch tiếp tục. Lục Đào đem Hàn Dị mời tiến gian phòng của mình, đa tạ Hàn huynh cáo chi. Ta cũng chán ghét bị người bán cảm giác. Hàn Dị khoát khoát tay, đưa cho Lục Đào một viên ngọc giản, nói đây là hồn điện đệ tử cùng hai người kia tướng mạo, về phần Lục huynh xử lý như thế nào, liền chuyện không liên quan đến ta. Lục Mộ minh bạch. Lục Đào gật đầu, đồng dạng đem một chiếc nhẫn đưa cho Hàn Dị, cảm kích nói, nho nhỏ lễ vật, xin hãy nhận lấy. Hàn Dị Ý cười đầy mặt tiếp nhận chiếc nhẫn, nhìn lướt qua đồ vật bên trong, sắc mặt kinh ngạc chợt lóe lên, ý cười càng đậm, Lục huynh đệ xa hoa, lễ vật này, Hàn Mỗ liền nhận. Hàn Dị cáo từ rời đi, cùng những người khác cùng một chỗ xuống thuyền lên đảo. Xem ra cùng hồn điện lương tử là không cởi được. Lục Đào thầm nghĩ, hồn điện đệ tử phái người tập kích Hà Nguyên Dương hai người, Lục Đào chắc chắn sẽ không buông tha người này. Lại giao dịch hai canh giờ, đằng sau cũng không cần lại giao dịch, là thời điểm đăng thần đài. Lục Đào hướng Hà Nguyên Dương, Khổng Hinh hai người truyền âm một câu. Sau đó, Lục Đào đem giao dịch đến đồng thuật, toàn bộ dung hợp tiến thiên nhãn bên trong, tiếp tục tăng lên thiên nhãn các hạng năng lực. Chỉ là, đồng thuật dù sao cùng bình thường võ kỹ khác biệt, 10 phần hi hữu, liền xem như giao dịch lâu như vậy, hắn lấy được đồng thuật cũng không nhiều. Vì vậy, thiên nhãn tăng lên cứ việc không coi là nhỏ, thế nhưng xa xa không đủ để chuyển thụ địa giai hạ phẩm công pháp đến viên mãn. Trừ phi thiên nhãn có thể tăng lên tới huyền giai thượng phẩm, có lẽ có khả năng làm đến. Tăng lên xong thiên nhãn, Lục Đào lại nuốt lấy luyện hồn ngư luyện chế đan dược, tăng lên thần thức. Hắn bây giờ đã là tiên thiên viên mãn, nguyên khí phương diện, liền xem như lấy thiên giai công pháp, cũng không thể lại để thằng một hai, mười phần vững chắc. Chỉ có thể từ thần thức phương diện lấy tay cầm thăng thực lực. Đảo mắt, hai canh giờ đi qua. Những người khác, bao quát mỗi người nhiều đến 10 đầu luyện hồn ngư thủ lao Triệu Diệu Đồng, Mục Diệt Hàn hai người, cũng đều rời đi. Trên thuyền cũng chỉ còn lại có Lục Đào mấy người. Lục Đào đem Hà Nguyên Sương cùng Ngô Minh gọi vào gian phòng của mình, lấy thiên nhãn hướng hai người chuyển thụ công pháp, võ kỹ. Để bảo đảm hai người có thể tại thần đài bên trên đi được càng xa, cao hơn. Lục Đào hướng bọn hắn truyền thụ đại lượng huyền giai thượng phẩm võ kỹ, bao hàm thân pháp, đao pháp, kiếm pháp, chỉ pháp, đồng thuật chờ chút. Tiếp lấy, Lục Đào kéo tới Khổng Hình, để nàng xung làm Hà Nguyên Sương ngồi luyện, gia tăng Hà Nguyên Sương kinh nghiệm chiến đấu. Lục Đào chính mình thì là chỉ điểm Ngô Minh. Đối chiến, nghỉ ngơi, lại đối chiến, lại nghỉ ngơi. Sau 4 canh giờ, hai người đối với các hạng võ kỹ, thân pháp các loại, tất cả đều khống chế đến cực hạn, hơn nữa có thể linh hoạt phối hợp. Kinh nghiệm chiến đấu tăng lên vô số lần. Đi, đăng thần đài. Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, Lục Đào mang theo mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm Hà Nguyên Dương, Ngô Minh, cùng một mặt chết lặng Khổng Hình, thu hồi thuyền, leo lên hòn đảo. Chương 115, thần đài quy tắc, hoàn thành mục tiêu thứ nhất chương 115, thần đài quy tắc, hoàn thành mục tiêu thứ nhất ở trên đảo. Thảm thực vật tươi tốt, cổ mục trùng thiên. Rất nhiều tu sĩ bố trí có giản dị trận pháp, hoặc là tinh tu, hoặc là điều tức. Bộ phận tu sĩ này đều là từ Lục Đảo trong tay đổi lấy đến luyện hồn ngư. Từ đó lấy thịt cá, huyết dịch, xương cốt, nội tạng những vật này, luyện chế thành năng lượng hoặc dược tề các loại, dùng cái này tăng lên tự thân thần thức cường độ. Hy vọng tại thần đài bên trên có thể đủ nhiều thu hoạch được một chút lĩnh ngộ công pháp thời gian. Lúc này, gặp Lục Đảo bốn người lên đảo, những người này đều theo bản năng nhìn lại. Bây giờ thần đài bí cảnh, muốn nói ai chói mắt nhất, không hề nghi ngờ chính là Lục Đảo. Khi Lục Đảo bốn người lên đảo tiến về thần đài lúc, dẫn phát đám người tò mò mãnh liệt chi tâm. Bọn hắn đều muốn biết, thần bí Lục Đảo chưa bao giờ ở trong bí cảnh triển lộ thực lực bản thân Lục Đảo, tại thần đài bên trên đến tuột cùng sẽ có gì biểu hiện. Bốn người xuyên qua trùng điệp rừng cây, đi vào trung tâm hòn đảo. Chỉ gặp nồng vụ tràn ngập trung tâm hòn đảo, đứng bước một phương cùng loại cái thang thần đài. Thần đài cho người ta một loại nặng nề mà phong cách cổ xưa cảm giác. Nhìn qua nó, chẳng biết tại sao, sao động, phiền muộn, mừng rỡ, kích động chờ chút, tất cả mọi thứ nỗi lòng cũng dần dần bình tĩnh trở lại, nội tâm hoàn toàn yên tĩnh. Nay thần đài có cựu giai, mỗi một giai đều vô cùng rộng thùng thình. Thấp nhất nhất giai thần đài mọc ra 9.999 trượng, chiều rộng 999 trượng. Lúc này, tại thần đài bên trên đang có rất nhiều tu sĩ. Bọn hắn hoặc là đang nhắm mắt lĩnh ngộ công pháp, hoặc là lâm vào trong huyễn cảnh, chính tại trong huyễn cảnh chiến đấu. Mà tại thần đài trên không lại có từng cái bọc khí, phản phất chiếu phim bình thường, đem bên trong ảo cảnh hết thảy bày biện ra đến, không gì sánh được chân thực, cũng phi thường thảm liệt. Duy nhất một chút không tốt là không có âm thanh. Thần đài rộng rãi phi thường, cho dù tất cả tiến vào bí cảnh tu sĩ cùng một chỗ leo lên thần đài, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Trống không địa phương rất nhiều. Vì vậy, thần đài nơi này cũng không có cái gì tranh đấu, không người phát sinh mâu thuẫn, cũng sẽ không có người tận lực đi quấy rầy những người khác, làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Cho nên khi Lục Đào bốn người tới thần đài lúc trước, tự nhiên không ai đến đây quấy nhiễu. Đi thôi. Thần đài trước. Lục Đào vô Hà Nguyên Dương phía sau lưng, cho cổ vũ, lại sờ lên Ngô Minh đầu, để cho hai người lên đài. Lục đại ca yên tâm. Đào ca, xem ta. Hà Nguyên Dương, Ngô Minh hai người mặc dù là lần thứ nhất trèo lên thần đài, nhưng đối với mình y nguyên tràn ngập lòng tin. Hoặc là nói là đối với Lục Đào truyền thụ cho hắn bọn họ công pháp tràn ngập lòng tin. Thần đài rất cao, giai thứ nhất thần đài chỉ ít 99 trượng. Cũng may Lục Đào là hai người truyền thụ phi thiên thần vũ, hai người vận chuyển công pháp, phía sau hiện hiện một đôi cánh, trong nháy mắt bay lên giai thứ nhất thần đài, rơi xuống đất trong nháy mắt. Hai người trực tiếp lâm vào trong huyễn cảnh, không cho hai người bất kỳ phản ứng nào, thời gian chuẩn bị. Mà tại hai người bốn phía lại có một tầng hộ thuẫn, thủ hộ hai người an toàn. Huyễn cảnh là một phương sân giao đấu. Hà Nguyên Dương bên này, trừ nàng, trong huyễn cảnh còn có một người, là một vị mông diện nữ tu. Cùng Hà Nguyên Dương tu vi mở dạng. Giai thứ nhất thần đài, huyễn cảnh giao đấu chính là chiến thắng một vị tu sĩ cùng giai liền có thể. Hai người xuất hiện trong nháy mắt, mông diện nữ tu trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, bay thẳng đến Hà Nguyên Dương công kích mà đến. Hà Nguyên Dương cũng không bối rối, nàng thông dong đường đối, thân pháp thi triển, đồng dạng tay cầm trường kiếm thẳng hướng mông diện nữ tu. Nó kiếm pháp công bên trong mang thủ, khuynh hướng nhu hòa, nhưng một khi cuốn lên mông diện nữ tu kiếm trong tay, liền liên tục vô tuyệt, để nó không có khả năng thoát ly. Giao thủ ba cái hội hợp, Hà Nguyên Sương đột nhiên biến chiêu. Nhu hòa kiếm pháp, trong lúc bất chợt trở nên lăng lệ, chớp mắt đánh bay mông diện nữ tu kiếm trong tay, phối hợp phiêu giật thân pháp, đột phá mông diện nữ tu phòng ngự, trực tiếp một kiếm đem nó tiêu đầu. Thắng được 10 phần nhẹ nhõm. Sau một khắc, Hà Nguyên Sương liền lâm vào đốn ngộ bên trong. Đây chính là thần đài bên trên quy tắc, mỗi một giai thần đài đều có tương ứng huyễn cảnh tiêu chiến. Tiêu chiến chính là chiến lực, hoặc là nói đúng võ kỹ linh ngộ. Người bên ngoài không cách nào hỗ trợ, trên người trang bị cũng không dùng được, toàn bằng tự thân đối với võ kỹ khống chế, dùng cái này đối địch. Mỗi thông qua nhất giai huyễn cảnh khảo nghiệm, liền có thể thu hoạch được tương ứng đốn ngộ thời gian. Giai thứ nhất thần đài, khảo nghiệm là chiến thắng một vị tu sĩ cùng giai. Thành công, liền có thể thu hoạch được 10 hơi đốn ngộ thời gian. Thất bại, liền rơi khỏi thần đài, các loại có năm chắc sau, có thể lần nữa lên đài khiêu chiến, bất quá mỗi một giai thần đài, khiêu chiến số lần giới hạn 3 lần. Người khiêu chiến thành công, không có khả năng lặp lại khiêu chiến. Cái này kỳ thật chính là một loại quà tặng, hoặc là nói là chuyên môn dùng để bồi dưỡng tu sĩ địa phương. Đối với đại đa số người tới nói, thần đài bên trên cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần biết khó mà lui liền có thể. Nhưng đối với người cố chấp, biết rõ không địch lại, y nguyên cưỡng ép khiêu chiến, cái kia vô luận là đối với tinh thần hay là thần thức, đều sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Mười hơi sau, Hà Nguyên Sương đốn ngộ kết thúc. Nàng nhìn về phía Lục Đào, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hướng Lục Đào gật gật đầu. Lục Đào trên mặt cũng hiện dáng tươi cười, hắn biết Hà Nguyên Sương đã thành công đem địa giai hạ phẩm luyện thể công pháp Hỗn Nguyên luyện thể công lĩnh ngộ được viên mãn. Cái này tại Lục Đào trong dự liệu, bởi vì hắn trước đó đã lợi dụng tiên nhãn đem môn công pháp này chuyển thụ cho Hà Nguyên Sương, chuyển thụ đến tiếp cận đại thành trình độ. Bây giờ lợi dụng 10 hơi đốn ngộ thời gian, Hà Nguyên Sương rất dễ dàng liền đem công pháp lĩnh ngộ được viên mãn. Đốn ngộ, cái này tại võ đạo giới là có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ ngộ. Có người thường thường cả đời đều không gặp được một lần đốn ngộ, nhưng ở thần đài bí cảnh, đốn ngộ lại có vẻ 10 phần đơn giản. Hà Nguyên Sương có thể thành công, Ngô Minh tự nhiên cũng sẽ không thất bại. Lục Đào hướng Ngô Minh nhìn sang, quả nhiên chỉ thấy Ngô Minh hướng hắn cười hắc hắc. Sau đó, hai người tiếp tục leo lên thần đài. Thần đài tầng thứ 2, cần chiến thắng 10 vị cùng giai, ban thưởng 20 hơi thở đốn ngộ thời gian. Cửa này, độ khó không nhỏ. Muốn chiến thắng 10 vị cùng giai, chiến lực tự nhiên tương đại. Cần phải biết rằng, tiến vào thần đài bí cảnh tu sĩ, trên cơ bản đều là tư chất không tệ, nhưng ngộ tính hơi kém người. Loại người này, nhân sinh bên trong phần lớn thời gian hầu như đều là tiêu vào tăng cao tu vi phía trên, đối với võ kỹ lại lĩnh ngộ không nhiều. Bọn hắn có thể chiến thắng một vị cùng giai đi đến một bước này liền đã rất tốt, muốn chiến thắng 10 vị, độ khó khá lớn. Đương nhiên, nếu biết thần đài bí cảnh quy tắc, rất nhiều thế lực tự nhiên sẽ có chỗ chuẩn bị. Tỷ như, tại 10 năm trước liền đã đạt tới tiên tiên viên mãn, phía sau tốn hao dòng dã thời gian 10 năm dùng tại lĩnh ngộ võ kỹ phương diện, chỉ để thăng chiến lực, không tăng lên tu vi. Chỉ vì có thể tại thần đài đi đến cao hơn, tiết kiệm càng nhiều thời gian. Đây cũng là vì cái gì có nhiều như vậy 27-28, thậm chí 30 tuổi trở lên tu sĩ tiến vào bí cảnh. Nhưng cửa này, ý nguyên khốn trụ phần lớn người. Dù sao, tiên thiên cảnh giới tu luyện trên cơ bản đều là địa giai hạ phẩm công pháp, mà muốn tăng lên chiến lực, đem rất nhiều địa giai hạ phẩm công pháp lĩnh ngộ được chỗ sâu, đối bọn hắn tới nói, hay là rất khó khăn. So ra mà nói, luyện tạng viên mãn ngược lại là càng chiếm ưu một chút, chỉ cần tu luyện huyền giai võ kỹ liền có thể. Hà Nguyên Sương cùng Ngô Minh đã là như thế. Lục Đào truyền thụ cho hắn bọn họ võ kỹ, không chỉ có nhiều, mà lại toàn, chiến thắng chỉ là 10 vị cùng giai, 10 phần nhẹ nhõm. Cơ hồ là trong chớp mắt, hai người riêng phần mình chiến thắng 10 vị cùng giai đối thủ, lần nữa lâm vào đốn ngộ. Bọn hắn ngộ tính tựa hồ không thấp a, đều lĩnh ngộ mấy môn huyền giai thượng phẩm võ kỹ. Xem ra, ta đại càn lại phải nhiều hai vị luyện tụy cảnh giới thiên tài. Một màn này, để thần đài trước một đống người đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn về phía Lục Đào ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, đối với Lục Đào thân phận, lai lịch càng thêm hiếu kỳ. Bọn hắn đều nhìn ra, Hà Nguyên Sương cùng Ngô Minh đều là lấy Lục Đào làm chủ. Có thể làm cho dạng này hai vị tương lai luyện tụy thiên tài đi theo người, Lục Đào lại há có thể là hạng đơn giản. 20 hơi thở sau, Hà Nguyên Sương hai người đốn ngộ kết thúc, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Bọn hắn lần này đều riêng phần mình lĩnh ngộ hai môn địa giai hạ phẩm công pháp đến viên mãn, thậm chí cửa thứ ba đều lĩnh ngộ không ít. Cái này tam môn đều là võ kỹ. Đây là Lục Đào vì bọn họ quyết định chiến lược. Trước hai giai độ khó không lớn. Giai thứ nhất, lĩnh ngộ xong Hỗn Nguyên luyện thể công, hoàn thành ngay từ đầu quyết định mục tiêu, đạt tới tu luyện luyện tụy cảnh giới yêu cầu. Tầng thứ hai, không có áp lực, có thể tùy ý một chút, trước lĩnh ngộ võ kỹ, tăng lên tự thân chiến lực, lại hướng cửa thứ ba khởi xướng khiêu chiến, từ đó thu hoạch được càng nhiều đốn ngộ thời gian. Tiếp tục. Hai người cũng không điều tức, trực tiếp hướng thần đài tầng thứ 3 khởi xướng khiêu chiến. Cửa này, cần chiến thắng 100 vị tu sĩ cùng giai, độ khó có thể nói phi thường lớn. Nhất là cái này 100 người phối hợp hết sức ăn ý, phản phất là một cái chính thể, công thủ chuyển đổi tuyệt không lộn xộn. Cái này khiến hai người không còn như vậy nhẹ nhõm. Chương 116, thông qua cửa thứ 3, thiên nhãn lần nữa thăng cấp, 1, chương 116, thông qua cửa thứ 3, thiên nhãn lần nữa thăng cấp, 1, mặc dù không còn nhẹ nhõm, nhưng cũng may hai người tại cửa thứ 2 lúc đều lĩnh ngộ một môn địa giai hạ phẩm thân pháp, tốc độ cực nhanh. Vì vậy, cho dù đối mặt trăm người vây công, hai người cũng thân pháp cực kỳ linh hoạt, không hốt hoảng chút nào ngăn cản lần lượt công kích. Hà Nguyên Sương càng đem từng môn võ kỹ thi triển đến cực hạn, không có lộ ra mảy may sơ hở. Cứ như vậy, Hà Nguyên Sương không ngừng thi triển kiếm pháp, đao pháp, đồng thuật, chỉ pháp các loại, lần lượt không ngừng nếm thử xáo trộn mông diện nữ tu phối hợp. Rốt cục, tại liên tiếp giao chiến sau một nén nhang, Hà Nguyên Dương tìm tới cơ hội. Nguyên bản thi triển chính là một môn phòng ngự kiếm pháp Hà Nguyên Dương, đột nhiên biến chiều, trong khi đâm nghiêng thẳng hướng bên cạnh mông diện nữ tu. Kiếm pháp như cuồng phong bạo vũ giống như, dễ như trở bàn tay đem bên trái 7, 8 vị nữ tu đánh giết. Trong khi người nàng lần nữa vây công đi lên lúc, Hà Nguyên Dương đã lần nữa thi triển thân pháp thoát thân mà đi, tiếp theo để phòng ngự kiếm pháp, đem tất cả mọi người công kích ngăn cản. Một lát sau, Hà Nguyên Dương lại một lần nữa tìm tới cơ hội, lại giết mấy người. Như vậy, không ngừng lặp lại. Hà Nguyên Dương phi thường có kiên nhẫn, đồng thời mảy may cũng không tham lam, bắt lấy một cơ hội, liền đánh giết mấy người, sẽ không vì giết nhiều một người mà để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Cảm giác thật kỳ quái, nàng rõ ràng đem nhiều như vậy huyền giai thượng phẩm công pháp lĩnh ngộ được biên mãn, có thể hết lần này tới lần khác địa giai công pháp sẽ chỉ 2 môn. Điều này tựa hồ có chút lẫn lộn đầu đuôi. Xác thực, bởi vì cái gọi là khả năng đặc biệt mà không chuyên nhiều, nếu như đem thời gian tiêu vào địa giai công pháp bên trên, lấy nàng ngộ tính, chí ít cũng có thể nhiều lĩnh ngộ mấy môn, thực lực còn có thể tăng lên mấy lần. Cảm giác lấy ngộ tính của bọn họ, tựa hồ hoàn toàn không cần thiết tiến vào bí cảnh liền có thể sớm đột phá luyện tùy cảnh giới. Ai, Lãng Phi a, ta nếu có ngộ tính như vậy. Dưới đài, một đám người đều thần sắc quái dị. Bọn hắn trên cơ bản đều là tiên tiên viên mãn, ánh mắt tự nhiên không kém. Đều nhìn ra Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh hai người biết võ kỹ rất nhiều, đồng thời 10 phần phức tạp. Có chút thay hai người đáng tiếc, cũng 10 phần hâm mộ hai người thiên phú. Đối với cái này, Khổng Hinh biểu thị nghiêm trọng đồng ý, nàng trước đó đang đổi Hà Nguyên Dương tăng lên kinh nghiệm chiến đấu lúc liền phát hiện điểm này, Hà Nguyên Dương biết võ kỹ nhiều lắm. Cái gì đao thương kiếm côn, đúa dịu câu xiên, tất cả đều sẽ. Chớ nói chi là đồng thuật, chỉ pháp, tiên pháp chờ chút, nàng cảm giác Hà Nguyên Dương liền không có không biết. Đồng thời, những võ kỹ này tất cả đều là huyền giai thượng phẩm, nàng đem mỗi một môn đều lĩnh ngộ được viên mãn trình độ. Cái này khiến nàng nhận đả kích lớn vô cùng. Cái này muốn cỡ nào ngộ tính mới có thể làm đến như vậy? Phải biết, Hà Nguyên Dương mới 15 tuổi mà thôi. Nhất là cân nhắc đến Hà Nguyên Dương trước đó triển lộ ra cường đại tư chất, đây càng là để nàng bị đả kích, thậm chí sinh ra tự ti chi tâm. Cho nên trong khoảng thời gian này, nàng một mực là một mặt chết lặng bộ dáng. Liên quan tới cái này, Lục Đào chỉ có thể yên lặng ở trong lòng đối với Khổng Hinh nói tiếng thật có lỗi. 2 phút đồng hồ sau, Hà Nguyên Dương chém giết người cuối cùng, nàng rốt cục khiêu chiến thành công, thu hoạch được 50 hơi thở đốn ngộ thời gian. Một bên khác, Ngô Minh còn tại trong chiến đấu. Ngô Minh mặc dù đồng dạng cẩn thận chặt chẽ, 10 phần ổn trọng, làm sao tuổi tác xác thực quá nhỏ, kiên nhẫn có hạn. Thường thường bắt lấy một cơ hội, liền hận không thể đem nó vô hạn mở rộng, cái này để hắn lần lượt lâm vào hiểm cảnh, cả tràng đại chiến xuống tới, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Cũng may Lục Đào truyền thụ cho hắn công pháp đủ nhiều, thân pháp cũng cực kỳ cấp tốc, mới không có bị thua. Cuối cùng, lại tốn nửa khắc đồng hồ thời gian, Ngô Minh mới thông qua cửa thứ 3, lâm vào đốn ngộ bên trong. Mắt thấy hai người liên tiếp xông qua cửa thứ 3, thần đài trước người, tất cả đều một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lục Đào. Nội tâm căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại. Đây chính là chiến thắng cùng giai 100 người, toàn bộ thần đài bí cảnh bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể làm được một bước này. Hết lần này tới lần khác, Lục Đào bên người hai cái luyện tạng tu sĩ làm được. Giờ khắc này, bọn hắn đều ở trong lòng suy đoán, ba người này đến cùng từ nơi nào xuất hiện. Hà Nguyên Dương sớm đã kết thúc đốn ngộ, chỉ là nàng lông mày nhíu chặt, tựa hồ đối với công pháp lĩnh ngộ tiến độ cũng không hài lòng. Lục Đào yên lặng cười một tiếng, nếu như thiên giai công pháp có thể đơn giản như vậy lĩnh ngộ được viên mãn, vậy cũng không thể xưng là thiên giai công pháp. Không sai. Lục Đào đem tu luyện nguyên khí thiên giai công pháp chuyển cho hai người, đương nhiên chỉ là để cho hai người nhớ kỹ công pháp, chuyển không được độ thuần thục. Thiên giai công pháp hay là quá mạnh. Cho dù lấy Lục Đào hiện tại thiên nhãn cường độ, đều không thể chuyển thụ nhập môn, chỉ có thể chuyển cái ra lông mà thôi. Cũng không biết chỉ là 50 hơi thở đốn ngộ thời gian, Hà Nguyên Dương đến tuột cùng có thể đem lĩnh ngộ được một bước nào. Lúc này, Hà Nguyên Dương cũng không lại tiếp tục xúc ăn, mà là bay thẳng xuống dưới. Chỉ cần nàng thông qua cửa thứ 3, cửa thứ 4 3 lần cơ hội, tùy thời đều có thể đi khiêu chiến. Cửa thứ 3 kịch chiến gần nửa canh giờ. Đối với tinh thần tiêu hao vẫn tương đối lớn, nàng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Thế nào? Lĩnh ngộ bao nhiêu? Lục Đào tiện tay bố trí xuống trận pháp bao phủ lại ba người, có chút quan tâm hỏi. Hà Nguyên Dương thở dài, "Ai, thiên giai công pháp hay là quá khó khăn, cho dù 50 hơi thở đốn ngộ thời gian, đều không thể đem nó lĩnh ngộ được đại thành." "Đã có thể, dù sao cũng là thiên giai công pháp, có thể lĩnh ngộ được tiếp cận đại thành trình độ, chí ít đầy đủ ngươi tu luyện tới võ vương cảnh giới." Lục Đào đối với cái này ngược lại là tương đối hài lòng. Làm so sánh, hắn thiên nhãn trước mắt có thể truyền thụ huyền giai thượng phẩm đến viên mãn, nhưng truyền thụ địa giai hạ phẩm cũng chỉ có thể đến tiếp cận đại thành. Có thể thấy được, địa giai hạ phẩm công pháp tiếp cận đại thành cũng đã là có thể so với huyền giai thượng phẩm công pháp viên mãn trình độ. Đồng dạng, thiên giai hạ phẩm công pháp tiếp cận đại thành, không sai biệt lắm cũng là có thể so với địa giai thượng phẩm công pháp đến viên mãn trình độ. Đây chính là có thể tu luyện tới đột phá tới võ vương công pháp. Thậm chí, bởi vì là thiên giai công pháp, tại võ vương cảnh giới đều có thể một mực tu luyện. Lục Đào sao có thể không hài lòng đâu? Lục đại ca, cửa thứ 4 là muốn khiêu chiến một cấp. Hà Nguyên Dương ôm Lục Đào cánh tay, có chút cau mày nói, "Ta hiện tại luyện tạng viên mãn, liền muốn khiêu chiến tiên tiên cảnh giới, coi như ta hiện tại lĩnh ngộ xong 2 môn địa giai công pháp, hẳn là cũng đánh không lại tiên tiên, ai, còn kém một chút xíu nha, thật đáng tiếc." Hà Nguyên Dương có chút bất đắc dĩ, chỉ cần lại cho nàng 20 hơi thở đốn ngộ thời gian, nàng đều có nắm chắc đem tiên giai công pháp lĩnh ngộ được viên mãn. Đáng tiếc là, luyện tạng viên mãn, đối đầu tiên tiên cảnh giới, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Mặc dù nhìn như chỉ càng một cái tiểu cảnh giới, nhưng thật ra là đại cảnh giới khác nhau. Nhất là trong huyễn cảnh người, tiên thiên cảnh giới đều là thi triển địa giai công pháp, nàng mẹn mẹn sẽ hai môn địa giai võ kỹ, không cần thử cũng biết đánh không lại. Huống chi tiên thiên cảnh giới có được thần thức, đối với luyện tạm cảnh giới áp chế càng mạnh. Ta cũng là, còn kém một chút xíu. Lúc này Nô Minh cũng đốn ngộ kết thúc bay xuống tới. Hắn cùng Hà Nguyên Dương cơ bản tương tự, cũng là kém một chút đến đại thành. Cái này rất đơn giản, nếu càng một cái đại cảnh giới không được, vậy liền đem độ khó thu nhỏ, càng một cái tiểu cảnh giới không được sao? Lục Đào mỉm cười, nói các ngươi lập tức tu luyện, đột phá luyện tụy cảnh giới. Thế nhưng là Đào ca, coi như chúng ta đột phá luyện tụy cảnh giới, nhưng chúng ta cũng chỉ sẽ hai môn địa giai công pháp nhà, cũng làm không được vượt cấp nhà. Nô Minh có chút không hiểu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, Đào ca, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào? Tại Nô Minh xem ra, hắn Đào ca chính là không gì làm không được. Nếu Đào ca nói như vậy, hắn khẳng định lựa chọn tin tưởng. Dù sao Đào ca để hắn làm gì, hắn liền làm cái đó, không cần suy nghĩ nhiều. Tạm thời còn không xác định, tạm thời thử một lần. Lục Đào cười nhạt một tiếng, đem phòng an toàn lấy ra. Lục Đào mang ba người đi vào phòng an toàn, cũng nói ra, hai người các ngươi trước đột phá luyện tụy cảnh giới. Tốt. Hai người cũng không trì hoãn, vội vàng riêng phần mình trở lại gian phòng của mình bắt đầu đột phá luyện tụy cảnh giới. Về phần Khổng Hinh, thì là hiếu kỳ đánh giá phòng an toàn. Khổng Hinh, ngươi đi theo ta. Lục Đào hô một tiếng, liền đi hướng gian phòng của mình. A Khổng Hinh gặp Lục Đào gọi nàng đi gian phòng của hắn, chẳng biết tại sao, đột nhiên có chút hoảng. Nàng đã lớn như vậy, trừ phụ thân, tổ tông, còn chưa bao giờ cùng họ khác nam tử đơn độc chung đụng. Bất quá Khổng Hinh cũng mẹn mẹn sững sờ, liền vội vàng đi theo. Nàng biết, cứ việc chính mình có mấy phần tư sắc, nhưng dáng người quả thật có chút kém, Lục Đào hẳn là đối với nàng không có cái gì tâm tư. Nhất là trước đó ở trên thuyền, Mục Diệp Hàn khoa trương như vậy dáng người, Lục Đào đều không có ý tưởng gì, chớ nói chi là đối với nàng. Nghĩ tới đây, Khổng Hinh liền không khỏi thầm thầm thở dài. Nữ tử nào không hy vọng chính mình dáng người càng tốt hơn một chút đâu, hết lần này tới lần khác nàng là hai tòa nhỏ núi thấp. Thật sự là chán ghét ta Lục đại ca. Khổng Hinh sau khi vào phòng, hay là không khỏi có chút khẩn trương. Lục Đào phảng phất không có chú ý tới Khổng Hinh khẩn trương thần sắc, bình tĩnh hỏi, "Khổng Hinh, ngươi cảm thấy chúng ta Bất Hủ Tông như thế nào?" Chương 116, thông qua cửa thứ 3, thiên nhãn lần nữa thăng cấp, 2, chương 116, thông qua cửa thứ 3, thiên nhãn lần nữa thăng cấp, 2, Khổng Hinh sững sờ. Nàng không nghĩ tới Lục Đào gọi nàng sau khi vào phòng sẽ hỏi ra một vấn đề như vậy. Nghĩ nghĩ, Khổng Hinh chăm chú hồi đáp, "Lục đại ca, bây giờ Sương Nhi muội muội cùng Tiểu Minh đều có thể rất nhanh đột phá luyện tụy cảnh giới, lại thêm Lục đại ca, chúng ta Bất Hủ Tông tương lai xác suất lớn sẽ có 3 vị võ thần tại đại cảnh, có thể trở thành xếp hạng 5 vị trí đầu thế lực." Lục Đào gật đầu, lại hỏi, "Vậy ngươi sẽ vĩnh viễn chung với Bất Hủ Tông, vĩnh viễn không phản bội sao?" A Khổng Hinh kinh ngạc một tiếng, vội vàng thần sắc nghiêm túc nói ra, "Về tông chủ, Khổng Hinh như là đã gia nhập Bất Hủ Tông, liền vĩnh viễn sẽ không phản bội, cả đời này, Khổng Hinh đều là Bất Hủ Tông đệ tử." Lục Đào hài lòng gật đầu, rồi nói tiếp, "Nếu như bổn tông chủ để cho ngươi thế đâu? Phát võ đạo lời thề, ngươi nguyện ý không?" "Ta Khổng Hinh thề, đời này nếu là vi phạm, liên hồn phi phách tán, vĩnh viễn không luân hồi." Khổng Hinh cũng không chậm trễ, trực tiếp ngay trước Lục Đào mặt liền khởi xướng võ đạo lời thề. Gia nhập Bất Hủ Tông quyết định này, nàng thế nhưng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Nàng là Vĩnh Khang phủ người, lương tựa Đại Càn Vương triều, lựa chọn tông môn tự nhiên muốn cùng Đại Càn Vương triều đứng chung một chỗ. Những tông môn khác thành lập quá xa xưa, nội bộ phức tạp, nàng không xác định. Nhưng Bất Hủ Tông, Lục Đào làm ra lớn như vậy cống hiến, đồng thời đắc tội cái khác xung quanh quốc gia, cùng Đại Càn Vương triều khẳng định là khóa lại cùng một chỗ. Đây là nàng lựa chọn Bất Hủ Tông nguyên nhân chủ yếu một trong. Thứ yếu mới là Lục Đào thần bí, tiềm lực. Bây giờ, Bất Hủ Tông lại nhiều Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh hai cái luyện tụy thiên tài, nàng tự nhiên càng thêm tán thành Bất Hủ Tông, đương nhiên sẽ không phản bội. Chỉ là ở trong lòng, không khỏi có từng điểm bị khuất. Nàng còn không có tiếp xúc đến Bất Hủ Tông bất luận cái gì cơ mật, liền trực tiếp để nàng phát võ đạo lời thề, luôn cảm giác không bị Lục Đào tín nhiệm. Chỉ là sau một khắc, khi Lục Đào một câu nói ra miệng, trong nội tâm nàng bị khuất lập tức tiêu tán không thấy. "Khổng Hinh, ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên, vì sao Sương Nhi cùng Tiểu Minh sẽ nhiều như vậy huyền giai thượng phẩm công pháp, đồng thời mỗi một môn đều lĩnh ngộ được viên mãn, hết lần này tới lần khác địa giai hạ phẩm công pháp lại một môn đều làm không được?" Lục Đào mang trên mặt cười khẽ, nhìn xem Khổng Hinh. "Khổng Hinh, độ trung thành 83. Cái này độ trung thành rất cao, chứ ngay từ đầu đi theo Lục Đào đại phong chấn người cùng Trần An, liền số nàng cao nhất, so Lê Thư Giao độ trung thành đều cao." Khổng Hinh nghe vậy, hai mắt đột nhiên sáng lên, nàng biết, chính mình chỉ sợ muốn tiếp xúc đến tông môn bí mật. Khó trách Lục Đào sẽ để cho nàng phát võ đạo lợi thể. Đúng vậy, bọn hắn rõ ràng nộ tính siêu cao, làm sao không lĩnh ngộ địa giai công pháp đâu? Khổng Hinh tò mò hỏi, "Lục đại ca, chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì bí ẩn sao?" Nhìn ta con mắt. Nghe Lục Đào lời này, Khổng Hinh trên mặt hơi đỏ lên, theo bản năng nhìn về phía Lục Đào hai mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một môn huyền giai thượng phẩm công pháp liền không hiểu xuất hiện tại não hải, đồng thời một đường từ nhập môn, tiểu thành, thẳng đến viên mãn. Toàn bộ quá trình, vẹn vẹn mấy tức thời gian. Giờ khắc này, Khổng Hinh chấn kinh, hai mắt trợ to, con ngươi kịch liệt quyết trương, môi đỏ từ từ mở ra. Cả người gần như đờ đẫn nhìn chằm chằm Lục Đào, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Tốt nửa ngày, Khổng Hinh mới hồi phục tinh thần lại. "Trời ạ." Khổng Hinh theo bản năng che miệng, trừng lớn lấy một đôi mắt đẹp, không dám tin nhìn xem Lục Đào. "Hiện tại đã biết rõ sao?" Lục Đào cười hỏi. "Lục đại ca, ta hiểu được." Khổng Hinh vội vàng gật đầu, hít sâu một hơi, mới lên tiếng, thì ra là thế, Lục đại ca lại có như vậy năng lực, đồng thời chuyển thụ công pháp thật dễ dàng à, không giống những cường giả khác như vậy gian nan, khó trách Sương Nhi muội muội bọn hắn sẽ nhiều như vậy huyền giai võ kỹ. Không hình ngươi còn gặp qua những người khác truyền thụ công pháp. Lục Đào nghe vậy hai mắt đột nhiên sáng lên. Kỳ thật, khi hắn từ Trần An trong tay đạt được viên kia truyền công ngọc giản lúc, là hắn biết võ đạo giới khẳng định còn có những phương pháp khác truyền thụ công pháp, chỉ là một mực chưa thấy qua. Giờ phút này ngược lại là từ Khổng Hình trong miệng nghe được. Lục đại ca, ngươi không cần mỗi lần đều gọi ta Khổng Hình, có thể gọi ta Hình Nhi. Khổng Hình mỉm cười, mới hồi đáp, võ đạo giới rất nhiều thần hồn cường đại võ vương, võ thần đều có thể lấy thần hồn truyền thụ công pháp, chỉ là tiêu hao phi thường lớn, đồng thời truyền thụ cho công pháp càng cao, càng gian nan, xa xa không cách nào cùng Lục đại ca so sánh. A, cụ thể là cái gì tiêu hao? Lục Đào rất ngạc nhiên, muốn làm một cái so sánh. Nhà ta lão tổ võ vương viên mãn, thần hồn cường đại, tại ta lúc nhỏ liền hướng ta truyền thụ qua địa giai hạ phẩm công pháp tu luyện, đáng tiếc chỉ truyền thụ đến tinh thông cấp độ, sau đó lão tổ trọn vẹn bỏ ra thời gian 3 năm mới khôi phục tới. Khổng Hinh chậm rãi giảng thuật, tiếp lấy tò mò hỏi, Lục đại ca ngươi truyền thụ công pháp giống như không có gì tiêu hao. Cũng có, chỉ là tương đối nhỏ bé. Lục Đào lắc đầu, hắn cũng coi là minh bạch vì sao võ đạo giới truyền thụ công pháp như vậy khan hiếm. Võ vương viên mãn truyền thụ địa giai hạ phẩm công pháp đều như vậy gian nan, có thể nghĩ muốn truyền thụ phẩm giai cao hơn công pháp, cho dù là võ thần cũng sẽ không tùy tiện truyền thụ. Lục đại ca, ngươi năng lực này quá cường đại, chỉ dựa vào ngươi năng lực này liền có thể tạo nên bao nhiêu tiên tiên đệ tử nha. Khổng Hinh hai mắt bắt đầu lấp lánh ánh sao, đâu còn có cái gì cao lãnh bộ dáng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Khổng Hinh lại hỏi, Lục đại ca, ngươi chỉ có thể truyền thụ huyền giai thượng phẩm công pháp sao? Không có khả năng truyền thụ địa giai công pháp, tạm thời không có khả năng. Lục Đào lắc đầu, nói cái này bất chính cần ngươi hỗ trợ sao? Ta khả năng giúp đỡ giúp cái gì nha? Khổng Hinh trong đầu tràn ngập khó hiểu. Chúng ta đều có thể hỗ trợ. Lúc này, Hà Nguyên Sương cùng Ngô Minh đi vào gian phòng, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Chúc mừng Sương Nhi muội muội, chúc mừng Tiểu Minh, sau này sẽ là luyện vị thiên tài rồi. Khổng Hinh quay người giữ chặt Hà Nguyên Sương, thay hai người cao hứng, đồng thời cũng là mười phần hâm mộ. Luyện thủy thiên tài, sau này thành tựu không thể đoán trước, chỉ cần không bất lạc, về sau cao thấp cũng là một vị võ thần tồn tại. Đáng tiếc nàng tư chất kém một chút, chỉ là lương phẩm thượng đẳng, không phải vậy có thần đại bí cảnh tồn tại, làm sao cũng muốn nếm thử đột phá luyện thủy. Tạ ơn Hình Nhi tỷ tỷ. Hà Nguyên Sương cùng Ngô Minh đều rất hưng phấn. Bọn hắn đều đã không phải tiểu bạch, hết sức rõ ràng luyện thủy cảnh giới hàm kim lượng. Nguyên bản, hai người chỉ là đại phong trấn phổ thông luyện thể võ tu, từ khi đi theo Lục Đào sau, thế giới của bọn hắn liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại ngắn ngủi không đến 20 ngày thời gian bên trong, từ một cái luyện bị võ tu, nhảy lên trở thành luyện vị cảnh giới hiếm thấy thiên tài. Đây hết thảy, tất cả đều là Lục Đào quà tặng. Các ngươi còn không có nói cho ta biết, giúp thế nào bận bịu đâu. Khổng Hinh rất gấp, nàng mười phần muốn biết, chính mình đến tuột cùng muốn giúp cái gì, mới có thể để cho Lục Đào làm đến truyền thụ địa giai hạ phẩm công pháp đến viên mãn. Hà Nguyên Sương cùng Ngô Minh đều cười hắc hắc, cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Lục Đào. Loại bí ẩn này, bọn hắn cảm thấy, hay là Lục Đào chính mình tới nói tương đối tốt. Cũng là rất đơn giản, Lục Đào trực tiếp sẽ lấy trước báo cho Hà Tông Minh, Trần An đám người lấy cớ, lần nữa cầm sử dụng, đem nó cáo chi Khổng Hinh, nói trước mắt ta tự sáng tạo chuyển công năng lực tạm thời không mạnh, chỉ cần các ngươi nhiều hơn bất công, ta liền có thể lĩnh ngộ càng nhiều, có lẽ có khả năng truyền thụ địa giai công pháp. Ở trên thuyền lại trao đổi đến không ít đồng thuận, Lục Đào đối với Thiên Nhãn cũng có lượng càng lớn hơn nắm. Thế mà còn có thể dạng này, Khổng Hinh rất kinh ngạc. Nàng thật cũng không hoài nghi, dù sao nhìn Hà Nguyên Sương cùng Ngô Minh dáng vẻ, hiển nhiên trước kia từng làm như thế, nói rõ hữu dụng. Vậy còn chờ gì, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Khổng Hinh có chút đã đợi không kịp. Nàng cấp thiết muốn để Lục Đào có thể truyền thụ viên mãn địa giai hạ phẩm công pháp, dạng này, nàng liền có thể tại thần đài bên trên khiêu chiến cao hơn. Hiện tại đã qua 4 ngày nhiều thời gian, còn lại mấy ngày thời gian, không biết có đủ hay không Lục Đào lĩnh ngộ càng nhiều. Tốt, tất cả mọi người cùng một chỗ. Lục Đào cũng có chút không kịp chờ đợi, trực tiếp đem Thiên Nhãn bộ phận năng lực truyền thụ cho Khổng Hinh. Bốn người lúc này ngay tại Lục Đào trong phòng bắt đầu vận chuyển Thiên Nhãn, tu luyện. Trước mắt, Thiên Nhãn là huyền giai trung phẩm. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng đến xem, lấy một vị tiên thiên cảnh giới đến soát Thiên Nhãn, cần 100 giờ tả hữu soát đến huyền giai thượng phẩm. Cũng chính là 4 ngày nhiều. Hiện tại, Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh đều đột phá luyện ủy, cũng tương đương với tiên thiên. Lại thêm Khổng Hinh, bọn hắn chính là 4 cái tiên thiên. Bốn người không ngủ không nghỉ soát kinh nghiệm, cũng chỉ cần 25 giờ, cũng chính là một ngày. Soát kinh nghiệm không cần hoàn toàn vận chuyển công pháp một tuần, chỉ cần vừa vận chuyển liền dừng lại, liền có thể thu hoạch được kinh nghiệm. Trên cơ bản một giây đồng hồ vận chuyển 2 lần. Quá trình này, 10 phần buồn thể. Nhưng bốn người lại thích thú. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng qua, một ngày thời gian trôi qua. Thiên Nhãn kinh nghiệm rốt cục soát đủ, có thể thăng cấp đến huyền giai thượng phẩm. Thăng cấp. Lục Đào mặc niệm, sau đó có chút mong đợi nhìn về phía bảng hệ thống. Chương 117, truyền thụ địa giai công pháp, lừa dối. Chương 117, truyền thụ địa giai công pháp, lừa dối Thiên Nhãn, 23.11 triệu ước huyền giai thượng phẩm, dung hợp nhiều loại đồng thuật, các hạng năng lực đột xuất, tu tập đến viên mãn chi cảnh, có thể đạt được như sau năng lực: 1. Thấu thị, có thể thấu thị 3 dặm bên trong thổ thuộc tính vật chất, ngũ giai phòng ngự vật, ngũ giai trận pháp, tiên thiên nhục thân, tiên thiên đan điển. 3. Thôi miên, có thể thôi miên tiên thiên cảnh giới cường giả, nhưng nếu là tinh thần lực cường đại, thôi miên sẽ khá gian nan. 6. Phá pháp, có thể thấy rõ địa giai hạ phẩm võ kỹ sơ hở. 10. Chuyển pháp, có thể truyền thụ địa giai hạ phẩm công pháp đến viên mãn. Ấm áp nhắc nhở rốt cục có thể truyền thụ địa giai hạ phẩm. Nhìn xem thiên nhãn thăng cấp sau các hạng năng lực tăng lên, Lục Đào thở dài ra một hơi. Trước đó ở trên biển dung hợp đồng thuật sau, Lục Đào cảm thấy được, coi như thiên nhãn thăng cấp đến huyền giai thượng phẩm, cũng không thể truyền thụ địa giai hạ phẩm. Lục Đào vốn chuẩn bị rời đi bí cảnh sau, lại để thăng thiên nhãn. Dù sao, lấy Hà Nguyên Xương cùng Ngô Minh năng lực, dù sao hoàn thành thần đại tiền tam giai khiêu chiến không thành vấn đề. Chỉ cần hoàn thành mục tiêu thứ nhất là được, phía sau khiêu chiến có thành công hay không, cũng không trọng yếu như vậy. Bất quá, khi tới gần hòn đảo sau, lại có mấy trăm người lên thuyền trao đổi công pháp, hắn cũng thu hoạch được không ít đồng thuật. Dung hợp những này đồng thuật sau, Lục Đào thiên nhãn lần nữa tăng lên. Cái này khiến Lục Đào cảm giác, chỉ cần đem thiên nhãn soát đến huyền giai thượng phẩm, thì có thể chuyển thụ địa giai hạ phẩm công pháp. Vì vậy, hắn mới cùng Hà Nguyên Dương, Khổng Hinh, Nô Minh cùng một chỗ, dùng dòng dã một ngày thời gian, đến cho thiên nhãn soát kinh nghiệm. Không có để hắn thất vọng, cảm giác của hắn là đúng. Đồng thời, thiên nhãn cái khác các phương diện năng lực tăng lên cũng mười phần to lớn. Lục đại ca, thành công không? Hà Nguyên Dương nhìn xem Lục Đào trên mặt mừng rỡ, cũng không khỏi lộ ra thần sắc kích động. Khổng Hinh cùng Nô Minh cũng giống như thế, một mặt mong đợi nhìn qua Lục Đào. Lục Đào cười nói, thành công. A, quá tuyệt vời. Lục đại ca quá lợi hại. Ba người nghe vậy cũng không khỏi kinh hô lên. Bọn họ cũng đều biết điều này có ý vị gì. Một khi bọn hắn nắm giữ nhiều môn địa giai công pháp, vậy thì đối với bọn họ tại thần đài bên trên trợ giúp cũng quá lớn. Trong lúc nhất thời, ba người đều có chút không kịp chờ đợi đứng lên. Lục Đào thấy vậy, không khỏi mỉm cười. Cũng không trì hoãn, Lục Đào trực tiếp bắt đầu chuyển pháp. Đầu tiên là từ Hà Nguyên Xương bắt đầu, Lục Đào đem một môn địa giai hạ phẩm phòng ngự kiếm pháp chuyển cho Hà Nguyên Xương. Một hơi, ba hơi, năm hơi. Thoáng qua, 10 hơi thời gian trôi qua. Chuyển công kết thúc. Khổng Hinh sửng sốt một chút, ngây ngốc mà hỏi, xong. Không sai, xong. Lục Đào mỉm cười gật đầu. Đây cũng quá nhanh đi, mới 10 hơi thời gian. Khổng Hinh cả người đều ngộng, lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy có chút không dám tin hỏi, Lục đại ca, là cùng trước đó một dạng, chuyển thụ đến cảnh giới viên mãn sao? Không sai. Đạt được Lục Đào khẳng định trả lời chắc chắn, Khổng Hinh trực tiếp kinh hô lên, trời ạ, đây quả thực quá nghịch tiên. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nhà nàng võ vương viên mãn lao tổ, chuyển thụ địa giai hạ phẩm công pháp, chỉ có thể chuyển thụ đến tinh thông cấp độ, đồng thời sau đó còn bỏ ra thời gian 3 năm mới khôi phục tới. Có thể Lục Đào đâu? Vẹn vẹn 10 hơi thời gian, liền đem một môn địa giai hạ phẩm công pháp chuyển thụ đến viên mãn chi cảnh. Như vậy so sánh, cả hai căn bản không tại một cái cấp độ, một cái ở trên trời, một cái thiên địa. Nàng đã sớm đoán được, Lục Đào lĩnh ngộ sau, hẳn là có thể chuyển thụ địa giai hạ phẩm công pháp. Nhưng nàng chỉ cho là chuyển thụ đến đại thành, đồng thời tiêu hao sẽ còn không nhỏ. Kết quả, nhìn Lục Đào một mặt bộ dáng thoải mái, tiêu hao căn bản cũng không lớn, thậm chí có thể nói là không có cái gì tiêu hao. Thật sự là quá dễ dàng, quá đơn giản. Cái này khiến nàng cảm giác như là thiên phương dạ đàm bình thường. Tiếp tục đi, nắm chặt thời gian. Lục Đào không để ý Khổng Hinh chấn kinh, tiếp tục cho Hà Nguyên Xương chuyển thụ cái khác địa giai hạ phẩm công pháp. Bây giờ ở trong bí cảnh, trên lệch thời gian không nhiều hơn đi một nửa, hắn phải nắm chắc thời gian. Chứ để ba người tại thần đài bên trên khiêu chiến cao hơn, hắn cũng sẽ đi thần đài bên trên đi một chuyến, dù sao, đốn ngộ loại cơ hội này cũng không nhiều. Dù là hắn kỳ thật không quá cần, nhưng hắn có thể lợi dụng đốn ngộ thời gian, đến lĩnh ngộ hắn trao đổi đến những này địa giai công pháp. Dạng này cũng có thể tiết kiệm một chút tạo hóa điểm. Thậm chí, Lục Đào muốn nhìn một chút, nếu như mình khiêu chiến xong tất cả thần đài cửa ải, sẽ có hay không có khác thu hoạch. Lại nói, thời gian còn lại, hắn còn muốn đi tìm Khử Trần Thảo. Bây giờ thiên nhãn năng lực tăng lên, tìm kiếm cũng càng thêm dễ dàng một chút. Cứ như vậy, Lục Đào đem một môn lại một môn địa giai công pháp lần lượt chuyển cho Hà Nguyên Dương, sau đó là Ngô Minh, cuối cùng lại chuyển cho Khổng Hinh. Bỏ ra 2 canh giờ, Lục Đào là 3 người, mỗi người chuyển thụ 150 cửa tả hữu địa giai hạ phẩm công pháp. Như vậy hành động vĩ đại, nếu là nói ra, đều không có người dám tin tưởng. Mà ở trong quá trình này, Khổng Hinh một mực ở vào chấn kinh trạng thái, hoàn toàn không có khả năng bình tĩnh trở lại. Ngược lại là Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh hai người, đối với Lục Đào cường đại đã tập mãi thành thói quen. Sau đó, lại là đối luyện, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Lần này, liền xem như Khổng Hinh, đều cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng, nghiêm túc ma luyện tự thân kinh nghiệm chiến đấu. Việc này liên quan tương lai của nàng, nàng không thể không thận trọng. Mấy canh giờ sau, Lục Đào thu hồi phòng an toàn, 4 người xuất hiện lần nữa tại thần đài trước. Nơi này, đồng dạng hội tụ đại lượng tu sĩ. 4 người vừa xuất hiện, những người khác không khỏi nhìn sang. Quả nhiên thành công đột phá đến luyện tùy cảnh giới, đây là dự định khiêu chiến vượt cấp sao? Rất thông minh cách làm, càng một cái tiểu cảnh giới khẳng định so càng một cái đại cảnh giới lại càng dễ. Kỳ thật, thần đài khiêu chiến quy tắc đối với cùng cảnh giới sơ kỳ tương đối hữu hảo, dù sao cửa thứ tư vượt cấp lúc, sơ kỳ chỉ là khiêu chiến trung kỳ. Nhưng nếu như là tiên thiên viên mãn, càng một cái tiểu cảnh giới chính là khiêu chiến tông sư, liền thành vượt đại cảnh giới, độ khó tăng lên nhiều lắm. Chỉ là, muốn lấy tiên thiên sơ kỳ tu vi, tiến vào bí cảnh, cũng thành công đến thần đài, quá khó khăn. Cũng không phải ai cũng giống Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh dạng này, không chỉ có tam giai khôi lỗi bảo hộ, còn có tam giai trận pháp, ẩn thân đấu đồng. Dù sao, bất luận là ngoài bí cảnh vây hung thú, hay là trong biển những cái kia hải thú, đều không phải là phổ thông tiên tiên cảnh giới có thể ngăn cản. Tiến vào thần đài bí cảnh có mấy ngàn người, có thể trước mắt Lục Đào nhìn thấy cũng mới hơn 1000. Những người khác, hoặc là còn ở bên ngoài, hoặc là còn phiêu ở trên biển, hoặc là đã táng thân hung thú miệng. Có thể thấy được, cũng không đủ thực lực muốn đến thần đài quá khó khăn. Coi như cái kia mười mấy cái luyện tạm biến mãn, muốn lấy thần đài lĩnh ngộ công pháp, từ đó đột phá luyện tùy thiên tài, Lục Đào đến nay một cái đều không có nhìn thấy. Đủ thấy thần đài bí cảnh hung hiểm. Bất quá, bọn hắn lĩnh ngộ địa giai võ kỹ cũng không nhiều, sợ là khó mà vượt cấp thành công. Hoàn toàn chính xác, người bịt mặt biết võ kỹ tất cả đều là địa giai hạ phẩm, bọn hắn mới hai môn mà lại vừa đột phá. Khó. Si nhân nằm mơ. Đám người đối với Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh hai người cũng không xem trọng. Từ hôm qua khiêu chiến bọn hắn sớm đã nhìn ra, hai người này vẹn vẹn lĩnh ngộ hai môn địa giai công pháp, muốn vượt cấp thành công quá khó khăn. Phải biết, thần đài bên trên tiên thiên cường giả, vô luận là sơ kỳ hay là trung kỳ, lại hoặc là biên mãn, bọn hắn thi triển địa giai công pháp đều không ngoại lệ, tất cả đều là địa giai hạ phẩm biên mãn. Chỉ là hai môn địa giai công pháp, làm sao có thể thành công? Đi thôi, không nên kinh thường. Lục Đào ra hiệu ba người trèo lên thần đài. Cuối cùng bốn chữ thì là tại khuyên bảo Ngô Minh. Lúc trước Ngô Minh chính là quá liều lĩnh, có chút chỉ vì cái trước mắt, dẫn đến tốn hao thời gian dài hơn, thậm chí suýt nữa khiêu chiến thất bại. Tại phòng an toàn, Lục Đào cho Ngô Minh tăng lên kinh nghiệm chiến đấu lúc sẽ dạy qua hắn. Lúc này Y Nguyên không yên lòng, nhắc nhở lần nữa. Đào ca, ta biết sai, lần này ta khẳng định sẽ cẩn thận. Ngô Minh rất nghe Lục Đào lời nói, cũng không mạnh miệng, ngoan ngoãn nhận lầm. Ba người lên đài mà đi. Khổng Hinh rơi vào thần đài giai thứ nhất, trực tiếp bắt đầu khiêu chiến. Hà Nguyên Sương cùng Ngô Minh thì là bay đến tầng thứ tư, đồng dạng khiêu chiến bắt đầu. Ba người cũng không có chú ý những người khác khiêu chiến như thế nào, riêng phần mình đều mười phần chuyên chú, chuyên tâm hoàn thành khiêu chiến của mình. Khổng Hinh tiến vào huyễn cảnh sau, cũng không hề hoàn toàn triển lộ chiến lược của mình, vẹn vẹn lấy một môn kiếm pháp cùng thân pháp cùng mông diện nữ tu của nhau, chọn vẹn nửa khắc đồng hồ sau, mới xuất kỳ bất ý thi triển một đạo âm ba công, đem nó đánh giết. Nàng thành công thu hoạch được 10 hơi đốn ngộ thời gian. Đốn ngộ kết thúc, chỉ gặp Khổng Hinh mang trên mặt nồng đậm ý cười, thấp giọng nam lật đạo, rốt cục lại đem mấy môn địa giai công pháp lĩnh ngộ được viên mãn. Lục Đào nghe vậy mỉm cười. Đây là lúc trước hắn đối với Khổng Hinh phân phó. Đưa nàng phía sau sẽ triển lộ địa giai võ kỹ, hết thể quy về đốn ngộ, dạng này liền tránh cho có người hoài nghi gì. Thân đại trước, những người khác phản ứng thì cùng Lục Đào đoán một dạng. Xem ra Khổng Tiên tử trước lúc này liền đem địa giai hạ phẩm công pháp lĩnh ngộ được đại thành tà hữu, hiện tại có thể mượn dùng đốn ngộ thời gian lĩnh ngộ được viên mãn. Cùng phần lớn người một dạng, đều là muốn trùng kích cửa thứ hai. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, Khổng Hinh bắt đầu khiêu chiến cửa thứ hai. Để đám người ngoài ý muốn chính là, cửa này, Khổng Hinh không chỉ có triển lộ ra cái khác mấy môn địa giai hạ phẩm công pháp, còn triển lộ một môn địa giai trung phẩm công pháp, đều đồng dạng đạt đến viên mãn chi cảnh. 20 hơi thở sau, không sai, lại lĩnh ngộ mấy môn địa giai công pháp. Khổng Hinh lần nữa có chút kiêu ngạo như vậy nói nhỏ, chỉ là sắc mặt có chút nóng lên. Nàng mặc dù cao ngạo, nhưng cũng ưa thích cao điệu. Hết lần này tới lần khác Lục Đào để nàng cố ý dạng này lừa dối những người khác suy đoán, nàng cũng chỉ có thể như vậy khoe khoang, lộ ra rất trang bộ dáng. Quả nhiên, những người khác bị lừa dối. Khổng Phủ Thiên Kim nộ tính rất mạnh à, nàng vừa rồi cái kia mười hơi đốn ngộ thời gian, lĩnh ngộ là địa giai trung phẩm công pháp đi. Xem ra Khổng Hinh dã tâm không nhỏ, nàng đây là muốn trùng kích cửa thứ ba, thậm chí cao hơn. Xác thực, không phải vậy nàng không có đạo lý lãng phí nhiều như vậy đốn ngộ thời gian lĩnh ngộ những võ kỹ khác. Nói như vậy, tiến vào bí cảnh tu sĩ, mục đích chủ yếu chính là lĩnh ngộ chủ tu công pháp, vì tương lai tu luyện lại càng dễ, tăng cao tu vi càng nhanh. Sẽ không đem đốn ngộ thời gian lãng phí ở lĩnh ngộ võ kỹ phương diện. Thì như Khổng Hạo chính là như vậy. Hắn lúc trước tiến vào bí cảnh chính là đem tất cả đốn ngộ thời gian đều dùng tại chủ tu trên công pháp. Không phải vậy, hắn tu luyện địa giai thượng phẩm thân pháp, cũng không trở thành lĩnh ngộ hơn 20 năm, cũng còn không có đạt tới viên mãn. Đương nhiên, so ra mà nói, cửa thứ nhất khiêu chiến độ khó nhỏ nhất. Cho nên rất nhiều đối với mình có lòng tin tu sĩ, cũng sẽ ở cửa này lợi dụng 10 hơi đốn ngộ thời gian lĩnh ngộ võ kỹ, từ đó khiêu chiến thành công cửa thứ hai, thu hoạch được 20 hơi thở đốn ngộ thời gian. Về phần cửa thứ ba, trên cơ bản tôi nói, không có bao nhiêu người có thể thành công. Chọn vẹn 100 vị cùng giai, muốn thông qua cửa này, thật sự là quá khó khăn. Tất cả mọi người rất chờ mong, Khổng Hinh phải chăng có thể khiêu chiến thành công. Chương 118, chứng kiến Bất Hủ Tông quật khởi. Chương 118, chứng kiến Bất Hủ Tông quật khởi thành công. Bọn hắn vượt cấp thành công. Ngay tại đại bộ phận tu sĩ đều mong đợi chú ý Khổng Hinh khiêu chiến lúc, trong đám người đột nhiên truyền ra trận trận tiếng kinh hô. Chỉ gặp Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh hai người cũng không như thế nào phí sức, liền hoàn thành cửa thứ tư khiêu chiến. Thật mạnh, thế mà thật khiêu chiến vượt cấp thành công, không hổ là luyện tụy thiên tài, lúc này mới bao nhiêu thời gian a, liền hoàn thành vượt cấp. Bọn hắn thi triển mấy môn địa giai hạ phẩm công pháp, chẳng lẽ bọn hắn trước đó những cái kia đốn ngộ thời gian đều dùng tại phía trên này? Hẳn là dạng này, hai người này dạ tâm cũng quá lớn. Có dạ tâm điều kiện trước tiên là có đầy đủ mạnh lòng tin. Một đám người nhìn xem thần đài tầng thứ tư bên trên, tuần tự hoàn thành khiêu chiến Hà Nguyên Dương, Ngô Minh, nhịn không được nhao nhao sợ hãi than. Ba cửa trước, tổng cộng 80 hơi thở đốn ngộ thời gian. Đổi thành những người khác, tuyệt đối sẽ không lãng phí những này đốn ngộ thời gian tại phẩm cấp thấp võ kỹ phía trên, mà là sẽ lĩnh ngộ chủ tu công pháp. Có thể hết lần này tới lần khác. Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh hai vị này tân tiến luyện tùy thiên tài, tựa hồ liền đem nó bên trong phần lớn thời gian dùng tại lĩnh ngộ địa giai hạ phẩm võ kỹ phía trên. Không thể không nói, hai người này đối với mình quá có lòng tin. Ngay từ đầu liền đã làm tốt khiêu chiến vượt cấp chuẩn bị. Đối với cái này, Hà Nguyên Dương hai người không phản ứng chút nào. Bọn hắn đã thu hoạch được trọn vẹn 100 hơi đốn ngộ thời gian, đều đã lâm vào đốn ngộ bên trong. Mà Lục Đào đương nhiên sẽ không đi giải thích, ngoại nhân dạng này hiểu lầm mới tốt hơn. Một lát sau, Hà Nguyên Sương hai người đốn ngộ kết thúc, hướng Lục Đào cười cười, tựa hồ thu hoạch to lớn. Bọn hắn bắt đầu điều tức, chuẩn bị bắn vọt cửa thứ 5. Cửa thứ 5 đồng dạng là khiêu chiến bậc cấp, nhưng không phải càng một cái tiểu cảnh giới, mà là hai cái. Tại cửa thứ 4, bọn hắn khiêu chiến là tiên thiên trung kỳ, cửa thứ 5 chính là khiêu chiến tiên thiên hậu kỳ. Hà Nguyên Sương hai người điều tức lúc, Khổng Hinh thì là bước lên tầng thứ 3 thần đài. Khiêu chiến 100 vị tiên thiên viên mãn. Nếu là trước đó, đối mặt cửa này, Khổng Hinh căn bản sẽ không có bất kỳ ý nghĩ, có thể khiêu chiến thành công cửa thứ 2 cũng đã là cảm ơn trời đất. Nhưng bây giờ, có Lục Đào truyền thụ cho rất nhiều địa giai công pháp, để nàng chiến thắng cùng giai dễ như trở bàn tay. Thậm chí, khiêu chiến cửa thứ 2 đều lộ ra đơn giản như vậy. Kể từ đó, nàng cửa thứ 2 lấy được cái này 20 hơi thở đốn ngộ thời gian, Khổng Hinh toàn bộ đều dùng đến lĩnh ngộ thiên giai hạ phẩm đao pháp, tăng lên chiến lực của mình. Nàng thiên giai đao pháp, đồng dạng đến từ Lục Đào. Trên thực tế, Khổng Hinh ngộ tính mặc dù không tệ, nhưng cũng không tính được mạnh, cho nên Vĩnh Khang phụ chuyển cho nàng đồng dạng chỉ là địa giai thượng phẩm chủ tu công pháp, mà không phải thiên giai. Chỉ có loại kia có nắm chắc thông qua cửa thứ 3 tu sĩ, tông môn hoặc gia tộc mới có thể để nó lĩnh ngộ thiên giai công pháp. Trước lúc này, Khổng Hinh tự nhiên là không có cái này nắm chắc. Không chỉ là nàng, tất cả tiến vào thần đài bí cảnh, 9 thành 9 tu sĩ cũng không có nắm chắc thông qua cửa thứ 3. Hiện nay, đạt được Lục Đạo trợ giúp sau, nàng mới có thể đơn giản như vậy khiêu chiến thành công. Cái này 30 hơi thở thời gian, nàng tự nhiên sẽ hảo hảo nắm chắc lĩnh ngộ thiên giai công pháp. Đồng thời, bởi vì Lục Đào truyền thụ cho rất nhiều địa giai hạ phẩm công pháp, nàng bây giờ tại đồng bậc chiến lược cực mạnh, cũng bởi vậy có càng lớn dạ tâm, muốn vượt cấp mà chiến. Vì vậy, tại cửa thứ 3 trong huyễn cảnh, Khổng Hinh bắt đầu liên tiếp triển lộ rất nhiều địa giai công pháp. Địa giai hạ phẩm cùng địa giai trung phẩm, chỉ một lát sau thời gian, liền thi triển ra hơn tháng 10 năm 20 loại. Khổng Phủ Thiên Kim ngộ tính thật mạnh a. Mặc dù là một vị nữ tử, nhưng cũng có đại khí phách, chọn vẹn 30 hơi thở đốn ngộ thời gian, thế mà toàn bộ lĩnh ngộ võ kỹ, thật sự là bội phục. Cửa này chỉ sợ không làm khó được nàng. Không biết rõ tình hình đám người chỉ cho là Khổng Hinh là lĩnh ngộ địa giai trung phẩm võ kỹ, trên thực tế là thiên giai đạo pháp. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng đám người đối với nàng lòng tin. Quả nhiên, tại mọi người trong tiếng nghị luận, Khổng Hinh ổn đánh ổn đâm, đem mấy môn địa giai trung phẩm công pháp phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, cuốn nhau tại trăm vị cùng giai mông diện nữ tu bên trong. Chưa tới một khắc đồng hồ, Khổng Hinh liền liên tiếp đánh giết mười mấy vị mông diện nữ tu, áp lực suy giảm. Đây là Khổng Hinh không có sử xuất toàn lực kết quả. Nàng trong lúc này, vẹn vẹn sử dụng kiếm pháp, thân pháp, trưởng pháp cùng âm ba công, như là cái khác đồng thuật, chỉ pháp, quyền pháp các loại đều không có thi triển. Chủ yếu là vì để tránh cho có người hoài nghi đến Lục Đào trên đầu. 10 cái, 20 cái, 50 cái. Theo từng cái mông diện nữ tu biến mất, bị Khổng Hinh liên tiếp chém giết, hai khắc nhiều phút sau, Khổng Hinh thành công thông qua cửa thứ 3. Thu hoạch được 50 hơi thở đốn ngộ thời gian. Lần này, Khổng Hinh tiếp tục lĩnh ngộ thiên giai đạo pháp. Chọn vẹn 70 hơi thở thời gian, dựa theo Lục Đào mấy người phỏng đoán, hẳn là có thể đủ đem thiên giai đạo pháp lĩnh ngộ được viên mãn. Kể từ đó, chiến lược của nàng sẽ đạt được to lớn tăng lên, vượt cấp mà chiến đã trở thành khả năng. Thật hâm mộ a, chọn vẹn 50 hơi thở đốn ngộ thời gian. Nàng lĩnh ngộ hẳn là tăng cao tu vi thiên giai công pháp đi. 50 hơi thở thời gian, không biết có thể hay không lĩnh ngộ được viên mãn. Không biết, những cái kia đã từng khiêu chiến cửa thứ 3 thành công, cũng không ai tiết lộ qua những tin tức này, quá ích kỷ. Tất cả mọi người rất hâm mộ. 50 hơi thở đốn ngộ thời gian, có thể cho bọn hắn thiếu đi bao nhiêu đường, tiết kiệm bao nhiêu thời gian a có thể nghĩ muốn thu hoạch được, quá khó khăn. Nhưng là đối bọn hắn gian nan như vậy khiêu chiến, ngắn ngủi trong 2 ngày, vậy mà liên tiếp xuất hiện 3 cái thành công. Thậm chí trong đó 2 cái còn khiêu chiến vượt cấp thành công, thu được trọn vẹn 100 hơi đốn ngộ thời gian, càng thêm khoa trương. Cái này khiến tất cả mọi người ghen ghét không thôi. Giống như Khổng Hinh cũng là Bất Hủ Tông đệ tử đúng không? Cái này Bất Hủ Tông có phải hay không quá kinh khủng? Nghe thấy lời ấy, rất nhiều người đều kịp phản ứng, trước đó ở trên thuyền, Khổng Hinh chính là lấy Bất Hủ Tông đệ tử thân phận đang giúp đỡ làm việc. Đúng à, Khổng Hinh cũng là Bất Hủ Tông đệ tử, nàng hiện tại lĩnh ngộ tiên giai công pháp, tương lai chí ít cũng là một vị võ vương, lại thêm 2 vị tia luyện tùy thiên tài chất trưởng, ghê gớm à, cái này Bất Hủ Tông cũng quá khoa trương đi. Khổng Hinh chí ít võ vương, 2 vị tia, thu hoạch được nhiều như vậy đốn ngộ thời gian, khẳng định có thể đem tiên giai công pháp lĩnh ngộ được viên mãn, vậy tương lai xác suất lớn là võ thần. Một môn 2 võ thần, 1 võ vương, cái này còn không bao gồm bị tia thần bí Lục Tông chủ chúng ta tựa hồ ngay tại chứng kiến Bất Hủ Tông vượt khởi. Theo nghị luận, tất cả mọi người không khỏi chấn kinh, vô ý thức nhìn về phía Lục Đạo, nhìn về phía vị này Bất Hủ Tông tông chủ. Trước lúc này, Bất Hủ Tông có thể nói thanh danh không hiển hách. Cứ việc cái tên này nghe rất không tệ, rất cao đại thượng, nhưng đại đa số người cũng không coi trọng Bất Hủ Tông phát triển. Chỉ là một cái tiên thiên cảnh giới thành lập tông môn, còn lấy tên Bất Hủ 2 chữ, có thể bình thường trưởng thành sao? Hắn chấn được 2 chữ này sao? Nhưng là hiện tại, thần đài trước những người này đều biết, Bất Hủ Tông chỉ sợ thực sẽ như cùng nó danh tự như vậy, trở thành Bất Hủ tồn tại. Không nói Bất Hủ Tông đệ tử khác, vẹn vẹn thần đài bên trên 3 người, liền có thể để Bất Hủ Tông tại Đại Càn Vương triều lập lòe mấy ngàn năm. Thú chi, Bất Hủ Tông còn có vị này có thể làm cho 3 người kia đi theo thần bí tông chủ, hắn lại sẽ là dạng gì thiên tài đâu? Nghe những nghị luận này, Lục Đào trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười thản nhiên. Nhìn bề ngoài 10 phần bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng rất hưởng thụ. Chương 119, Lục Đào trèo lên thần đài chương 119, Lục Đào trèo lên thần đài lúc này. Hà Nguyên Sương 2 người đã điều tức hoàn tất, bắt đầu trùng kích cửa thứ 5, vượt 2 cái tiểu cảnh giới khiêu chiến. lấy luyện tùy sơ kỳ, khiêu chiến tiên tiên hậu kỳ. Tại dưới sự chứng kiến của mọi người, cửa này, hai người đồng dạng không mất tí khí lực nào, liền khiêu chiến thành công. Tại cùng một cái đại cảnh giới bên dưới, Hà Nguyên Sương cùng Ngô Minh, phân biệt đều sẽ 150 cửa tả hữu địa giai hạ phẩm công pháp, coi như bên trong ảo cảnh người bị mặt nguyên khí so với bọn hắn hùng hậu, thần thức cường đại hơn bọn hắn. Có thể đối mặt hai người kỳ chiêu quái thức, người bị mặt căn bản khó lòng phòng bị, cuối cùng phân biệt bị hai người đánh giết. Khiêu chiến thành công. Hai người riêng phần mình thu hoạch được 200 hơi thở đốn ngộ thời gian. 200 hơi thở đốn ngộ thời gian a, trời ạ. Người so với người làm người ta tức chết a, ta mới thu hoạch được 30 hơi thở mà thôi. Ta mới 10 hơi, ta nói cái gì sao? Thần đài trước một đám người ghen ghét đến phát cuồng, từng cái nhịn không được kêu lên. Thật sự là có thể khiêu chiến cửa thứ 5 thành công quá ít, gần 2 ngày, cũng chỉ nhìn thấy Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh hai người làm đến. Có thể nào không để cho bọn hắn ghen ghét? Cho dù là đốn ngộ kết thúc, ngay tại điều tức Khổng Hinh thấy vậy, đều là một trận hâm mộ. Nàng biết, lục đạo truyền cho hai người thiên giai công pháp không chỉ có riêng là một môn, mà là toàn bộ truyền thụ, để bọn hắn có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền lĩnh ngộ bao nhiêu. 300 hơi thở đốn ngộ thời gian. Nàng không biết Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh cụ thể có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, nhưng ít ra, chủ tu tam môn thiên giai công pháp, hẳn là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Cho nên, về sau hai người tại nguyên khí, nhục thân, thần hồn phương diện tu luyện, đem một đường thông suốt, thẳng tới võ thần. Huống chi, lấy hai người chiến lực, còn có thể khiêu chiến tiên tiên viên mãn. Một khi thành công, sẽ thu hoạch được 500 hơi thở đốn ngộ thời gian. 6 môn thiên giai công pháp, hai người có thể toàn bộ lĩnh ngộ thấu triệt, chiến lực căng mạnh, thậm chí có thể vượt đại cảnh giới mà chiến. Mà Khổng Hinh chính mình, vẹn vẹn thu hoạch được 80 hơi thở đốn ngộ thời gian, trong đó 70 hơi thở lĩnh ngộ thiên giai đạo pháp, vừa vặn lĩnh ngộ được viên mãn. Cùng hai người chênh lệch, thực sự quá lớn. Không được, ta không có khả năng rớt lại phía sau quá nhiều, ta cũng muốn lĩnh ngộ càng nhiều ngày hơn giai công pháp. Khổng Hinh cắn răng. Nàng biết mình tại tư chất phương diện vốn là so ra kém Hà Nguyên Dương, Ngô Minh, càng không muốn tại trên công pháp rớt lại phía sau quá nhiều, không phải vậy tương lai sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ càng lúc càng lớn. Nghĩ tới đây, Khổng Hinh hít sâu một hơi, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía cửa thứ tư. Nàng chuẩn bị khiêu chiến tông sư sơ kỳ. Khiêu chiến vượt cấp rất khó, nhất là vượt đại cảnh giới khiêu chiến, càng khó. Bất quá khiêu chiến vượt cấp có một chút là vô cùng tốt, đó chính là người bị mặt chỉ có một người, sẽ không gia tăng nhân số. Vì vậy, đang chiến đấu lúc, chỉ cần chú ý trước mắt người bị mặt liền có thể, không cần lo lắng sẽ bị vây công. Mà đã lĩnh ngộ xong một môn tiên giai đao pháp Khổng Hinh, chỉ từ công kích phương diện tới nói, không chỉ có không sợ tông sư sơ kỳ, thậm chí có thể nói là nghiền ép. Đồng thời nàng sẽ còn địa giai trung phẩm thân pháp cũng không kém chút nào tông sư cảnh giới, sẽ còn cái khác phòng ngự công pháp. Cho nên trận chiến này, đối với nàng mà nói, cũng không khó, thậm chí có thể nói là nhẹ nhõm. Tông sư cảnh giới hộ thể cương khí, tại thiên giai đao pháp trước mặt, căn bản không đáng chú ý, vẹn vẹn một đao liền bị chặt phá, tiếp lấy một đao chém đứt người bị mặt vũ khí trong tay, một đao nữa theo vào, đem nó giết chết. Bất quá, tại khiêu chiến trong quá trình, Khổng Hinh tiêu hao cũng mười phần lớn, nhất là thần thức. Đối mặt tông sư cảnh giới thần thức công kích, Khổng Hinh thần thức nhận không nhỏ áp chế. Đương nhiên, so sánh với mà nói, cửa này so cửa thứ ba lúc còn muốn đơn giản, dễ dàng, cơ hội làm miểu sát. Bởi vì cửa thứ ba cần chiến thắng cùng giai 100 người, trên cơ bản xem như cùng giai vô địch. Muốn làm đến bước này rất khó, thôi một cái sơ sẩy liền dễ dàng bị thua. 10 phần khảo nghiệm cơ sở, bao quát thân pháp, công kích, phòng ngự, kinh nghiệm các loại, các phương diện cơ hồ muốn cùng giai kéo căng mới có thể thành công. Nhưng ở cửa thứ tư, khiêu chiến vượt cấp lúc, chỉ cần nhiều sẽ hai môn cao cấp hơn công pháp, liền có thể làm đến. Huống chi còn là thiên giai công pháp. Thật sự là thiên giai công pháp so sánh với địa giai trung phẩm, hoàn toàn là nghiền ép. Tại võ đạo giới, tiên thiên cảnh giới bình thường tu luyện địa giai hạ phẩm, tông sư tu luyện địa giai trung phẩm, thần đài là địa giai thượng phẩm, thiên giai phía trên thuộc về là võ vương, võ thần. Cứ việc Khổng Hinh nguyên khí, thần thức đều rất lại phía sau một mảng lớn, nhưng võ kỹ đao pháp hoàn toàn là nghiền ép hai giai, chiến lực tự nhiên càng mạnh. Chờ chút, nàng lúc trước vậy mà không có lĩnh ngộ chủ tu công pháp, hay là lĩnh ngộ võ kỹ? Nàng môn này là thiên giai võ kỹ sao? Chưa thấy qua thiên giai đao pháp a, thỉnh giáo. Đúng là thiên giai, chỉ là thời gian của nàng là thế nào an bài? Đúng à, trước đó vẹn vẹn 80 hơi thở đốn ngộ thời gian, nàng bỏ ra một bộ phận thời gian lĩnh ngộ địa giai hạ phẩm, trung phẩm, thời gian còn lại đủ đem thiên giai công pháp lĩnh ngộ được viên mãn sao? Nàng làm sao làm được? Nhìn xem Khổng Hinh trận chiến này, rất nhiều người đều lộ ra không hiểu thần sắc. Thiên giai công pháp cũng không phải công pháp phổ thông, mặc dù bọn hắn không biết cụ thể cần bao nhiêu thời gian có thể đem một môn thiên giai lĩnh ngộ được viên mãn, có thể Khổng Hinh sắp xếp thời gian, tựa hồ cùng bọn hắn trước đó đoán không giống với. Có khả năng hay không, Khổng Tiên tử ngộ tính tương đối mạnh, lĩnh ngộ một môn thiên giai công pháp cũng không cần quá nhiều đốn ngộ thời gian. Suy đoán này vừa ra, tất cả mọi người không còn xoắn xuýt. 17 tuổi tiên thiên viên mãn, lại sẽ nhiều như vậy địa giai công pháp, tất cả đều đạt tới viên mãn, nếu như ngộ tính không mạnh, xác thực làm không được. Một bên khác, Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh hai người đốn ngộ sau khi kết thúc, tiếp tục khiêu chiến cửa thứ 6. Lấy luyện tùy sơ kỳ, khiêu chiến tiên thiên viên mãn cảnh giới. Cửa này đối với hai người đồng dạng không có cái gì độ khó, chỉ cần là tại cùng một cái đại cảnh giới bên trong, coi như nguyên khí, thần thức hơi kém, nhưng thiên giai công pháp dẫn trước nhiều lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người liền phân biệt đánh chết đối thủ, thu hoạch được 500 hơi thở đốn ngộ thời gian. Đối với cái này, mọi người đã hoàn toàn chết lặng, ngược lại không có lúc trước như vậy kinh ngạc. Sau đó, Khổng Hinh cũng gian nan liên tiếp khiêu chiến thành công cửa thứ 5, cửa thứ 6, thu hoạch được đủ nhiều đốn ngộ thời gian, đem 6 môn thiên giai công pháp toàn bộ lĩnh ngộ được viên mãn. Thậm chí còn lợi dụng dư thừa đốn ngộ thời gian, đem cái khác một chút địa giai thượng phẩm công pháp cũng lĩnh ngộ thấu triệt. Đến tận đây, Bất Hủ Tông 3 người tất cả đều không còn khiêu chiến, mặt mũi tràn đầy kích động bay xuống thần đài. Có thể nói thu hoạch tràn đầy. Bọn hắn nhiều như vậy đốn ngộ thời gian, đầy đủ lĩnh ngộ mấy môn thiên giai công pháp đi. Không biết cái này Lục Tông chủ có lai lịch gì, chuẩn bị thiên giai công pháp có đủ hay không. Nếu là thiên giai công pháp không nhiều, chẳng phải là uổng phí hết đốn ngộ thời gian, cái này có chút khôi hài. Khôi hài? Huynh đài, người khác là ngại công pháp không đủ, chúng ta là ngại đốn ngộ thời gian không đủ, ngươi thế mà cười được. Cam. 3 người liên tiếp khiêu chiến thành công cửa thứ 6, để một đám người ghen tị hoàn toàn thay đổi. Người khác đều là ngại đốn ngộ thời gian không đủ, kết quả Bất Hủ Tông 3 người ngược lại tốt, tựa hồ là công pháp chuẩn bị không đủ, để bọn hắn là những cái kia bị lãng phí đốn ngộ thời gian cảm thấy đáng tiếc. Vì sao đốn ngộ thời gian không có khả năng chuyển giao đâu? Một môn ba cái dự bị võ thần, quá điên cuồng. Mắt Trần có thể thấy cường đại tiềm lực, Bất Hủ Tông quật khởi đã thành tất nhiên. Lại nói, Bất Hủ Tông 3 người này đều khiêu chiến kết thúc, vị kia Lục Tông chủ sẽ khiêu chiến sao? Đối với cái này, đám người tràn ngập chờ mong, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Lục Đạo. Chỉ là đang chờ mong đồng thời, trong lòng bọn họ lại có một loại lo lắng. Tư Khổng Hinh, Hà Nguyên Sương 3 người khiêu chiến đến xem, khiêu chiến xong cửa thứ 6, đốn ngộ thời gian đối với bọn hắn tới nói như vậy đủ rồi, không cần thiết tiếp tục khiêu chiến đi. Đã như vậy, Lục Đạo liền xem như khiêu chiến, chỉ sợ cũng phải chỉ khiêu chiến cửa thứ 6. Cái kia lại có ý tứ gì? Trong lúc nhất thời, đám người chỉ cảm thấy vẻ nhạt vô vị đứng lên. Nhưng vẻ nhạt vô vị đồng thời, tất cả mọi người vẫn là không hề rời đi, chỉ muốn xác nhận một chút, thần bí Lục Đạo có đáng giá hay không đến cái này ba cái dự bị võ thần đi theo. Mà lúc này, tựa hồ biết mọi người đang chờ mong cái gì, Lục Đạo đem ánh mắt nhìn phía thần đài, nói khẽ, "Tốt, các ngươi cẩn thận một chút, ta đi thần đài thử một chút." Lục đại ca coi chừng. "Đào ca, có thể leo lên giai thứ 9 thần đài sao?" Chương 120, Liên Thông Cửu Quan, Đan Vũ xuất hiện. Chương 120, Liên Thông Cửu Quan, Đan Vũ xuất hiện, cửa thứ 9, hẳn là không được đi. Nghe được Ngô Minh lời nói, chỗ xa xa có người không nhịn được cô. Cửa thứ 9. Lấy Lục Đạo tiên thiên viên mãn tu vi, chính là khiêu chiến thần đài trung kỳ. Vô luận là thể nội nguyên khí hay là thần thức, đều chênh lệch nhiều lắm. Nhất là thần đài cảnh giới có thần hồn công kích, muốn vượt hai cái đại cảnh giới chiến thắng thần đài, thật sự là quá khó khăn. Khó mà nói, nghe nói có người thông qua cửa thứ 9, nhưng cụ thể là ai, cũng không biết. Xem một chút đi, Lục Đạo thần bí như vậy, nếu là không có khả năng thông qua cửa thứ 9, vậy hắn sợ là không xứng với ba người khác đi theo. Đã có người nhìn ra, lấy Hà Nguyên Sương cùng Ngô Minh năng lực, tuyệt đối không chỉ khiêu chiến cửa thứ 6, bọn hắn nếu làm muốn, hoàn toàn có thể khiêu chiến cao hơn thần đài. Thậm chí, liền xem như Khổng Hình, tựa hồ cũng có thể làm được điểm này. Chỉ là ba người thiên giai công pháp không nhiều, không cần càng nhiều đốn ngộ thời gian, cho nên mới không có tiếp tục khiêu chiến. Bọn hắn cảm thấy, nếu như Lục Đào không có khả năng khiêu chiến cao hơn, liền không xứng để dạng này ba vị dự bị võ thần đi theo. Đối với cái này, Hà Nguyên Sương, Ngô Minh, Khổng Hình đều chẳng muốn để ý tới. Những người này căn bản không biết Lục Đào cường đại, ba người bọn họ bây giờ hết thảy đều dựa vào Lục Đào thành toàn. Không có Lục Đào, liền xem như Khổng Hình đều chỉ có thể dừng lại tại cửa thứ 3 trước. Chớ nói chi là Hà Nguyên Sương cùng Ngô Minh hai người. Bọn hắn biết, chỉ cần trong chốc lát, Lục Đào liền có thể để đám người này im miệng. Quả nhiên, chỉ thấy cửa thứ nhất, Lục Đào mu tay trái phụ, tay phải nhẹ nhàng trong nháy mắt, một đạo chỉ mang bắn ra, chớp mắt đánh giết trong huyễn cảnh người. Cửa thứ hai, đồng dạng lương đeo tay trái, tay phải chập ngón tay như kiếm, xoát xoát mấy đạo kiếm quang hiện lên, 10 người ứng thanh ngã xuống đất, không có khả năng ngăn cản Lục Đào một tơ một hào. Cửa thứ ba, 100 vị tiên thiên viên mãn cường giả. Đang lúc tất cả mọi người coi là cửa này vô luận như thế nào cũng sẽ để Lục Đào dùng nhiều phí một chút thời gian lúc, chỉ gặp mặt đối với trăm vị cùng giai trùng kích, Lục Đào mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người không lùi mà tiến tới, phi thân phóng tới trăm người. Đồng thời trong tay xuất hiện một thanh trường đao, đối với trăm người trong chớp mắt vung ra vài đao. Mấy đạo hình cung đao mang hiện lên, trăm vị người bị mặt, cơ hồ chưa kịp phản ứng, liền bị trực tiếp chém giết. Thậm chí, ngay cả bọn hắn vọt tới trước thân ảnh đều không có phanh lại. Chỉ một thoáng, trăm vị người bị mặt liền hóa thành mấy trăm khối, sát na biến mất. Cửa thứ ba, miểu sát cùng giai trăm người, thông qua. Ngoa tạo, thiên giai đao pháp. Thật mạnh ngộ tính. Trước mặt 30 hơi thở thời gian tuyệt đối không có khả năng đem một môn thiên giai công pháp từ không tới có lĩnh ngộ đến viên mãn, hắn là trước kia liền lĩnh ngộ qua. Niu Ba, ngộ tính cường đại như vậy, không biết tư chất của hắn như thế nào. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn tư chất tuyệt đối cường đại, khẳng định cũng là một vị luyện tụy thiên tài, không phải vậy, hai người kia làm sao có thể cam tâm tình nguyện theo hắn? Không hổ là Bất Hủ Tông tông chủ, hắn xứng với. Đám người nhao nhao sợ hãi thán phục. Lần này bọn hắn đối với Lục Đạo Thiên Phú lại không hoài nghi. Chơi ạ, Bất Hủ Tông tương lai chí ít có 4 vị võ thần, thật sự là khoa trương a. Cứ việc trước đó liền có chỗ suy đoán, giờ phút này chân chính xác minh sau, vẫn là không nhịn được sợ hai thán phục. 4 vị võ thần, loại thế lực này, toàn bộ Đại Càn Đô một bàn tay đến được. Một khi Bất Hủ Tông trưởng thành, tương lai tại Đại Càn Vương triều, chí ít có thể lấy đứng vào 5 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lục Minh hay là cường đại a? Lúc này, Hàn Dị, Cao Dương bọn người cũng đều đi tới thần đài trước, bọn hắn tiêu hóa không ít luyện hồn ngư luyện chế đan dược, thần thức tăng lên to lớn, chuẩn bị khiêu chiến thần đài. Thấy vậy một màn, Đường Tinh nhịn không được cảm thán. có cái gì ngạc nhiên, ta đã sớm biết Lục Minh cường đại. Hàn Dị cười nhạt một tiếng, tựa hồ đối với này tuyệt không ngoài ý muốn. Cái này khiến Cao Dương có chút không hiểu, hiếu kỳ nói, Hàn huynh, ngươi tựa hồ biết chút ít cái gì? Hàn Dị cũng không giấu giếm, nói Lục Minh đoạn thời gian trước tại một phong thành bên ngoài truy kích cổ man đại quân lúc, liền triển lộ qua thực lực cường đại, có thể so với thần đại, chỉ là những châu khác phủ người cũng không thế nào rõ ràng thôi. Thần Hỏa giáo là Yên Châu đại phái, đối với Lục Đào hiểu rõ tự nhiên càng nhiều. Những châu khác phủ người, càng nhiều chỉ biết là Lục Đào bài hát kia thôi. Lấy tiên thiên viên mãn. Không đối, Lục Minh trước đó tiến bí cảnh lúc, mới tiên thiên sơ kỳ đi. Nói đến đây, Cao Dương mấy người cũng không khỏi cả kinh nói, Lục Minh lấy tiên thiên sơ kỳ, thực lực có thể so với thần đại. Vậy hắn hiện tại tiên thiên viên mãn, thực lực lại là sao mà khoa trương? Nghĩ đến cái này, mấy người liếc nhau, trong lòng hãi nhiên. Khó trách Hàn Dị trước đó chủ trương muốn cùng Lục Đào kết giao bằng hữu, căn bản không có ý định cùng Lục Đào trở mặt. Thì ra là thế. Thần đài bên trên, Lục Đào đốn ngộ kết thúc, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, phi thân xông lên cửa thứ tư. Khiêu chiến bậc cấp, tông sư sơ kỳ, chỉ cần một đao, thương quan, lại đốn ngộ. Cửa thứ năm, tông sư trung kỳ, đồng dạng một đao chém giết. Cửa thứ sáu, tông sư hậu kỳ, không cần nhiều lời, nhẹ nhõm thông qua. Cửa thứ bảy, cửa thứ chín, thần đài trung kỳ. Thần đài trung kỳ cường đại, không thể nghi ngờ. Lấy thần đài quy tắc, thần đài cảnh giới sẽ rất nhiều địa giai thượng phẩm công pháp, vô luận là thân pháp, công kích võ kỹ, phòng ngự, đều là địa giai thượng phẩm biến mãn. Đồng thời, không chỉ có là sẽ tìm thường công kích võ kỹ, thần hồn công kích cũng là như vậy. Vì vậy, trong huyễn cảnh thần đài cường giả cực kỳ cường đại. Bất quá, đối với Lục Đào tới nói cũng không khó. Hắn sáu môn thiên giai công pháp, trừ tam môn chủ tu công pháp, cái khác tam môn công pháp, đao pháp, thân pháp cùng thần hồn phòng ngự công pháp, đối đầu thần đài hoàn toàn là sẽ không chút sức lực. Nhất là thần hồn phòng ngự, tu luyện ra một viên hồn trùng, hoàn toàn có thể không nhìn thần đài trung kỳ thần hồn công kích. Cái này khiến thần đài cảnh giới đối với tiên thiên cảnh giới ưu thế lớn nhất, không còn sót lại chút gì. Cửa này tự nhiên cũng liền không làm khó được Lục Đào. Chỉ là một đường khiêu chiến đến, Lục Đào nguyên khí tiêu hao có chút lớn, nhất là đối đầu thần đại cảnh giới, còn làm không được biểu sát. Vì vậy, tại cửa thứ 9, Lục Đào hay là tốn hao một chút thời gian, mới đem triệt để chém giết. Thành công thông qua. Châu à, cứ việc sớm đã có suy đoán, nhưng không nghĩ tới hắn nhẹ nhõm như vậy liền thông qua được cửa thứ 9. Đây là nhiều ngày như vậy đến nay, ta gặp được cái thứ nhất thông qua cửa thứ 9. Bất Hủ Tông tiềm lực vô tận a. Mắt thấy Lục Đào liên tiếp thông qua cửu quan, tốn hao thời gian, chung vào một chỗ vẫn chưa tới ngắn ngủi nửa canh giờ. Tất cả mọi người trở nên khiếp sợ, thật sự là quá dễ dàng. Cửa thứ 8, cửa thứ 9 thần đại cường giả, căn bản không có đối với Lục Đào tạo thành một chút xíu tổn thương. Lục đại ca thật lợi hại, ta liền biết Đào ca có thể thông qua cửa thứ 9. Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh hai người, cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, nhìn xem thần đại bên trên lâm vào đốn ngộ Lục Đào, một mặt vẻ sùng bái. Lấy Lục đại ca thực lực, trong hiện thực không biết có thể hay không bằng được Võ Vương. Khổng Hinh suy đoán, cửa thứ 9 ban thưởng 5000 hơi thở đốn ngộ thời gian. Thời gian này, đầy đủ Lục Đào đem trong khoảng thời gian này lấy được tất cả địa giai công pháp, toàn bộ lĩnh ngộ được viên mãn. Cái này cho hắn tiết kiệm đại lượng tạo hóa điểm. Đảo mắt, hơn 2 canh giờ đi qua, Lục Đào đốn ngộ kết thúc. Ông. Đột nhiên, giai thứ 9 thần đài bên trên, Lục Đào phía trước đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, bên trong hoàn toàn u ám, cái gì cũng không nhìn thấy. Thần thức tham tiến vào, cũng như đá ném vào biển rộng. A, làm sao còn sẽ có một cánh cửa a? Có người biết đây là cái gì ư? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có cái khác khiêu chiến? Hay là nói có cái gì ban thưởng? Tất cả mọi người nhìn thấy cánh cửa này, cũng nhịn không được hiếu kỳ, nhao nhao suy đoán. Chỉ là, đối với cái này, không ai biết đây là cái gì. Hà Nguyên Dương, Ngô Minh, Khổng Hinh ba người hiếu kỳ đồng thời, lại nhịn không được lo lắng. Ta đi xem một chút. Lục Đào điều tức một phen sau, hướng Hà Nguyên Dương ba người truyền âm một câu, liền đi vào trong môn. Vừa bước vào trong môn, Lục Đào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, kinh hô một tiếng, đàn vũ. Chương 121, thần đại bí cảnh dẫn tới kiêng kỵ chương 121, thần đại bí cảnh dẫn tới kiêng kỵ bước vào hư không chi môn. Trong môn là một mảnh không gian tối tăm mờ mịt, trong đó tràn ngập đầy nồng đậm linh hồn năng lượng. Như ở đây tu luyện, thần thức, thần hồn đều có thể rất nhanh tăng lên, đạt được tầm bổ. Không gian không phải rất lớn, một chút liền có thể nhìn đến phần cuối. Mà tại hôi mông không gian trung tâm, lại có một đám người, lấy một vị thanh niên khôi ngô làm chủ, ngay tại không ngừng lấy lực lượng thần thức luyện hóa một hạt châu. Hạt châu đã luyện hóa hơn phân nửa, tựa hồ không cần bao lâu, liền có thể triệt để luyện hóa. Mà thanh niên kia chính là Đan Vũ. Đan Vũ, cổ man quốc thiên tài, võ vương cường giả tối đỉnh, từng tại 20 năm trước âm thầm chui vào đại càn, muốn lấy bí pháp khống chế đại càn thiên tài, khống chế đại càn tương lai. Sau bị đại càn võ thần chém giết tại trong một chỗ bí cảnh, nhưng người này cũng không triệt để chết đi, ngược lại mượn cơ hội triệt để ẩn nút xuống tới. Nếu như không phải vài ngày trước trận kia một phong thành bạo loạn cùng cổ man quốc tử vong trùng kích, Đan Vũ còn sống sự tình, đại càn đến nay cũng còn bị mơ mơ màng màng. Biết Đan Vũ còn sống sau, đại càn liền đoán được mục tiêu của hắn là thần đại bí cảnh. Nhưng võ thần từng tra xét bí cảnh cửa vào, không có bất kỳ cái gì mở ra hoặc tiến vào vết tích. Chỉ là Lục Đào không nghĩ tới, hắn vậy mà tại thông qua thần đại giai thứ 9 khảo nghiệm sau gặp được Đan Vũ người này. Rất hiển nhiên, Đan Vũ tiến vào thần đài bí cảnh phương pháp cực kỳ bí ẩn, vậy mà lừa gạt được võ thần. Mà mục đích của hắn, nhìn xem viên kia bị luyện hóa hạt châu, Lục Đào chỗ nào vẫn không rõ, Đan Vũ là muốn triệt để khống chế thần đài bí cảnh, đem thần đài bí cảnh chiếm làm của riêng. Một khi có bí cảnh này, cổ Man quốc không cần thời gian quá dài, chỉ cần mấy trăm năm, võ thần cường giả liền có thể vượt qua đại càn, tiếp theo chiếm đoạt đại càn, thậm chí xưng ba phương thế giới này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn có cái kia thời gian đi trưởng thành. Bất quá lúc này, để Lục Đào kỳ quái là, bọn hắn những người này, tính cả chính hắn, vậy mà tất cả đều không phải nhục thân trạng thái, mà là linh hồn trạng thái, hoặc là nói là thần thức trạng thái. Rõ ràng hắn là lấy nhục thân đi vào hư không chí môn, có thể tiến đến, lại là thần thức. Vậy mình nhục thân ở đâu? Không kịp suy nghĩ sâu xa, Đan Vũ cũng trước tiên phát hiện Lục Đào tồn tại, hướng hắn nhìn sang. Lục Đào. Đan Vũ nhìn xem Lục Đào, đột nhiên có chút tiếc nuối thở dài, đáng tiếc đây là thần đại không gian, ngoại vật không có khả năng mang vào, không phải vậy, ta chắc chắn sẽ ở đây bố trí xuống khốn sát trận, đưa ngươi nô dịch. Lục Đào nghe thấy lời ấy, thần sắc không khỏi biến đổi. Xác thực, nếu như nơi này ngay cả nhục thân hoặc là những vật khác đều có thể mang vào, vậy mình vừa rồi bước vào hư không chi môn sau, sợ rằng sẽ gặp Đan Vũ mai phục. Nghĩ tới đây, Lục Đào một trận hoảng sợ. Bất quá lập tức Lục Đào liền nghĩ đến, chính mình có phòng an toàn, có thể chống cự võ vương hậu kỳ trở xuống tất cả công kích, tự nhiên không giả Đan Vũ mai phục. Đan Vũ bản thể xác thực rất mạnh, là võ vương đỉnh phòng, Lục Đào dĩ nhiên không phải đối thủ của hắn. Nhưng nơi này là thần đài bí cảnh, có tu vi hạn chế, Đan Vũ bản thể tự nhiên vào không được, hắn hiện tại là phân thân, tiên thiên viên mãn tu vi phân thân, Lục Đào có thể không sợ hắn. Lục Đào tâm thần khôi phục, không nhận Đan Vũ ngôn ngữ ảnh hưởng. Đan Vũ, ngươi trước đó liền đã tiến vào bí cảnh, thế mà còn có thể biết ta, xem ra ngươi là từ bọn hắn trong miệng biết tin tức của ta. Lục Đào liếc qua phảng phất không nhìn thấy hắn, tiếp tục luyện hóa hạt châu những người khác. Những người này đều là đại càn người bộ dáng, cùng cổ Man quốc người có bản chất khác nhau. Đan Vũ hẳn là tại bí cảnh mở ra trước 3 ngày tiền đến, hắn tự nhiên không có khả năng biết Lục Đào tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn lại một chút nhận ra Lục Đào. Có thể thấy được Lục Đào tin tức, tất nhiên là đến từ đám người này. Nhìn nó ngoan ngoãn trợ giúp Đan Vũ luyện hóa hạt châu bộ dáng liền biết, đám người này đã bị Đan Vũ lấy bí pháp khống chế, sinh tử không khỏi chính mình trường khống. Dạng này một đám có thể thông qua thần đài giai thứ 9 thiên tài, lại bị Đan Vũ nô dịch. Có thể thấy được Đan Vũ cường đại. Cái này khiến Lục Đào tâm thần vô cùng lo lắng. Lục Đào nhíu mày, trầm giọng nói, "Đan Vũ, không nghĩ tới ngươi có như thế bản sự, vậy mà có thể giấu giếm được võ thần, tiến vào bí cảnh, an toán ta đại càn thiên tài, đại càn hay là coi thường ngươi?" "Ừ, không cần lôi kéo ta nói." Đan Vũ rất khôn ngo, nhưng đừng tưởng rằng hắn liền tư tưởng đơn giản, hắn ngược lại là một cái tâm tư mười phần tinh tế tỉ mỉ người, hắn biết Lục Đào hiếu kỳ hắn tiến vào bí cảnh phương pháp, nhưng hắn sẽ không như Lục Đào chi ý về phần bọn hắn. "Ngươi cảm thấy các ngươi đại càn sẽ có nhiều như vậy thiên tài có thể thông qua thần đài giai thứ 9?" Đan Vũ sắc mặt có chút cổ quái nhìn về phía Lục Đào. "Ân." Lục Đào hơi nhướng mày, khó hiểu nói, "Có ý tứ gì?" "A, chẳng lẽ đột nhiên?" Lục Đào nhìn trước mắt Đan Vũ, trong lòng có một cái suy đoán. Sau một khắc, Đan Vũ một câu, xác nhận Lục Đào suy đoán, cũng làm cho trong lòng hắn hãi nhiên. "Nhìn xem các ngươi đại càn võ vương bị ta nô dịch, trở thành nô bộc của ta, nghe ta phải đi, có gì cảm tưởng?" Đan Vũ tựa hồ cũng không nóng lòng đánh giết Lục Đào, ngược lại một mặt nhẹ nhõm cùng Lục Đào chuyện phiếm, nhưng trong lời nói nội dung lại làm cho Lục Đào thần sắc đại biến. Bọn hắn rõ ràng đều là võ vương phân thân thần đài bí cảnh, không hề nghi ngờ là một cái cơ duyên to lớn, ở trên đây có thể thu hoạch được đốn ngộ thời gian, ngay cả thiên giai công pháp đều có thể đốn ngộ. Dạng này một cái cơ duyên, võ vương, võ thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đại càn võ vương, võ thần đều từng tu luyện ra phân thân, tiến vào thần đài bí cảnh, phiêu chiến thông qua giai thứ 9, từ đó đem rất nhiều thiên giai công pháp lĩnh ngộ thấu triệt, chia đều thân rời đi bí cảnh, cùng chủ thân dung hợp. Như vậy bọn hắn phân thân đốn ngộ thiên giai công pháp, tự nhiên cũng bị chủ thân thu hoạch được. Từ đây, những này võ vương, võ thần không chỉ có chiến lược tăng lên to lớn, mà lại có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Cái này mới là cổ Man quốc, mới là Đan Vũ kiêng kỵ đại càn chân chính nguyên nhân. Thậm chí, Lục Đào đột nhiên nghĩ đến, nếu thần đài bí cảnh không phải bí mật, toàn bộ đại càn đều biết, người ngoài kia khẳng định cũng rõ ràng, đại càn xung quanh quốc gia, thậm chí là hải ngoại, sẽ hay không bởi vậy kiêng kỵ đại càn đâu? Khẳng định sẽ. Phải biết, một khi võ vương, võ thần nhiều, cần tài nguyên cũng nhiều hơn. Trước đó đại càn có lẽ sẽ không đối với xung quanh quốc gia, đối với hải ngoại có bao nhiêu ý nghĩ, nhưng về sau ai nói đến chuẩn? Chẳng lẽ những quốc gia này, hải ngoại liền mặc cho đại càn quật khởi? Đối với về sau khả năng xuất hiện tai nạn, thờ ơ. Đối với cái này, Lục Đào cũng không rõ ràng. Tiền thân không tiếp xúc qua những đại sự này, mà chính hắn vừa xuyên qua 20 ngày tới, cũng căn bản không có đi hiểu qua những này. Cho nên, Lục Đào đột nhiên hỏi, "Đan Vũ, sau lưng ngươi có hải ngoại cường giả duy trì?" "Lục Đào, ngươi để cho ta rất thất vọng, xem ra ta đánh giá cao ngươi." Đan Vũ nghe Lục Đào tra hỏi, đột nhiên thở dài, nói, "Ngươi cảm thấy vẹn vẹn hải ngoại kiêng kỵ đại càn sao? Yêu tộc, ma tộc, chẳng lẽ không sợ sao?" Với anh, câu nói này phản phất một đạo thiên lôi giống như rơi xuống, đánh vào Lục Đào não hải, để hắn thần hồn rung động. Suy, Đan Vũ các loại chính là cơ hội này. Gặp Lục Đào hoảng hốt trong nháy mắt, vọt thẳng giết đi lên, chập ngón tay như kiếm, đâm về Lục Đào. Cùng lúc đó, mặt khác nguyên bản ngay tại luyện hóa hạt châu đại càn võ vương phân thân, cũng cùng một thời gian thu đến mệnh lệnh, nhao nhao thẳng hướng Lục Đào, đánh ra từng đạo thần hồn công kích. Chương 122, Hồ Trung, hủy diệt bí cảnh. Chương 122, Hồ Trung, hủy diệt bí cảnh. Kiếm kia, thân kiếm hiện lên bụi đen chi sắc, nhìn không chút nào thu hút, nhưng khí tức lăng lệ. Đao kia, thân đao ảm đạm, như là một thanh bết dỉ loang lổ miếng sắt, thường thường không có gì lạ, nhưng khí thế ép người. Cái kia thương, thân thương ảm đạm vô quang, phảng phất một chi cây khô dài mảnh, không có ý nghĩa, nhưng sát khí bức người. Giờ khắc này, gần 10 vị võ vương phân thân, cộng thêm Đan Vũ, tất cả đều vồ giết về phía Lục Đạo, từng cái khí thế như hồng, sát khí nghiêm nghị. Này mông mông đuổi đuổi không gian, cũng không phải là huyễn cảnh, mà là linh hồn tiến vào. Vì vậy, bọn hắn công kích, tất cả đều là hướng phía Lục Đạo linh hồn, hoặc là nói là thần thức đánh tới. Nhiều như vậy công kích, một khi đánh thực, kết quả kia không cần nói cũng biết. Chỉ là, ông, khi tất cả công kích đánh ra trong nháy mắt, Lục Đạo tựa hồ đã sớm chuẩn bị, chỉ gặp nó thần thức bên ngoài, đột nhiên hiện hiện một ngụm trung lớn. Một ngụm nhìn hết sức bình thường, phi thường phong cách cổ xưa màu xám hồn trung. Trung này đem Lục Đạo thần thức hoàn toàn bao phủ. Ken, phanh, vang, lít nha lít nhít thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, cái kia hồn trung tại trong chốc lát bị vô số công kích bao phủ. Phanh phanh phanh, vô số công kích rơi xuống, đánh vào hồn trung bên trên, đánh rơi xuống vô tận xương mù xám, đem hồn trung, Lục Đạo hoàn toàn bao phủ. Xương mù xám tràn ngập, tiếng oanh minh không ngừng. Đan Vũ đám người công kích chưa từng dừng lại một phân một hào. Phản phất, cái kia hồn trung tựa hồ đã bị đánh nát, cũng truyền ra răng rắc thanh âm. Nhưng lúc này, nhưng từ trong xương mù xám truyền đến Lục Đạo thanh âm. Sau lưng của ngươi, lại còn có yêu ma các tộc bóng dáng. Tại thần thức cảm ứng bên trong, chỉ gặp Lục Đạo đứng ở hồn trung bên trong, trừ bỏ bị đẩy lui ngoài mấy trăm trượng, có chút còn lưng thân thể, lại cũng không thương thế quá nặng. Bất quá chiếc kia hồn trung cũng đã tràn đầy vết lõm, một bộ tùy thời đều có thể vỡ tan dáng vẻ. Chỉ là giờ phút này, Lục Đạo tình không để ý hồn trung bộ dáng. Hắn tựa hồ y nguyên có chút chấn kinh tại Đan Vũ bảo hắn biết tin tức, ánh mắt sắc bén nhìn qua Đan Vũ, lửa giận bắt đầu thiêu đốt. Đại càn, bởi vì thần đài bí cảnh, không chỉ có để xung quanh quốc gia kiêng kỵ, ngay cả hải ngoại, yêu tộc, ma tộc các loại đều kiêng kỵ đại càn. Rất khó tưởng tượng, bây giờ đại càn chính diện lâm khó khăn bực nào cục diện. Bình tĩnh đại càn vương triều phía trên, cái kia thiên ngoại thiên lại là cái gì dạng ám lưu hung dũng chẳng cảnh. Mà Đan Vũ, cái này nhân tộc dường như hồ thu hoạch được yêu ma các tộc duy trì, chui vào thần đài bí cảnh, muốn đánh cắp bí cảnh. Tội lỗi, đáng chém. Quả nhiên là dạng này, ngươi không chỉ có đột phá vào luyện tụy cảnh giới, còn đem thần thức rèn luyện đến cực hạn. Đan Vũ không có trả lời Lục Đạo vấn đề, sắc mặt hắn rất khó coi, có chút nghĩ không thông mà hỏi, Lục Đạo, ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn làm đến bước này? Luyện tụy cảnh giới liền có được thần thức, tu vi sau khi tăng lên, thần thức sẽ ở tiên tiên cảnh giới tăng thêm một bước. Vì vậy, Lục Đạo thần thức so sánh phổ thông tiên tiên cảnh giới, sẽ chí ít cường đại gấp hai. Trên thực tế, hoàn toàn không chỉ như thế. Nhất là, Lục Đạo còn lấy thiên giai công pháp phối hợp luyện hồn ngư luyện chế đan dược rèn luyện thần thức, hắn thời khắc này thần thức cường độ so rất nhiều tông sư cảnh giới đều muốn càng mạnh. Đây cũng là Đan Vũ kiêng kỵ. Hắn ngay từ đầu liền nhìn ra Lục Đạo thần thức cường đại. Vì vậy, hắn mới muốn lấy ngôn ngữ, tin tức kích thích Lục Đạo, để Lục Đạo xuất hiện kịch liệt tâm thần ba động. Muốn tìm kiếm được như vậy một tia cơ hội, nhất cử đánh giết Lục Đạo. Không phải vậy, lấy tính cách của hắn, khi Lục Đạo xuất hiện tại thần đài không gian trong nháy mắt, liền sẽ như là mặt khác võ vương phân thân như vậy, bị hắn trực tiếp cầm xuống, lấy bí pháp khống chế. Căn bản sẽ không cùng Lục Đạo nói nhảm nhiều, càng sẽ không muốn giết Lục Đạo. Chết đi thiên tài, đối với Đan Vũ là không có bất kỳ cái gì giá trị, chỉ có còn sống thiên tài, nhất là bị hắn nô dịch thiên tài, mới có thể phát huy thiên tài giá trị lớn nhất. Chỉ là, để hắn thất vọng là, mặc dù đã nắm lấy cơ hội để Lục Đạo xuất hiện tâm thần rung động, nhưng y nguyên không thể thừa cơ giết chết Lục Đạo. Lục Đạo lại đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt thi triển ra thần thức phòng ngự, chiếc kia hồn trùng, tại Lục Đạo thần thức cường đại gia trì bên dưới, thế mà ngăn cản được bọn hắn gần 10 vị tiên tiên thần thức công kích. Đan Vũ rất khó hiểu. Theo những ngày võ vương phân thân tin tức nhìn, Lục Đạo tiến bí cảnh lúc còn vẹn vẹn tiên tiên sơ kỳ, có thể mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn không chỉ có đã là tiên tiên viên mãn, đồng thời thần thức cường đại như thế, tư chất như vậy, thiên phú quá mạnh. Hắn hết sức tò mò, Lục Đạo đến tuột cùng có lai lịch gì? Đan Vũ, không bằng ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Lục Đạo cũng không có trả lời Đan Vũ vấn đề, ngược lại nói ngươi tiến vào bí cảnh phương pháp là ngoại hải hay là yêu ma các tộc cung cấp? Lục Đạo muốn xác định. Giết. Đan Vũ lắc đầu, cũng không nói nhiều, điên cuồng trùng sát Lục Đạo, muốn nhân cơ hội đánh phá hồn trùng, đánh giết Lục Đạo. Chỉ là, ông, theo Lục Đạo công pháp vận chuyển, tràn ngập tại bốn phía sương mù màu xám, nhao nhao hướng Lục Đạo hội tụ. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là hướng Lục Đạo bên ngoài cơ thể trước kia hồn trùng chui vào. Sau đó tại Đan Vũ mặt mũi tràn đầy không cam lòng trong thần sắc, chiếc kia nguyên bản đã mất mô, sắp vỡ tan hồn trùng, lại tại trong chốc lát khôi phục nhanh chóng. Đan Vũ thấy vậy, biết không thể để Lục Đạo tiếp tục khôi phục xuống dưới. Ầm ầm, hắn quả quyết để một vị võ vương phân thân thần thức tự bạo. Lực trùng kích cường đại như một cơn lốc, bao phủ Lục Đạo, bao phủ hồn trùng. Khi thần đài trong không gian vang lên một đạo tiếng trùng, mười phần thanh thúy, trừ cái đó ra, cũng chỉ còn lại có Lục Đạo bình thản thanh âm. Đan Vũ, chỉ là tiên thiên sơ kỳ thần thức tự bạo, đối với ta cũng không uy hiếp. Những này tiến vào bí cảnh võ vương phân thân, nó bản thể bản thân liền lĩnh ngộ hôn khắc giai công pháp, chiến lực thập phần cường đại. Vì vậy, coi như chỉ là tu luyện ra một bộ tiên thiên sơ kỳ phân thân, cũng có thể dễ dàng thông qua thần đài giai thứ 9, thậm chí là lại càng dễ. Cho nên, bọn hắn bản thể không có hoa phí nhiều tài nguyên hơn đi tăng lên phân thân cảnh giới. Mà giờ khắc này, vẹn vẹn tiên thiên sơ kỳ, trung kỳ võ vương phân thân, coi như tự bạo, lại có thể đối với Lục Đạo tạo thành bao lớn tổn thương, thậm chí đều không thể ngăn dừng hắn hồn trung khôi phục. Đan Vũ trầm mặc, tiếp tục để đám người vây công Lục Đạo. Đã các ngươi đã bị nô dịch, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Nhìn xem y nguyên đối với hắn điên cuồng công kích mấy vị đại cản võ vương phân thân, Lục Đạo thần sắc trầm xuống. Dứt lời, Lục Đạo đỉnh lấy hồn trung, đón công kích, đột nhiên phóng tới trong đó một vị tiên tiên trung kỳ võ vương phân thân, muốn đem nó một đao chém thành hai đoạn. Lục Đạo, ngươi muốn mưu phản phải không? Ngươi dám giết đại cản võ vương? Lúc này, vị này đại cản võ vương phân thân đột nhiên tức giận quát lớn. Lục Đạo phảng phất không nghe thấy. Xoẹt, thần đại không gian, chỉ có thần thức, Lục Đạo dựng thẳng trường làm đao, một đao chém xuống. Bốn phía sương mù xám, phảng phất như thủy triều, trong nháy mắt hướng hai bên mãnh liệt tối lui. Với anh, người này mắt thấy Lục Đạo không lưu tình chút nào, trực tiếp thần thức tự bạo. Thần thức cường đại công kích, trung kích tại hồn trung bên trên, để Lục Đạo thân hình đột nhiên trì trệ, thậm chí liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Đan Vũ, ngươi để cho ta rất thất vọng, đường đường cổ man quốc thiên tài, vậy mà sử dụng như vậy vụng về mánh khóe. Đan Vũ coi là đạo đức kết thúc, liền có thể để Lục Đạo hạ thủ lưu tình. Vậy hắn liền muốn sai. Bị Đan Vũ nô dịch võ vương phân thân, tựa như trước đó tại một phong thành trong trận chiến dịch kia những phản đồ kia mở dạng, đối với đại càn chỉ có tổn thương. Lại nói, những này võ vương chủ thể đều còn tại. Lục Đạo đột nhiên có chút hiếu kỳ mà hỏi, Đan Vũ, ngươi cuối cùng là bí pháp gì? Vậy mà có thể hoàn toàn khống chế một người linh hồn, căn bản không có khả năng phản kháng mảy may, cái này quả nhiên là ngươi tự sáng tạo. Lục Đạo có chút hoài nghi. Không phải. Đan Vũ lắc đầu, bình tĩnh nói ra hai chữ này, lại làm cho Lục Đạo trong lòng hơi động. Đan Vũ không có tiếp tục nói về bí pháp sự tình, hắn bay tới Lục Đạo trước mặt, ngăn cản Lục Đạo. Mà những người khác, phản phất thu đến Đan Vũ mệnh lệnh, không còn công hướng Lục Đạo, ngược lại là lần nữa trở lại hạt châu kia trước, lựa chọn tiếp tục luyện hóa. Lục Đạo, chuyện này, ngươi không ngăn cản được. Nhìn xem Lục Đạo, Đan Vũ thần sắc mười phần bình tĩnh nói, trên thực tế, từ khi ta chui vào bí cảnh một khắc kia trở đi, mục đích của ta liền đã đạt tới. Có thể ngươi còn không có hoàn toàn luyện hóa hạt châu kia. Lục Đạo hơi nhướng mày. Đột nhiên, Lục Đạo nghĩ đến một loại nào đó khả năng, thần sắc đột nhiên biến đổi. Trong tay công kích càng thêm tấn mãnh, đỉnh lấy Đan Vũ công kích, điên cuồng thẳng hướng Đan Vũ. Nhìn xem Lục Đạo trên mặt thần sắc biến hóa, Đan Vũ nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, trong tay cũng không dừng lại, gian nan ngăn cản Lục Đạo thế công. Lục Đạo thần thức so với hắn hay là mạnh hơn nhiều. Cứ việc, Đan Vũ bộ phân thân này là tiên tiên viên mãn, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là tiên tiên viên mãn, không có luyện tùy cảnh giới gia trì. Lục Đạo, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta Đan Vũ tiến vào thần đài bí cảnh, là vì luyện hóa bí cảnh này, đem nó đưa cho hải ngoại, đưa cho yêu ma hai tộc. Không đợi Lục Đạo trả lời, Đan Vũ cười nạo một tiếng, nói không, hải ngoại, yêu ma nhị tộc, đều là một đám ăn tươi nuốt sống ác ma, thần đài bí cảnh há có thể cho bọn hắn. Lục Đạo trầm giọng nói, cho nên, ngươi muốn hủy thần đài bí cảnh. Không sai, ta chui vào thần đài bí cảnh mục đích đúng là muốn hủy nó. Đan Vũ gật đầu thừa nhận, nói thần đài bí cảnh loại tồn tại này, vốn cũng không phải là chúng ta bực này vị diện cấp thấp nên có, nó là thần giới đồ vật, sự xuất hiện của nó sẽ chỉ mang đến tai nạn. Lời này, Lục Đạo rất đồng ý bực này bí cảnh, lặng lẽ giấu đi phát triển còn có thể một mực có được. Một khi để ngoại nhân biết, để ngoại tộc biết, sẽ chỉ bị người đỏ mắt. Nhưng càng nhiều hay là ý kỵ. Tiếc nuối là, thần đài bí cảnh ban đầu là đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào, tiến vào người cũng rất nhiều, sau khi ra ngoài, tin tức này ngay tại đại càn cảnh nội tản ra. Khi đó, đại càn còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thẳng đến lần thứ hai mở ra lúc, đại càn nếm thử điều động võ thần phân thân tiến vào, mới ý thức tới thần đài bí cảnh đối với đại càn tầm quan trọng. Đáng tiếc, đã sớm đã chậm. Xung quanh quốc gia, hải ngoại, yêu ma các tộc, sớm đã biết thần đài bí cảnh tồn tại. Nhất là khi bọn hắn một lần tình cờ phát hiện đại càn võ thần từng cái có thể xưng cùng giai vô địch lúc, càng là liên hợp lại nhằm vào đại càn. Cái này khiến Lục Đào nghĩ đến chính mình thiên nhãn. Hắn thiên nhãn, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, so thần đài còn muốn đi tiên. Cho nên, về sau tuyệt đối phải hết sức cẩn thận sử dụng, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết. Lục Đào truy vấn, ngươi muốn để thần đài bí cảnh tự bạo. Nếu như thần đài bí cảnh tự bạo, trong bí cảnh kia người sẽ là kết quả gì? Lục Đào không biết, nhưng hắn nhất định phải ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Với anh, hai người liên tiếp đối oanh mấy chiêu. Đan Vũ công kích rơi vào hồn trung bên trên, chỉ là để hồn trung hiện hiện mấy đạo vết kiếm, nhưng Lục Đào công kích xẹt qua Đan Vũ hồn áo lúc, hồn áo thì liên tiếp phá toái. Thiếu khuyết luyện tùy cảnh giới rèn luyện, ai? Đan Vũ có chút tiếc nuối. Thần đài bí cảnh có tu vi hạn chế, hắn chỉ có thể tu luyện ra một bộ tiên thiên viên mãn phân thân, đây đã là cực hạn. Hắn kỳ thật cũng nghĩ lấy phân thân đoạt xá một cái luyện tùy thiên tài. Đáng tiếc, thời gian không kịp không nói, mà lại cũng không có cơ hội như vậy. Không phải vậy, hắn tin tưởng mình sẽ không bị thua tại Lục Đạo chi thủ, cũng có thể càng thêm hoàn mỹ áp dụng kế hoạch của mình. Đáng tiếc, còn kém một chút. Phanh, Lục Đạo một trưởng đánh lui Đan Vũ, đem nó hai tay đánh nát, tiếp tục lấn người tiến lên, một trưởng cắt về phía Đan Vũ lồng ngực, muốn đem nó đánh giết. Nhưng vào lúc này, Đan Vũ nhìn sang Hạt Châu, thần sắc có chút tiếc nuối phun ra một chữ, bạo. Chương 123, bí cảnh tự bạo, phản phất diệt thế chương 123, bí cảnh tự bạo, phản phất diệt thế chương trước đã đổi, muốn nhìn các huynh đệ có thể nhìn một chút, không nhìn cũng không quan hệ, không ảnh hưởng kịch bản. Bạo. Theo Đan Vũ phun ra một cái bạo chữ, thần đài không gian phản phất thu đến mệnh lệnh bình thường. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng vang lên. Tiếp lấy âm thanh kèn két không ngừng. Toàn bộ thần đài không gian kịch liệt đung đưa, tiếp theo như là như đồ sứ, hiện hiện vô số vết nứt. Vết nứt lan tràn, trải rộng toàn bộ không gian. Hô, nồng đậm thiên địa nguyên khí từ trong khe không gian chạy ngược tiến đến. liên quan lục đạo, Đan Vũ đám người cường đại thần thức đều đứng không vững, lão đạo bị thiên địa nguyên khí quét bay, như là bút bê vải bình thường, bị bốn chỗ quăng bay đi. Sau một khắc, lục đạo cảm giác thiên địa nhất chuyển, toàn thân chợt nhẹ. Hắn bỗng nhiên phát hiện, mình đã xuất hiện tại thần đài không gian bên ngoài, thần thức đã trở lại thân thể. Lúc này, không chỉ là hắn, tính cả Đan Vũ, mặt khác võ vương phân thân, đều đã trở lại thần đài giai thứ 9, hơn nữa là lấy lục thân xuất hiện. Lục đạo thần thức theo bản năng hướng bốn phía quét tới. Chỉ thấy trong chốc ngắn này, toàn bộ thần đài bí cảnh đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nước biển chảy ngược, đại địa băng liệt, sấm sét vang dội. Một bộ thế giới tận thế dáng vẻ, mà dưới chân thần đài càng là đang không ngừng vỡ nát. Với anh, không kịp nghĩ nhiều, cơ hồ là lục đạo, Đan Vũ bọn người mới xuất hiện, trong hư không lập tức vang lên trận trận tiếng ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo đạo cường đại bạo tạc uy thế từ thần đài đỉnh nội bộ đánh thẳng tới. Đan Vũ, võ vương phân thân bọn người, cơ hồ là không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị xông lên không trung, thân thể mỗi thời mỗi khắc đều tại gặp vô tận bạo tạc đánh kích. Dù là thực lực cường đại, so thần đài cảnh giới còn mạnh hơn, nhưng tại uy thế như thế trong bạo tạc, bọn hắn y nguyên không ngừng ho ra máu, bản thân bị trọng thương, đánh ra từng kiện phòng ngự linh khí, phòng ngự hộ thuẫn, tất cả đều bị đánh nát. Về phần lục đạo, tại bạo tạc trùng kích lúc, lục đạo quả quyết lấy ra phòng an toàn, một cái lắc mình trượt đi vào. Mặc dù phòng an toàn cũng bị sóng xung kích xa xa ném đi, nhưng trận pháp cũng không có bị kích phá, lục đạo cũng không thụ thương. So với lục đạo, Đan Vũ bọn người, thần đài bí cảnh bên trong những người khác liền không có như vậy may mắn. Sớm tại lục đạo bọn người thoát ly thần đài không gian trước đó, thần đài bên trên, nguyên bản ngay tại trong huyễn cảnh chiến đấu, hoặc đang đứng ở đốn ngộ bên trong tu sĩ, khi bạo tạc trong nháy mắt, bọn hắn không biết chút nào, trực tiếp bị tạc chết. Không phải một cái, hai cái, mà là tính ra hàng trăm tiên tiên tu sĩ, trong nháy mắt chết thảm. Những cái kia bao phủ tại bọn hắn bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ, phản phất khí cầu bình thường chớp mắt vỡ tan, căn bản không có đưa đến mảy may phòng ngự tác dụng. Không tốt. Thần đài trước, Hà Nguyên Dương, Ngô Minh, Khổng Hinh bọn người thấy vậy, thần sắc đại biến. Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh cũng là phản ứng thần tốc, trong nháy mắt đem trận bản thả đến dưới chân, đem người xung quanh toàn bộ bao phủ đi vào. Ầm ầm, cường đại bạo tạc uy thế đánh tới, trùng kích tại trên trận pháp. Ken két, vẻn vẹn một cái hô hấp mà thôi. Ba bộ đều có thể chống cự võ vương một kích cường đại trận pháp, liền trực tiếp cáo phá, trận pháp bị hủy. Đùng. Một tiếng vang giòn vang lên, chỉ thấy Hà Nguyên Dương món kia tam giai trận bản, tại ba bộ trận pháp bị phá trong nháy mắt, trực tiếp bạo liệt, hóa thành mảnh vỡ. Tất cả mọi người thần sắc hãi nhiên, tràn đầy hoảng sợ. Oanh, bạo tạc dư uy, tại xông phá Hà Nguyên Dương bày ra ba bộ trận pháp sau, lại đánh vào Ngô Minh món kia tam giai trận bản bày ra ba bộ trên trận pháp. Két, két, lại là liên tiếp hai đạo phá toái tiếng vang lên, lại có hai đạo phòng ngự trận pháp bị phá. Mắt thấy còn sót lại bạo tạc uy thế trùng kích tại cuối cùng một đạo phòng ngự trên trận pháp, trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi nâng lên trên cổ họng. Ông cuối cùng, cái kia cuối cùng một đạo phòng ngự trận pháp, tại dư uy trùng kích vào, lung lay. Kiên trì được, nó không có bị xông phá. Hô. Giờ khắc này, trong trận pháp sống sót hơn 10 người, trên khuôn mặt tái nhợt, cũng không khỏi lộ ra sống sót sau tai nạn tần sắc, thở dài ra một hơi. Tiếp lấy, tất cả mọi người lộ ra vẻ mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Thần đài giống như nổ tung, vì sao lại sẽ thành dạng này? Hơn 10 người tất cả đều mờ mịt không hiểu, nhìn xem ngoài trận pháp cái kia không ngừng vỡ nát thần đài, bị vô tận bạo tạc uy thế phá hủy hoàn đảo, cái kia sấm chớp rền vang ung dương. Tất cả mọi người đều thần sắc sợ hãi, có chút không biết làm sao. A cứu mạng, ai có thể cứu lấy chúng ta trên hòn đảo? Lấy ngàn mà tính tu sĩ, nguyên bản đều ngay tại riêng phần mình trong trận pháp tu luyện. Nhưng lúc này, theo thần đài bạo tạc, cường đại sóng xung kích quét sạch tất cả mọi người. Vô luận là tiên tiên hậu kỳ hay là tiên tiên biến mãn, tại cường đại như thế bạo tạc uy lực bên dưới, chớp mắt vẫn lạc. Bọn hắn bố trí trận pháp, phản phất bọt biển bình thường, trực tiếp bị nghiền nát. Không vì cái gì, bạo tạc sóng xung kích lướt qua, từng cái tiên tiên cường giả chết thảm tại bạo tạc bên trong, hài cốt không còn. Bọn hắn, ai trong trận pháp? Nhìn xem trên hòn đảo không ngừng chết đi tu sĩ, Khổng Hinh, Hàn Dị, Triệu Diệu đồng bọn người, tất cả đều lộ ra không đành lòng. Chỉ là, bọn hắn đối với cái này cũng bất lực. Lục đại ca. Lúc này, một mực chăm chú nhìn thần đài 9 tầng Hà Nguyên Dương, rốt cục phát hiện lục đảo thân ảnh, chỉ là lục đảo mới ra đến, liền bị thần đài không gian bạo tạc bao phủ. Cái này khiến Hà Nguyên Dương khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệch. Ngô Minh, Khổng Hinh bọn người cũng không nhịn được lo lắng. Thật sự là cái kia bạo tạc uy lực quá hung mãnh. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền phát hiện trốn vào phòng an toàn lục đảo, một chút việc cũng không có. Mấy người tất cả đều thở dài một hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền không lo được lục đảo, bởi vì thần đài không gian bạo tạc dư ba đã từ thần đài 9 tầng hướng bọn hắn phát tiết mà đến, phô thiên cái địa trùng kích xuống. Coi chừng, bị trận pháp bảo vệ được tất cả mọi người, cũng không khỏi nao nao xuất thủ, đem toàn thân nguyên khí đưa vào trận pháp, bổ sung trận pháp năng lượng. Đồng thời, một bộ phận người thì là vận chuyển công pháp, đánh ra tầng tầng vòng bảo hộ phòng ngự, đem hơn 10 người bao phủ. Ầm ầm, bạo tạc dư ba đánh tới. Cuối cùng một đạo phòng ngự trận pháp khó khăn lắm ngăn cản ba cái hô hấp, cuối cùng vẫn bị xông phá, tiếp lấy đánh vào đám người đánh ra phòng ngự hộ thuẫn bên trên. Phốc, vẹn vẹn một cái trung kích, hộ thuẫn phá toái. Hơn 10 người, tất cả đều trong nháy mắt bị đánh bay, từng cái thổ huyết bay ngược, mặt như giấy bằng. Thực lực hơi yếu mấy người, càng là trực tiếp chết đang trùng kích phía dưới. Phần lớn người đều là bản thân bị trọng thương, số ít thực lực cường đại người cũng thụ thương không nhẹ. Cái này còn bèn bèn thần đài không gian dư âm nổ mạnh, đồng thời đại bộ phận uy thế đều bị lục đảo mấy người tiếp nhận. Không phải vậy, nếu là đám người này trực diện bạo tạc, chỉ sợ một cái cũng không sống nổi. Mau rời đi nơi này. Người sống, tất cả đều sắc mặt tái nhợt không máu, toàn thân khí tức yếu đuối, nhao nhao lòng vẫn còn sợ hãi rời xa thần đài, viễn ly đảo tự trung tâm, hướng ra bên ngoài bay đi. Rời xa thần đài sau, tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn về phía thần đài phương hướng. Nơi đó, đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Thần đài sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nổ khắp nơi đều là. Trung tâm hòn đảo, nghiêm nhiên đã là một cái hủy diệt vòng xoáy, phản phất muốn thôn vệ hết thảy, vẹn vẹn nhìn một chút, cũng làm người ta không khỏi sợ mất mật. Trên hòn đảo thảm thực vật, cự một các loại, tất cả đều bị xóa đi sạch sẽ. Những tu sĩ kia cũng không có tung tích. Tiếp lấy, đám người lại theo bản năng hướng trời cao nhìn lại. Đáng tiếc cái gì cũng không thấy được. Lúc nào đám người thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, tất cả mọi người đoán được, thần đài bạo tạc một chuyện, khẳng định cùng lục đảo, cùng từ thần đài 9 tầng xuất hiện những người kia có quan hệ. Chỉ là, bọn hắn đều thức thời không có nói về việc này. Bọn hắn không biết thần đài đến cùng là bởi vì ai mà bạo tạc. Bọn hắn có thể còn sống sót, hay là dựa vào lục đảo bên người hai người, không phải vậy, giờ phút này bọn hắn đã chết. Nhất là Triệu Diệu Đồng cùng Mục Diệp Hàn hai người, trong lòng càng là một trận hoảng sợ, lại có chút may mắn. Các nàng vừa tu luyện hoàn tất, đang chuẩn bị đăng thần đài khiêu chiến. Kết quả phát hiện Hà Nguyên Dương, Khổng Hinh bọn người, nghe nói lục đảo khiêu chiến thần đài cựu giai thành công, hai người liền tạm thời không có lên lại, chuẩn bị nhìn xem lục đảo có thu hoạch gì. Ngược lại bởi vậy bị Hà Nguyên Dương, Nô Minh trận pháp bao phủ, sống tiếp được. Bí cảnh bạo tạc, từ trong ra ngoài. Vòng trong, nhất là thần đài phụ cận, trung tâm hòn đảo, thảm thiết nhất. Trung tâm hòn đảo, trừ bỏ bị Hà Nguyên Dương, Nô Minh hai người cứu được hơn 10 người, những người còn lại, cơ hồ không ai sống sót. Liền xem như hòn đảo bên ngoài, thực lực không mạnh, năng lực tự vệ chưa đủ, cũng khó có thể sống sót. Vương Dương bên trong, bầu trời ám trầm, mây đen dày đặc, vô tận lôi điện từ trên trời giáng xuống, bổ vào hướng lên bầu trời phóng đi trên mặt biển. Hải trung hung thu không ngừng bị đánh chết. Cái kia lôi điện chi lực so với tông sư công kích còn mạnh hơn. Nhìn thấy chảy ngược trong nước biển, không ngừng xuất hiện luyện hồn ngư thi thể, trong lòng mọi người không có một tia ý nghĩ, có chỉ là sợ hãi. Bởi vì trong nước biển đồng dạng quần quật lấy đại lượng tu sĩ thi thể. Những hung thú kia thi thể, tu sĩ thi thể, như là sủi cảo vào nồi bình thường, từ chảy ngược trong nước biển, từ trên trời hạ xuống rơi, để cho người ta nhịn không được tê cả da đầu. Bên ngoài, vô tận trong núi rừng, đồng dạng lôi điện đan sen, cũng nương theo thiên hỏa giáng lâm, mặt đất băng liệt, địa hỏa mãnh liệt, chỉ một thoáng, toàn bộ sơn lâm đều hóa thành vô tận biển lửa. Vô số hung thú, tu sĩ, tại từng tiếng trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn, táng thân biển lửa. Thiên hỏa kia, địa hỏa, thậm chí ngay cả tiên tiên cảnh giới cũng không thể dội tắt, bị đốt sống chết tươi. Bí cảnh tự bạo, nội bộ phảng phất diệt thế, cũng tương tự ảnh hưởng đến ngoài bí cảnh. Chương 124, từng cái đào ra bí mật của ngươi chương 124, từng cái đào ra bí mật của ngươi ông. Vĩnh Khang phủ, thần đài bí cảnh bên ngoài. Bí cảnh lối vào y nguyên bị trận pháp bao phủ, hai vị thần đài cường giả thủ hộ ở đây. Nhưng giờ phút này, hai vị thần đài phát hiện bí cảnh cửa vào hư không, bắt đầu phát ra trận trận tiếng rung âm thanh. Ong long long đồng thời. Loại này tiếng rung âm thanh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gấp rút. Thời gian dần qua, đạo đạo thật nhỏ vết nứt không gian xuất hiện, phản phất cửa vào lại phải mở ra bình thường. Vết nứt không gian không ngừng phồng lên co lại, tịch liệt hư không ba động hướng nơi xa quyết tán, cho dù là trận pháp cũng không thể che lấp. Hai người liếc nhau, tất cả đều nhìn thấy lẫn nhau trong ánh mắt không cam lòng cùng oán hận. Ầm ầm, trong nháy mắt kế tiếp, hai người thân thể, thân hồn liền cùng một chỗ tại lối vào tự bạo. Tự bạo uy lực đem trận pháp, sơn cốc, bốn phía hết thảy toàn bộ thôn vệ, mãnh liệt uy thế vọt vào trong khe không gian. Trong chớp mắt, phương viên hơn 10 dặm sơn lâm liền bị san thành bình địa. Mà bí cảnh lối vào, cái kia nguyên bản thật nhỏ vết nứt không gian, lúc này bị tự bạo uy thế trùng kích, vết nứt càng là mở rộng đến mấy trượng, không hề đứt đoạn quyết trương. Ông, một cỗ cường đại thôn vệ chi lực quét sạch, thôn vệ bí cảnh cửa vào phụ cận hết thảy, trong lúc vô thanh vô tức, một đạo bóng người màu xám xuất hiện tại bí cảnh cửa vào. Hán, chính là trước đó cùng Lục Đảo từng có gặp mặt một lần, đưa tặng Lục Đảo phòng ngự ngọc phù vị lão giả kia, một vị võ thần. Chỉ là giờ phút này, mặt của lão giả sắc hết sức khó coi. Không kịp nghĩ nhiều, lão giả rơi xuống đất trong nháy mắt, không ngừng đánh ra từng đạo hùng hậu nguyên khí, tu bổ vết nứt không gian, không để cho tiếp tục quyết tán. Lúc này vết nứt không gian đã đạt 10 trượng, tu bổ đứng lên cực kỳ gian nan. Cho dù là cường đại võ thần, muốn tu bổ hoàn hảo đều tương đối cố hết sức. May mắn, lão giả không phải bình thường võ thần, thực lực cực kỳ cường đại, tinh thông các hạng năng lực, tại hắn toàn lực ứng phó bên dưới, cuối cùng vết nứt không gian hay là dần dần lấp đầy. Một lát sau, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi võ thần rốt cục đem vết nứt không gian hoàn toàn chữa trị. Tiền bối, đây là lúc này, Khổng Hạo mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chạy tới, thần đài bí cảnh thế nào? Áo xám võ thần sắc mặt u ám, trầm giọng nói, đan vũ chui vào bí cảnh, phá hủy bí cảnh. Làm sao có thể? Khổng Hạo nghe vậy, đầu óc một trận bù bù. Lúc trước vị này võ thần thế nhưng là đã kiểm tra bí cảnh cửa vào, căn bản không có bất luận cái gì mở ra ẩn nút vết tích, đan vũ làm sao có thể tiến vào bí cảnh? Đồng thời bí cảnh phá hủy, vậy mình nữ nhi, Lục Đào bọn người làm sao bây giờ? Bọn hắn còn sống không? Bọn hắn sống hay chết? Khổng Hạo đầu óc hỗn loạn tư mừng. Đan Vũ nhất định có đơn độc mở ra bí cảnh cửa vào phương pháp, chính là không biết từ chỗ nào đạt được. Áo xám võ thần rất khó hiểu. Từ đạt được thần đài bí cảnh bắt đầu, đại càn quốc tất cả võ thần, tinh thông không gian, trận pháp các phương diện tu sĩ đều đối với bí cảnh cửa vào tiến hành quá dài thời gian nghiên cứu. Bọn hắn muốn tìm được một loại phương pháp có thể tự chủ mở ra bí cảnh, mà không phải giống bây giờ dạng này, chỉ có thể bí cảnh chính mình cách mỗi 10 năm mới có thể mở ra một lần. Đáng tiếc là qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng không có chút nào thu hoạch. Đường đường đại càn, hơn 10 vị võ thần cường giả cũng không biết như thế nào mở ra bí cảnh, có thể hết lần này tới lần khác, vẹn vẹn võ vương viên mãn đan vũ vậy mà biết. Không chỉ như vậy, đại càn mỗi một vị võ vương phân thân, võ thần phân thân đều từng tiến vào thần đại không gian, nhìn thấy qua hạt châu kia, cũng đều biết đó là luyện hóa bí cảnh mấu chốt. Nhưng mà bọn hắn không biết như thế nào luyện hóa nó, bình thường phương pháp luyện hóa căn bản cũng không có tác dụng. Nhưng hiện tại xem ra, Đan Vũ cũng biết, đồng thời nhờ vào đó phá hủy thần đài bí cảnh. Cái này khiến hắn không nghĩ ra. Bất quá, lúc này nghĩ những thứ này đã là chuyện vô bổ. Bí cảnh đã bị phá hủy, cũng không biết cụ thể hủy hoại trình độ như thế nào, có hay không còn có thể sử dụng, đây mới là chủ yếu nhất. Chỉ là, cho dù hắn là võ thần, muốn đem thần thức dò vào bí cảnh nội bộ, cũng căn bản làm không được. Thần thức của hắn một khi thăm dò vào trong vết nứt hư không, liền sẽ bị trực tiếp xoắn nát. Tốt một cái Đan Vũ, tốt một cái Cổ Man Quốc. Áo xám võ thần ánh mắt băng lãnh, tràn ngập lăng lệ đến cực điểm sát ý, cố sát ý này, cho dù là bên cạnh Khổng Hạo cảm ứng được, cũng không khỏi run rẩy một chút. Tiên bối, bí cảnh nội người, còn có thể cứu sao? Khổng Hạo lúc này có chút hoang mang lo sợ, hắn liền một đứa con gái, đối với Khổng Hình cực kỳ yêu thương, không hy vọng Khổng Hình xảy ra chuyện, cũng không hy vọng vừa kết giao Lục Đảo xảy ra chuyện, càng không hy vọng cái kia mấy ngàn đại càn tiên thiên tu sĩ xảy ra chuyện. Ta cũng không biết. Áo xám võ thần lắc đầu, phân phó nói, ngươi phái người đem nơi này thủ đứng lên, nhìn phải chăng có người có thể từ bí cảnh đi ra, nhớ kỹ, một khi có người đi ra, bất luận là ai, toàn bộ bắt lại. Nói xong lời này, áo xám võ thần lại bổ sung, còn có, ngươi Vĩnh Khang phủ xuất hiện nhiều như vậy phản đồ, ngươi người phủ chủ này vốn muốn nói Khổng Hạo khó từ tội lỗi, thậm chí muốn để Khổng Hạo đem thần đài triển lộ, để hắn dò xét một phen. Chỉ là, nghĩ đến bí cảnh đã hủy, đồng thời Vĩnh Khang phủ một vị lao tổ lại sắp đột phá, trở thành võ thần. Hắn liền không có nhiều lời, phi thân rời đi, chỉ để lại bốn chữ, tự giải quyết cho tốt. Đan Vũ, nhất quán có chút không đứng đắn, mười phần thoải mái Khổng Hạo, lúc này song quyền nắm chặt, mắt bốc vô tận lửa giận. Nhìn xem bí cảnh cửa vào phụ cận bừa bộn, Khổng Hạo tự nhiên minh bạch thủ hộ cửa vào hai vị thần đài cũng sớm bị Đan Vũ nô dịch. Khổng Hạo giao giao nhìn một cái Cổ Man Quốc phương hướng, thần sắc băng lãnh. Không nghĩ nhiều nữa, Khổng Hạo lập tức đưa tin dưới tay mình đến vây quanh bí cảnh cửa vào. Bí cảnh nội, trên không hòn đảo, Lục Đảo, Đan Vũ, mấy vị võ vương phân thân giờ phút này đều bị thần đài không gian tự bạo uy lực xông đến mấy vạn mét bên ngoài. Khu cụ Đan Vũ ho ra máu. Mặc dù hắn thực lực cường đại, không chỉ có là tiên thiên viên mãn, còn tinh thông nhiều môn thiên giai công pháp, nhưng tại thần đài không gian tự bạo bên dưới vẫn không thể nào kháng trụ, vốn là bị Lục Đảo đánh cho trọng thương hắn, lúc này càng là trọng thương ngã gục. Không chỉ là hắn, mà khác nguyên bản còn sống 6 vị võ vương phân thân, có 3 người trực tiếp bị tạc chết, hải cốt không còn. 3 người khác ngược lại là còn sống, nhưng trên cơ bản đều thiếu cánh tay chân gãy, nhục thân rách tung tóe, một bộ cách cái chết không xa bộ dáng. Thần đài không gian tự bạo, uy lực của nó so thần đài viên mãn còn mạnh hơn, có thể so với võ vương công kích. Lấy võ vương phân thân năng lực, làm sao có thể đủ ngăn cản? Cho dù lấy thiên giai công pháp, tứ giai linh khí ngăn cản, cũng không có thể toàn thân trở ra. Đan Vũ, ngươi đang chết. Lúc này, cũng không thụ thương Lục Đảo, nhìn xem như là giống như diệt thế bí cảnh, nhìn xem thụ thương Hà Nguyên Dương, Nô Minh bọn người, nhìn xem trên hòn đảo chết đi hơn nghìn người, nội tâm phẫn nộ đến cực điểm. Bất quá tức giận đồng thời, Lục Đảo lại có chút may mắn. May mắn, hắn kịp thời ngăn trở Đan Vũ, không để cho bí cảnh triệt để nổ nát. Không phải vậy, chậm thêm 1-2 ngày, để Đan Vũ hoàn toàn luyện hóa hạt châu kia, khống chế bí cảnh. Một khi nổ nát bí cảnh, cái kia uy lực nổ tung, đừng nói Hà Nguyên Dương bọn người, liền xem như Lục Đảo chính mình cũng không dám xác định là không có thể sống sót. Khu khu, từ khi tiến vào bí cảnh, ta không có ý định còn sống ra ngoài. Đan Vũ nghe vậy, một bên ho ra máu, một bên bình tĩnh trở về Lục Đảo một câu. Tiếp lấy, Đan Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua lơ lửng tại trên hòn đảo viên kia phá toái hạt châu, nhìn về phía Lục Đảo nói, Lục Đảo, ngươi có muốn hay không biết luyện hóa bí cảnh chi pháp? Lục Đảo nghe vậy, thần sắc có chút ngoài ý muốn, lập tức cười lạnh nói, có phải hay không muốn biết luyện hóa bí cảnh chi pháp, nhất định phải đáp ứng ngươi một ít điều kiện, hoặc là hợp tác với ngươi. Lục Đảo không thể một bên vốn đã bị nô dịch võ vương phân thân đột nhiên lên tiếng ngăn lại, chỉ là lời còn chưa nói hết liền bị Đan Vũ khống chế, không có khả năng tiếp tục nói chuyện. Không sai, cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhõm. Đan Vũ mỉm cười nói, ngươi cũng trước đừng tự tuyệt, thần đài bí cảnh mặc dù bị hủy, nhưng chỉ cần ngươi luyện hóa bí cảnh liền có thể đem thần đài chữa trị một bộ phận, dùng để lĩnh ngộ đê giai công pháp không thành vấn đề, thậm chí vận khí tốt có thể lĩnh ngộ địa giai hạ phẩm công pháp, có bí cảnh này đầy đủ ngươi thành lập thế lực của mình. Lĩnh ngộ địa giai công pháp ngược lại là chính hợp ý ta. Lục Đào nghe vậy không biết nghĩ tới điều gì, không khỏi hài lòng gật đầu. Đang lúc Đan Vũ coi là Lục Đảo sẽ cùng hắn hợp tác lúc, chỉ nghe Lục Đảo đột nhiên cười híp mắt nói ra, "Bất quá, hợp tác liền miễn đi, trên người ngươi những bí mật này, ta sẽ từng cái móc ra. Ngươi muốn làm gì?" Đan Vũ thần sắc đột nhiên biến đổi. Đối với đột nhiên quật khởi Lục Đảo, có thể ngăn cản hắn kế hoạch vị tồn tại thần bí này, hắn chưa bao giờ khinh thường. Lúc này nhìn thấy Lục Đảo nụ cười trên mặt, chẳng biết tại sao, Đan Vũ cảm giác một trận rùng mình. Sau một khắc, Đan Vũ đã nhìn thấy Lục Đảo lấy ra một viên hạt châu đen kịt. Lập tức, Đan Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, mười phần quả quyết, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Chương 125, khống chế Đan Vũ. Chương 125, khống chế đan vũ nhiếp hồn châu. Võ đạo giới 10 phần ác độc một loại ma khí, cùng nhiếp hồn cờ một dạng. Nó không chỉ có thể thôn vệ sinh linh linh hồn, đồng thời có thể làm cho những linh hồn này lẫn nhau thôn vệ, dung hợp, tăng lên nó uy năng. Cái này còn không phải nhất làm cho người sợ sệt. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, một khi trở thành nhiếp hồn châu chủ hồn tại nhiếp hồn châu bên trong liền sẽ chịu đựng vô tận tra tấn, vĩnh viễn cũng vô pháp thoát khỏi. Đồng thời, chủ hồn sẽ hoàn toàn bị nhiếp hồn châu chủ nhân khống chế, vô luận là tư tưởng, hành vi hay là sinh tử, muốn chết cũng khó khăn. Đan Vũ ẩn nút đại càn nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên minh bạch nhiếp hồn châu đáng sợ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nhiếp hồn châu liền cùng hắn khống chế những người khác bí pháp một dạng, chỉ cần bị nô dịch, tự thân tất cả bí mật đều sẽ hoàn toàn bị bại lộ. Vì vậy, khi nhìn đến nhiếp hồn châu trong ngáy mắt, Đan Vũ không chút do dự, trực tiếp liền muốn tự bạo thần thức, không muốn cho Lục Đảo một chút khống chế cơ hội. Ông, thần thức rung động, từ trong ra ngoài, cường đại tự bạo uy lực quyết tán, liền muốn nổ tung. Nhưng đột nhiên, chấn, một đạo quát nhẹ âm thanh từ Lục Đảo trong miệng vang lên. Trong chốc lát, nguyên bản đang muốn nổ tung thần thức, tại đạo này tiếng quát bên dưới, giống như mãnh liệt địa hỏa bị một bàn tay đè xuống, trong nháy mắt bình ổn lại. Cái này khiến Đan Vũ sửng sốt. Vô luận hắn cố gắng như thế nào muốn để thần thức nổ tung, cái kia cố lực lượng vô danh, từ đầu đến cuối trấn áp tại thần thức của hắn bên trên, để thần thức của hắn ở vào trạng thái yên lặng. Không, Đan Vũ hoảng sợ. Hắn quá rõ ràng bị nô dịch hạ tràng. Đồng thời, Nhiếp Hồn Châu còn không chỉ là bị nô dịch, càng biết gặp vô tận tra tấn. Hắn sao nguyện như vậy? Thế nhưng là, đối mặt Lục Đảo thủ đoạn như thế, hắn căn bản là không có cách tự bạo. Mắt thấy Lục Đảo hướng hắn vọt tới, Đan Vũ theo bản năng muốn phản kháng, công hướng Lục Đảo. Để hắn ngoài ý muốn chính là, không cách nào tự bạo thần thức, lại có thể khống chế thân thể thi triển ra võ kỹ. Cái này khiến Đan Vũ minh bạch, Lục Đảo loại võ kỹ này, tựa hồ chỉ có thể trấn áp thần thức tự bạo, không cách nào khống chế thần thức phương diện khác. Đan Vũ quả quyết thi triển võ kỹ, một kiếm đâm về phía mình đầu, muốn phá hủy thần thức của mình. Không chỉ như vậy, vì đạt thành mục đích, Đan Vũ còn khống chế mặt khác ba vị võ vương phân thân phóng tới Lục Đảo tự bạo, muốn ngăn cản Lục Đảo thân hình, dù là thời gian chớp mắt cũng tốt. Đáng tiếc, Lục Đảo tốc độ quá nhanh, nhất là Đan Vũ thần thức bị chấn trong nháy mắt, hắn sững sờ lúc, chỉ hoãn thời gian đầy đủ Lục Đảo rút ngắn khoảng cách. Xuy, Lục Đảo chớp mắt xông đến Đan Vũ trước mặt, một trường bổ xuống, một đạo dày đặc trường ảnh rơi xuống, như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, rơi vào Đan Vũ trên thân, trong nháy mắt đem vốn là trọng thương ngã gục Đan Vũ chấn áp. Thứ nhất các hành động đều bị đánh gãy. Đan Vũ, cả người hắn phảng phất một con cóc bình thường, bị Lục Đảo một trường vỗ tại hư không. Tiếp lấy, Lục Đảo bàn tay nắm một cái, trường ảnh đem Đan Vũ trực tiếp bắt lấy, để nó không thể động đậy. Cùng lúc đó, Lục Đảo thần thức hướng mặt khác ba vị võ vương phân thân quát nhẹ, tùy tiện ngăn cản ba người tự bạo. Một loạt này động tác, tất cả đều trong nháy mắt phát sinh. Đan Vũ, ngay cả lão tiên đều không muốn ngươi dễ dàng như vậy chết đi. Nhìn xem Đan Vũ, Lục Đảo có chút cảm thán. Vô luận là Nhiếp Hồn Châu, vẫn có thể ngăn cản người khác thần thức tự bạo thiên giai công pháp, đều là Lục Đảo tiến vào thần đài bí cảnh sau lấy được. Nếu như không có hai thứ đồ này, hắn căn bản đừng nghĩ bắt sống Đan Vũ. Phúc. Lục Đảo bàn tay dùng sức một nắm, Đan Vũ nhục thân trực tiếp tại trường ảnh bên trong sụp đổ, chỉ còn lại thần thức. Thu. Lục Đảo đem Nhiếp Hồn Châu nhắm ngay Đan Vũ thần thức, ở tại sợ hãi, tuyệt vọng trong thần sắc, Nhiếp Hồn Châu phát tán ra một cỗ cường đại hấp lực. Vốn là bị Lục Đảo đánh thành trọng thương thần thức, căn bản là không có cách ngăn cản mấy may, trực tiếp bị Nhiếp Hồn Châu hấp thu. A bị hút vào Nhiếp Hồn Châu trong nháy mắt, từng đạo thiêu đốt, xé rách, gặm cắn các loại lực lượng, liền tác dụng tại Đan Vũ trên thần hồn, để Đan Vũ thần thức không ngừng biến ảo hình thái, gặp vô tận tra tấn. Sự thê thảm tiếng kêu thảm thiết, không gì sánh được thảm liệt. Nghe ngóng để cho người ta tê cả da đầu. Đây đúng là một kiện 10 phần ác độc ma khí. Nhiếp Hồn Châu dùng tại đặc thù, không chỉ có bao hàm các loại ma khí, sát khí các loại, còn có các loại cương phong, dị hỏa các loại. Đã có thể tra tấn thần hồn, cũng sẽ không để nó mất diệt. Muốn chết đều không được. A, để cho ta chết, giết ta. Nghe Đan Vũ cầu xin tha thứ tiếng kêu thảm thiết, Lục Đảo khuôn mặt có chút động. Cái này Nhiếp Hồn Châu, không hổ là ma đạo đồ vật. Nhưng Lục Đảo cũng vẹn vẹn động dung thôi, cũng sẽ không thật giết Đan Vũ. Ý miệng. Lục Đảo hừ lạnh một tiếng, Đan Vũ thần thức lập tức không cách nào chuyển ra thần thức ba động, chỉ là tại Nhiếp Hồn Châu bên trong không ngừng mà bặm mẹo, phát ra y mắng kêu thảm. Đưa ra ba người nô dịch khống chế, tay cầm Nhiếp Hồn Châu, Lục Đảo phân phó Đan Vũ. Đan Vũ sớm đã không có hình người, tại Nhiếp Hồn Châu nội hóa làm một đoạn xương mù xám. Trong xương mù xám truyền ra Đan Vũ thanh âm run rẩy, này nô dịch chi pháp cũng không phải là ta tự sáng tạo, ta cũng vô pháp giải trừ. Lục Đào nghe vậy, thần sắc bình tĩnh. Lúc trước Đan Vũ cũng đã nói bí pháp này không phải hắn tự sáng tạo, Đan Vũ không cách nào giải trừ nô dịch không chế, Lục Đào cũng không ngoài ý muốn, chỉ là thử một chút thôi. Lập tức, Lục Đào hỏi, nô dịch chi pháp đến từ hải ngoại hay là yêu ma nhị tộc? Ngươi hẳn là cũng bị khống chế đi. Đúng vậy, ta cũng bị nô dịch. Đan Vũ trả lời, nô dịch bí pháp đến từ hải ngoại, là một loại khống chế yêu thú bí pháp. Đan Vũ lúc này là hỏi cái gì liền đáp cái đó, hoàn toàn bị Lục Đảo khống chế. Lục Đảo nghĩ nghĩ, nói đưa ngươi cùng hải ngoại, yêu ma nhị tộc ở giữa sự tình kỹ càng nói đi. Là, chủ nhân. Đan Vũ thanh âm 10 phần cung kính. Bị Nhiếp Hồn Châu khống chế, hắn lúc này chính là Lục Đảo nô bộc, căn bản là không có cách phản kháng. 30 năm trước Đan Vũ chậm rãi nói về 30 năm trước sự tình, 30 năm trước. Thần đại bí cảnh đột nhiên xuất hiện tại đại càn cảnh nội, kỳ đặc khác biệt năng lực, để đại càn ngạc nhiên đồng thời, cũng làm cho xung quanh quốc gia, ngoại hải, 10 phần lo lắng. Nhất là hải ngoại. Bọn hắn biết chỉ cần thần đài bí cảnh một mực tồn tại, một khi để đại càn lại phát triển một đoạn thời gian, đại càn không chỉ có sẽ xưng bá trên lục địa, càng biết dã tâm bành trướng, đem ánh mắt thả đến hải ngoại. Chỉ sợ đến lúc đó, lại là một cái yêu tộc, ma tộc tồn tại. Vì thế, hải ngoại một mực tại tìm đại càn phiền phức, vô luận là võ vương hay là võ thần, tại thiên ngoại thiên đều thường xuyên khiêu khích đại càn, thậm chí vô duyên vô cớ cùng đại càn xảy ra chiến đấu. Mặt ngoài, hải ngoại cùng đại càn phân tranh không ngừng, hấp dẫn đại càn võ vương, võ thần ánh mắt vụ trộm. Hải ngoại thì là muốn chui vào đại càn, thu thập thần đài bí cảnh tưởng tình, đồng thời nghĩ biện pháp chui vào thần đài bí cảnh, đánh cắp thần đài bí cảnh, hoặc là phá hủy bí cảnh. Chỉ là hải ngoại rất phức tạp. Hải ngoại chủ yếu phân hai bộ phận, một bộ phận là hải thú bộ tộc, một phần là nhân tộc. Hải thú tự nhiên không có dễ dàng như vậy chui vào đại càn. Về phần hải ngoại nhân tộc, cùng đất liền nhân tộc hay là có rất lớn khác nhau, muốn im ắng chui vào, đồng thời lấy được thu hoạch, vẫn là rất có độ khó. Vì vậy, hải ngoại tìm tới Đan Vũ, song phương ăn nhịp với nhau, đặt thành hợp tác. Bất quá tại hợp tác lúc, hải ngoại buông lịch một cái thủ đoạn nhỏ, lấy nô dịch chi pháp khống chế Đan Vũ. Đồng thời, hải ngoại càng là lấy cổ man quốc là uy hiếp, để Đan Vũ ngoan ngoãn nghe lời, không có khả năng buông lịch bất luận cái gì thủ đoạn nhỏ. Thế là, cứ như vậy, Đan Vũ tại hải ngoại thế lực khống chế bên dưới, tại hơn 20 năm trước, tiềm nhập đại càn. Chương 126, phía sau các phương tính toán. Chương 126, phía sau các phương tính toán. Hơn 20 năm trước, Đan Vũ chui vào đại càn, nhưng ngoại ý muốn bị đại càn võ thần phát hiện, cuối cùng chết thảm trong một chỗ bí cảnh. Đan Vũ thừa cơ giả chết thoát thân, thoát ly đại càn võ thần ánh mắt, tiếp tục cần nút. Mấy năm sau, cũng chính là tại thần đài bí cảnh lần thứ 2 mở ra sau đó không lâu, hải ngoại thừa tố năm qua, đối với thần đài bí cảnh một chuyện không có chút nào tiến triển, có chút lo lắng, cho nên trong lúc bất chi bất giác, gia tăng khiêu khích cường độ, không hề đứt đoạn đánh giết đại càn võ vương. Kể từ đó, thực lực tăng vọt đại càn, ẩn nhẫn mấy lần sau, rốt cục vẫn là bộc phát, giúp cho đánh trả, bí mật ám sát hải ngoại mười mấy vị võ thần. Võ thần vẫn lạc, để hải ngoại thế lực nổi giận, điên cuồng tại thiên ngoại thiên tìm kiếm hung thủ. Bọn hắn cũng không có trước tiên hoài nghi đến đại càn trên đầu. Dù sao đại càn thực lực cho tới nay đều so hải ngoại hơi yếu một chút. Bọn hắn hoài nghi có phải là hay không du đãng tại thiên ngoại thiên bị diện khác võ thần cách làm, cũng bắt đầu điều tra. Cái này khiến đại càn vượt qua một đoạn cuộc sống an ổn. Bất quá, thần đài bí cảnh sự tình sớm đã tại thiên ngoại thiên truyền ra. Vì vậy, làm phụ cận vô số vị diện bá chủ yêu ma nhị tộc cũng được biết việc này. Hai tộc võ thần biết được việc này sau, chạy tới đầu tiên thiên ngoại thiên, bắt đầu công kích đại càn, đồng thời nó triển lộ ra tư thế, lại là một bộ muốn hoàn toàn diệt trừ đại càn bộ dáng. Phản phất, bọn chúng cảm nhận được đại càn mang tới cường đại uy hiếp. Chỉ là một phen giao chiến sau, để vô số chủng tộc ngạc nhiên là đại càn võ thần vậy mà từng cái đều thực lực cường đại, đem mỗi một môn thiên giai võ kỹ đều lĩnh ngộ được cực hạn. Cho dù là những cái kia vừa tấn thăng võ thần sơ kỳ, hắn thực lực vậy mà đều so với bình thường võ thần hậu kỳ, võ thần viên mãn còn mạnh hơn. Yêu ma nhị tộc trong lúc nhất thời càng không có cách nào cầm xuống đại càn. Thấy vậy một màn, hải ngoại thế lực cũng minh ngộ tới, ám sát bọn hắn võ thần hung thủ lại là đại càn. Kịp phản ứng đồng thời, hải ngoại thế lực sinh ra lớn lao sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. May mắn, đại càn tựa hồ là không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực, lựa chọn ẩn nút, ẩn nhẫn, không phải vậy, bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị đại càn diệt. Yêu ma nhị tộc cùng đại càn rằng co phía dưới. Bất đắc dĩ, hai tộc lấy bá chủ tư thái, phân phó phụ cận vị diện khác võ thần tiến vào thiên ngoại thiên, tiến đánh đại càn. Đáng tiếc là, vị diện khác, chủng tộc, vốn là võ thần không nhiều, đồng thời bởi vì thời gian dài gặp yêu ma nhị tộc khi nhục, những chủng tộc này, vị diện, đối với yêu ma nhị tộc triệu hoán, khai thác kéo chậm chính sách. Người hưởng ứng rất ít, thậm chí một bộ phận còn gia nhập vào đại càn trận doanh, cộng đồng đối phó yêu ma nhị tộc. Trong lúc nhất thời, yêu ma nhị tộc cùng đại càn, song phương trận doanh lâm vào trạng thái giằng co. Lúc này, hải ngoại bởi vì lo lắng đại càn sau đó trả thù, tiêu diệt bọn hắn, cho nên tìm tới yêu ma hai tộc, đem khống chế Đan Vũ ẩn nút đại càn một chuyện cáo chi, hy vọng có thể đạt được hai tộc tương trợ, mượn nhờ hai bọn chúng tộc cường đại nội tình, tìm tới chui vào thần đài bí cảnh phương pháp. Trùng hợp chính là, yêu ma nhị tộc từ khi phát hiện thần đài bí cảnh tồn tại sau, vừa tại nghĩ biện pháp khống chế nhân tộc võ vương, võ thần chui vào đại càn. Chỉ là để bọn chúng bất đắc dĩ là, phương vị diện này, quốc gia khác võ vương tại hải ngoại cùng đại càn giao phong lúc, đã sớm lui về riêng phần mình quốc gia tiềm tu, bọn chúng muốn khống chế một cái cũng khó khăn. Nguyên lai, không cần mặt khác tìm kiếm, bọn chúng trong tay vậy mà liền có chui vào thần đài bí cảnh phương pháp. Đồng thời, bọn chúng còn biết được như thế nào luyện hóa thần đài bí cảnh, bất quá liên quan điểm này, bọn chúng không có tiết lộ cho hải ngoại thế lực. Hải ngoại tìm tới bọn chúng, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Song phương đạt thành hợp tác. Vì vậy, Đan Vũ liền như vậy kỳ diệu bị hải ngoại, yêu ma nhị tộc cho kỳ vọng cao, ẩn nút đại càn, kế hoạch chui vào thần đài bí cảnh gây sự. Bất quá, liên quan tới chui vào thần đài bí cảnh phương pháp, yêu ma nhị tộc bèn bèn đơn độc cáo chi Đan Vũ, cũng không có để hải ngoại biết. Hiển nhiên, yêu ma nhị tộc cũng không yên tâm hải ngoại thế lực, cũng tại đề phòng bọn hắn. Thậm chí còn đang nghĩ biện pháp giải trừ Đan Vũ trên người nô dịch khống chế, muốn để bọn chúng chính mình đơn độc khống chế Đan Vũ, hoặc là chí ít để Đan Vũ có thể đơn độc thay bọn hắn làm một số việc, mà đổi thành một bên. Hải ngoại đồng dạng có chính mình tiểu tâm tư. Nếu có thể bí mật chui vào thần đài bí cảnh, thậm chí còn không để cho bọn hắn biết phương pháp, cái kia yêu ma nhị tộc có biện pháp hay không đạt được thần đài bí cảnh đâu? Ý nghĩ này vừa ra, hải ngoại tham nghiệm liền không thể ngăn chặn. Thần đài bí cảnh cường đại, bọn hắn sớm đã lãnh hội, bảo vật như vậy, ai không muốn đạt được. Kể từ đó, hải ngoại thế lực liền muốn hết tất cả biện pháp, tìm đến các loại thế kiếp đồ vật, để cho Đan Vũ có thể tại vi phạm võ đạo lời thề, thần hồn thệ ngôn các loại tình huống bên dưới, để Đan Vũ đem luyện hóa bí cảnh sự tình tiết lộ cho bọn hắn. Đạt được tin tức này sau, hải ngoại dã tâm càng là tăng vọt. Bọn hắn muốn thu hoạch được thần đài bí cảnh, muốn trở thành yêu ma nhị tộc như thế, xương bá các đại vị diện, thậm chí là trở thành so yêu ma nhị tộc càng mạnh tồn tại. Cứ như vậy, song phương bụng trộm riêng phần mình đều đang tính toán. Dưới loại tình huống này, Đan Vũ ngược lại là đạt được không ít trợ giúp, không chỉ có thể thoát khỏi một bộ phận nô dịch hiệu quả, có thể tại vi phạm hải ngoại bộ phận mệnh lệnh dưới làm một ít chuyện, cũng có thể tại vi phạm đối với yêu ma nhị tộc lời thề bên dưới để thần đài bí cảnh tự bạo. Bí cảnh tự bạo là hải ngoại thế lực yêu cầu hắn làm, chỉ là hải ngoại thế lực là để hắn luyện hóa bí cảnh sau, tự bạo bí cảnh không trọng yếu một bộ phận, đồng thời lại đủ để cho bí cảnh tự bạo động tĩnh truyền đến ngoại giới, để đại càn biết. Bọn hắn muốn dùng cái này mê hoặc đại càn, mê hoặc yêu ma nhị tộc, để song phương coi là bí cảnh đã bị triệt để hủy đi. Âm thầm thì là để Đan Vũ lặng lẽ đem thần đài bí cảnh mang về cho bọn hắn. Chỉ là Đan Vũ đồng dạng có ý nghĩ của mình, hắn không có tham ô thần đài bí cảnh, mà là muốn trực tiếp để thần đài bí cảnh hoàn toàn phá hủy, tuyệt không lưu lại. Coi như sau đó hải ngoại hỏi tội, hắn từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, đem việc này đẩy tại đại càn võ vương phân thân, hoặc là luyện thủy thiên tài trên thân, không có quan hệ gì với hắn. Đây cũng là hải ngoại lúc trước thay hắn tìm lấy cớ. Nếu là những người khác, sợ rằng sẽ nghĩ biện pháp chính mình tham xuống thần đài bí cảnh. Chỉ là Đan Vũ biết, hắn chỉ là một cái võ vương, tại không có hải ngoại, yêu ma nhị tộc trợ giúp bên dưới, căn bản không có khả năng lừa dối vượt qua kiểm tra. Hắn chỉ có thể để thần đài bí cảnh hoàn toàn tự bạo. Cũng một mực chắc chắn, chính là đại càn thiên tài tại phát hiện hắn luyện hóa thần đài lúc, vây công hắn, để hắn luyện hóa thất bại. Mắt thấy sắp bỏ mình, bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn không thể không đem luyện hóa đại bộ phận bí cảnh tự bạo. Thì ra là thế. Lục Đào nghe vậy giật mình. Cả sự kiện phía sau vậy mà như thế phức tạp. Thậm chí, Lục Đào cảm giác phía sau này sự tình, trình độ phức tạp chỉ sợ so Đan Vũ biết đến còn nhiều hơn. Chỉ là đối với hải ngoại cùng yêu ma nhị tộc, thậm chí là đại càn, Lục Đào đều biết chi rất ít, cũng vô pháp đi cụ thể phỏng đoán. Ngược lại là Đan Vũ, không thể không nói, Đan Vũ cũng là thật thiên tài, chỉ là một cái cổ man quốc võ vương viên mãn, vậy mà có thể liên lụy vào mấy đại thế lực trong vòng xoáy. Hán, rõ ràng là bị yêu ma, hải ngoại khống chế. Kết quả lại kẽ hở cầu sinh, không chỉ có chui vào bí cảnh, còn đem thần đài bí cảnh gần như hoàn toàn phá hủy. Để hải ngoại, yêu ma, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Cử động như vậy, không hề nghi ngờ sẽ làm tức giận tam đại thế lực. Chỉ là, hải ngoại kiên kỵ hắn đem bọn hắn mưu đồ cáo chi yêu ma nhị tộc, cáo chi đại càn, không dám gióng trống thua chiêng nhằm vào cổ man quốc, mà yêu ma nhị tộc thì là bị đại càn ngăn tại thiên ngoại thiên, không cách nào đối với cổ man quốc như thế nào. Về phần đại càn, bây giờ đại càn võ vương, võ thần, cơ hồ đều bị kiểm chế tại thiên ngoại thiên chiến trường, mà võ vương phía dưới, Đan Vũ cũng sớm có an bài. Chỉ là, ở trong đó một ít chuyện, Đan Vũ phân thân cũng không rõ ràng. Hiển nhiên, Đan Vũ cở hở hữu thân phi thường cẩn thận, đang tu luyện ra phân thân lúc, cũng không có để phân thân biết chủ thân tất cả mọi chuyện. Ngươi ngược lại là lợi hại. Đối với Đan Vũ, cứ việc người này là địch nhân của hắn, nhưng Lục Đào hay là rất bội phục. Có thể tại tam đại thế lực trong vòng xoáy sống sót, đồng thời hoàn thành chính mình ngay từ đầu liền chế định mục tiêu, không thể không khiến người bội phục. Chủ yếu nhất là, nguyên bản Đan Vũ là không có bất kỳ biện pháp nào làm đến điểm này, kết quả vòng vo mấy đại vòng, hắn chẳng những làm được, còn để chính hắn cùng cổ man quốc, tựa hồ cũng không có quá lớn nguy hiểm. Về phần Đan Vũ cụ thể là như thế nào an bài, phân thân không biết, Lục Đào tự nhiên cũng không rõ ràng. Không thể không nói, Đan Vũ xác thực lợi hại. Không hổ là cổ man quốc đệ nhất thiên tài, cũng không hổ là có thể làm cho đại càn võ thần cũng không dám khinh thường tồn tại. Đương nhiên, bội phục thì bội phục, nên nô dịch vẫn là phải nô dịch, vừa vặn về sau có thể làm quân sư của chính mình. Tốt nhất là đem chủ thân cũng thu vào Nhiếp Hồn Châu, để chủ thân đương chủ hồn. Lục Đào không nghĩ nhiều nữa, hắn nhìn sang Đan Vũ, sau đó hỏi một chuyện khác. Đối với yêu ma nhị tộc, ngươi biết bọn chúng tại sao lại có luyện hóa bí cảnh phương pháp sao? Lục Đào rất ngạc nhiên. Yêu ma nhị tộc cùng đại càn không tại cùng một cái vị diện, bọn chúng lại có thể có được chui vào thần đài bí cảnh phương pháp, còn biết như thế nào luyện hóa bí cảnh, hắn rất muốn biết vì cái gì. Biết. Chương 127, thần đài chia ra làm 3 chương 127, thần đài chia ra làm 3 liên quan tới luyện hóa bí cảnh phương pháp nơi phát ra, yêu ma nhị tộc trước đó chưa bao giờ nói về qua việc này, nhưng là, thuộc hạ có cái suy đoán. Rất hiển nhiên. Trước đó, vô luận là yêu tộc, hay là ma tộc, đều không có nói cho Đan Vũ là từ chỗ nào được đến luyện hóa bí cảnh phương pháp. Ngược lại là Đan Vũ trong lòng đối với cái này có chỗ suy đoán, điều này cũng làm cho Lục Đào có chút hiếu kỳ. Nói, Lục Đào đạo. Đan Vũ nói ra, trên thực tế, khi tiến vào bí cảnh trước đó, thuộc hạ cũng không rõ ràng điểm này, thậm chí đều không thể nào suy đoán. Lời này để Lục Đào trong nháy mắt nghĩ đến một loại nào đó khả năng, không khỏi nhìn về phía trên hòn đảo viên kia phá toái hạt châu. Quả nhiên, liền nghe Đan Vũ tiếp tục nói, tại thuộc hạ luyện hóa bí cảnh lúc, trong cõi u minh có một loại cảm ứng, phản phất có thứ gì đang kêu gọi thuộc hạ. Ngay từ đầu, thuộc hạ tưởng rằng ảo giác, về sau phát hiện không phải. Sau đó thuộc hạ suy đoán, có thể là bí cảnh chi linh, cũng chính là hạt châu kia bên trong tồn tại cái gì linh hồn đang tác quái, nhưng là tại trong quá trình luyện hóa, theo thuộc hạ luyện hóa bí cảnh tiến độ càng nhiều, loại kêu gọi kia cảm giác liền càng mãnh liệt, lúc này, thuộc hạ cũng phát hiện, loại kêu gọi kia cảm ứng cũng không phải là đến từ thần đài bí cảnh, mà là đến từ hư không. Lục Đào nghe vậy, trong lòng hơi động, đến từ hư không. Đúng vậy, tại ngoài bí cảnh hư không, có hai cái kêu gọi thanh âm, phân biệt từ hai cái phương hướng truyền đến, đồng thời nói đến đây, Đan Vũ chần chờ một chút, tiếp tục nói, đồng thời, hai thanh âm kia cách thuộc hạ càng ngày càng gần, từ lúc mới bắt đầu không gì sánh được xa xôi, đến vừa rồi tự bạo lúc, cảm giác lại có mấy canh giờ liền có thể hoàn toàn dựa vào lũng, mà lại, chỉ cần thuộc hạ nguyện ý, cũng có thể để thần đại bí cảnh hướng nó tới gần. Nghe đến đó, Lục Đào trong lòng đồng dạng có một cái suy đoán, nói ý của ngươi là, hai cái này kêu gọi tồn tại, cùng thần đại bí cảnh tựa hồ tương tự, hoặc là bọn chúng thậm chí có thể là đồng nguyên. Đúng vậy, tại thuộc hạ luyện hóa bí cảnh hơn phân nửa lúc, cũng cảm giác bọn chúng cùng thần đại bí cảnh cực kỳ tương tự. Đan Vũ suy đoán nói, thậm chí thuộc hạ suy đoán, bọn chúng tam cực có khả năng vốn là cùng là một thể tồn tại, chỉ là chẳng biết tại sao bị chia làm ba phần, chia ra làm ba. Lục Đào nghe vậy, lâm vào trầm tư. Thần đại bí cảnh sở dĩ lấy cái tên này, cũng là bởi vì trong bí cảnh thần đại, nó cùng tu sĩ thần đại cực kỳ tương tự, nhưng cũng vẹn vẹn tương tự thôi. So sánh tu sĩ thần đại, nó cứ việc mười phần to lớn, nhưng thiếu một bộ phận, vẹn vẹn chỉ có một mặt. Nhìn liên phảng phất cái thang một dạng, mà tu sĩ thần đài thì cùng loại kim tự tháp có ba mặt, đồng thời mỗi một mặt đều là bóng loáng, không có bất kỳ cái gì cầu thang. Bây giờ nghe Đan Vũ lời nói, tựa hồ trong bí cảnh thần đài nguyên bản là một vị nào đó cường giả thần đài chia ra đến, đồng thời phân liệt mặt khác hai phần đang không ngừng tới gần thần đài bí cảnh. Liên tưởng đến yêu ma nhị tộc có luyện hóa bí cảnh chi pháp, không hề nghi ngờ chia ra đi hai phần, tựa hồ liền phân biệt bị hai tộc này thu hoạch được. Khó trách yêu ma nhị tộc có thể xưng bá vô số vị diện, thì ra là thế. Nghĩ tới những thứ này, Lục Đào giật mình. Thần đại bí cảnh cường đại, có thể nói nghịch thiên. Vẹn vẹn 2-30 năm, liền để đại càn cái này, chỉ là một cái vị diện bên trong quốc gia, trưởng thành đến có thể chống cự yêu ma nhị tộc liên hợp nhằm vào quái vật khổng lồ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, yêu ma nhị tộc lấy được thần đại, hiệu quả khẳng định không cách nào cùng đại càn thần đại bí cảnh so sánh, thậm chí kém xa tí tắp. Không thể không nói, đại càn khí vận ngập trời, nhưng tựa hồ lại rất không may. Dạng này một cái bí cảnh, vừa đạt được liền bại lộ, dẫn đến thế lực khác liên hợp nhằm vào. Không phải vậy, một khi lại cho đại càn thời gian mấy chục năm, đại càn thực lực nhất định có thể nghiền ép yêu ma nhị tộc. Đáng tiếc, không có nếu như. Ngoài ra, Lục Đào cũng hiểu được, khó trách yêu ma nhị tộc yên tâm như thế để Đan Vũ luyện hóa bí cảnh. Chỉ vì bọn chúng căn bản cũng không lo lắng sẽ mất đi thần đại bí cảnh. Chỉ cần Đan Vũ bắt đầu luyện hóa thần đại bí cảnh, bọn chúng liền sẽ cảm giác được thần đại bí cảnh vị trí cụ thể, có thể hướng thần đại bí cảnh tới gần. Thậm chí, nếu như không phải đại càn thực sự quá mạnh, bọn chúng hoàn toàn có thể đem luyện hóa chi pháp âm thầm để lộ ra đến các loại đại càn luyện hóa lúc, bọn chúng trực tiếp tới đoạn. Cũng là bởi vì sợ sệt đại càn đạt được luyện hóa bí pháp sau, khẳng định sẽ điều động võ thần phân thân luyện hóa bí cảnh, bọn chúng mới không thể không điều động Đan Vũ tới làm chuyện này. Cái kia yêu ma nhị tộc lấy được thần đài, cũng là lấy bí cảnh hình thức tồn tại sao? Lục Đào có chút nhíu mày. Nếu như là bí cảnh, vậy còn dễ nói, dù sao có tu vi hạn chế. Nhưng nếu như là đơn độc thần đài, vạn nhất là võ thần khống chế thần đài mà đến, cái kia một khi tới gần, bọn hắn chẳng phải là như lợi làm thịt cứu non? Thuộc hạ cũng không biết. Đan Vũ tựa hồ đoán được Lục Đào lo lắng, nhắc nhở, võ thần cường giả là có thể ở trong hư không sống sót, bất quá thần đài bí cảnh hẳn là tại không gian trong tường kép, võ thần có thể hay không tại không gian tường kép còn sống, thuộc hạ cũng không biết. Các ngươi biết không? Lục Đào nhìn về phía ba vị võ vương phân thần. Một người trong đó nói, võ thần là có thể đánh vỡ không gian, nhưng rất khó tại không gian trong tường kép còn sống. Lục Đào nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Rất khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Yêu ma nhị tộc cường đại như thế, ai biết bọn chúng có cái gì thủ đoạn đặc thù. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Xem ra chỉ có thể luyện hóa bí cảnh, mang theo bí cảnh chạy trốn. Lục Đào bất đắc dĩ, chỉ là nhìn xem đã bị hủy hơn phân nửa, còn sót lại một phần nhỏ hạt châu, Lục Đào cũng không biết luyện hóa bí cảnh sau phải chăng có thể chạy qua võ thần. Đương nhiên, cũng có thể là mình cả nghĩ quá rồi, trên thực tế, cái kia đến gần mặt khác hai bộ phận thần đài cũng không phải là võ thần khống chế đâu. Nghĩ đến cái này, Lục Đào trực tiếp phân phó nói, Đan Vũ, đem luyện hóa bí cảnh phương pháp khắc lục cho ta. Nói, Lục Đào đem một viên ngọc giản đặt ở Nhiếp Hồn Châu trước. Nếu Đan Vũ có thể tại hải ngoại trợ giúp bên dưới tự bạo bí cảnh, chắc hẳn liên quan tới luyện hóa bí cảnh phương pháp cũng có thể cáo chi chính mình. Về phần những cái kia cái gì võ đạo lợi thể, thần hồn thể ngôn loại hình, hải ngoại đã sớm thay Đan Vũ tìm được biện pháp ứng đối. Quả nhiên, Đan Vũ nghe vậy, trực tiếp bắt đầu khắc lục luyện hóa bí pháp. Lục Đào hài lòng gật đầu. Đồng thời, Lục Đào vừa nhìn về phía còn sống ba vị võ vương phân thân, đồng dạng phân phó nói, ba người các ngươi, đem bọn ngươi thiên giai công pháp, không, đem bọn ngươi tất cả công pháp, trận pháp, luyện đan, luyện khí các loại, toàn bộ khắc lục cho ta. Ba người nghe vậy, một trận trầm mặc. Đường đường võ vương phân thân, thân phận sao mà chân quý. Nhưng bây giờ, đầu tiên là bị Đan Vũ nô dịch, bị ép khi công cụ hình người, thay nó luyện hóa bí cảnh. Hiện tại lại bị Lục Đào yêu cầu chân quý công pháp, trận pháp, đan phương các loại, bọn hắn chỉ cảm thấy trận trận bị khuất. Một người trong đó, tựa hồ có chút bất mãn Lục Đào thái độ, trầm giọng nói, "Lục Đào, chúng ta thế nhưng là đại càn võ vương, chúng ta không cần ngươi giống đối đại võ vương như vậy kính trọng chúng ta, nhưng cũng không thể giống cấp dưới bình thường sai sự. Các ngươi tựa hồ còn không có làm rõ định vị của mình." Lục Đào có chút im lặng nhìn về phía ba người, lập tức cho Đan Vũ nháy mắt ra dấu. Sau một khắc, Đan Vũ yên lặng phân phó nói, các ngươi đem tất cả mọi thứ đều khắc lục cho chủ nhân. Bất mãn Lục Đào vị kia võ vương phân thân, lập tức đứng thẳng bất động tại hư không, sau đó cam tâm tình nguyện yên lặng khắc lục công pháp. Về phần hai người khác, sớm đã bắt đầu khắc lục công pháp ngọc giản. Chương 128, như các ngươi mong muốn chương 128, như các ngươi mong muốn nhất định phải tự rước lấy đủ. Lục Đào nhìn xem Võ Vương phân thân, âm thanh lạnh lùng nói, nói dễ nghe điểm, các ngươi là Võ Vương phân thân, nói đến không dễ nghe, các ngươi hiện tại chính là đàn vũ nô bộc. Bí pháp này, đàn vũ sẽ không giải, các ngươi cảm thấy, coi như các ngươi còn sống rời đi thần đài bí cảnh, các ngươi chủ thân dám cùng các ngươi dùng hợp sao? Chủ thân không giết các ngươi đều tính nhân tử. Lục Đào càng nói càng tức, nói không phải ta nói, các ngươi đường đường Võ Vương phân thân, ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy đều muốn không rõ. Còn đặt ta cái này giả trang cái gì lao sói vây bôi. Ba người trầm mặc. Không biết ba người trước đó phải chăng nghĩ tới những vấn đề này, nhưng là có một chút có thể xác định. Khi biết đan vụ không cách nào giải trừ trên người bọn họ nô dịch đấn ký lúc, bọn hắn khẳng định liền đã làm tốt bị chủ thân bỏ qua chuẩn bị. Dù sao, nô dịch đấn ký là chồng ở trên linh hồn. Một khi chủ thân cùng bọn hắn dung hợp, cái kia chủ thân cũng sẽ bị nô dịch đấn ký khống chế. Kết quả như vậy, cho dù là đối mặt 100% tiến giai võ thần khả năng, bọn hắn chủ thân đều chỉ có thể từ bỏ. Nhìn thoáng qua trầm mặc ba người, Lục Đào không tiếp tục để ý đáng tiếc trước đó chết đi mấy cái võ vương phân thân. Lục Đào đột nhiên thở dài một tiếng. Nghe thấy lời ấy, ba cái võ vương phân thân đột nhiên toàn thân chấn động. Lúc này, bọn hắn mới đột nhiên nhớ tới, tại thần đài không gian lúc, có võ vương phân thân tự bạo, mà Lục Đào vốn là có thể ngăn cản, nhưng hắn không có ngăn cản. Rất hiển nhiên, tại đến cùng là chính mình giết chết bị đan vũ nô dịch võ vương phân thân, hay là để bọn hắn tự bạo, Lục Đào lựa chọn người sau. Có thể thấy được, đối với Lục Đào tới nói, võ vương phân thân cũng liền có chuyện như vậy, căn bản không bị Lục Đào coi trọng. Cũng liền võ vương phân thân trên người công pháp, trận pháp các loại, còn có chút giá trị. Cái này khiến ba người có chút biệt quất. Đường đường võ vương phân thân, thế mà liền điểm ấy giá trị. Đúng rồi, hải ngoại truyền cho ngươi nô dịch chi pháp, có thể khắc lục đi ra sao? Lục Đào nhớ tới đan vũ nô dịch đại càn thiên tài bí pháp, hắn đối với bí pháp này, 10 phần tâm động. Hồi chủ nhân, không có khả năng. Đan vũ giải thích nói, liên quan tới bí pháp này, hải ngoại tại thuộc hạ hồn hải khắc xuống qua cực kỳ phức tạp đơn ký, coi như lấy yêu ma nhị tộc năng lực, trong thời gian ngắn cũng vô pháp phá giải. Lục Đào gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Liên quan tới hải ngoại cùng yêu ma nhị tộc đánh cờ, Lục Đào trong lòng cũng có bài. Hải ngoại lo lắng yêu ma nhị tộc phát hiện bọn hắn ý đồ, tại đan vũ hồn hải trung hạ ấn ký cực kỳ phức tạp, cho nên không dễ phá giải. Mà yêu ma nhị tộc thì là căn bản không lo lắng hải ngoại biết luyện hóa bí pháp, thậm chí không lo lắng thần đại bí cảnh mất đi, chỉ cần không để cho đại càn biết là được. Vì vậy, bọn chúng nhằm vào đan vũ không chế, ngược lại không có hải ngoại mạnh như vậy. Thời gian không dài, đan vũ liền khắc lục tốt luyện hóa bí cảnh chi pháp, đem nó giao cho Lục Đào. Lục Đào lấy ra ngọc giản, thần thức đảo qua, thở dài một hơi. Luyện hóa bí cảnh chi pháp cũng là không coi là nhiều phức tạp, chủ yếu là quá trình luyện hóa dài dằng dặc, cho dù là tiên viên mãn thần thức, luyện hóa đều cần 10 ngày qua thời gian. Đan vũ sớm 3 ngày tiến vào bí cảnh, lại đang rất nhiều võ vương phân thân trợ giúp bên dưới luyện hóa nhiều ngày như vậy, mới đưa bí cảnh luyện hóa đến tám thành. Có thể thấy được nó luyện hóa độ khó. Lục Đào thu hồi ngọc giản cùng Nhiếp Hồn Châu, hướng hòn đảo rơi đi, đồng thời phân phó nói, đi theo ta. Ba vị võ vương phân thân yên lặng đi theo. Lục đại ca, Đào ca. Lục Đào rời đảo tự còn cách một đoạn, Hà Nguyên Sương, Ngô Minh, Khổng Hinh bọn người liền thấy Lục Đào thân ảnh, lập tức lớn tiếng la lên. Không có sao chứ? Lục Đào chớp mắt rơi vào trên hòn đảo, giữ chặt Hà Nguyên Sương, quan tâm hỏi một câu. Kỳ thật, hắn đã sớm thông qua thiên nhãn nhìn qua ba người thương thế, cũng không lo ngại, không phải vậy, hắn cũng không trở thành ở trên trời cùng đan vũ bọn người trì hoãn thời gian dài như vậy. Lục đại ca, chúng ta không có việc gì. Hà Nguyên Sương không muốn để cho Lục Đào quá lo lắng. Lục Đào gật đầu, sau đó đem thuyền giao cho Hà Nguyên Sương, cũng vì nó trao quyền, nói cất kỹ, nếu như xảy ra chuyện gì, bảo vệ tốt chính mình. Nhớ tới bí cảnh tự bạo, Lục Đào liền sinh ra một trận hoảng sợ. Lúc trước, bởi vì có tam giai trận bản, có khôi lỗi, Lục Đào chưa bao giờ nghĩ tới tại trong bí cảnh, Hà Nguyên Sương, Nô Minh bọn người sẽ có nguy hiểm. Nào biết được đan vũ vậy mà có thể đi vào bí cảnh, còn để bí cảnh tự bạo. Không phải vậy, Lục Đào sớm đã đem thuyền giao cho Hà Nguyên Sương, cũng không trở thành để hắn lo lắng hãi hùng. Về phần hiện tại, Lục Đào đồng dạng tâm tư nặng nề. Luyện hóa bí cảnh dẫn tới mặt khác hai phe thần đài, còn không biết bọn chúng cụ thể là tình huống như thế nào. Lục Minh, Lục tông chủ. Lúc này, mặt khác bị Hà Nguyên Sương, Nô Minh cứu được hơn 10 người, cũng đều nhao nhao hướng Lục Đào chào. Người còn sống sót không nhiều, chỉ có hơn 60 người. Để Lục Đào ngoại ý muốn chính là Hàn Dị, Đường Tinh, Triệu Diệu Đồng, Mục Diệt Hàn, Tô Bằng các loại, những này cùng hắn có gặp nhau người, vậy mà ngoại ý muốn tất cả đều bị Hà Nguyên Sương cứu lại. Không thể không nói, những người này vận khí cũng là tốt. Bởi vì quan sát Lục Đào đăng nhập thần đài cửu giai, tiến vào thần đài không gian mà được cứu vớt. Những người khác thì liền không có tốt như vậy trở. Chủ yếu cũng là bí cảnh tự bạo quá đột nhiên, lưu cho Hà Nguyên Sương, Nô Minh phản ứng thời gian quá ngắn. Không phải vậy, bọn hắn còn có thể để trận pháp bao phủ lại càng nhiều người. A đột nhiên, Lục Đào một tiếng nhẹ đều, mặt lộ vẻ cổ quái. Sau một khắc, Lục Đào để lại một câu nói sau, liền lách mình rời đi. Sương Nhi, các ngươi đem thần đài toái phiến thu thập lại. Tốt, Lục đại ca. Hòn đảo khác một bên, tại ở gần hải biên địa phương, ba cái bản thân bị trọng thương, cực kỳ thân ảnh chật vật, nhìn qua trên hòn đảo, trên mặt biển cái kia hủy thiên diệt địa chẳng cảnh, cũng không khỏi lộ ra sống sót sau hai nạn thần sắc. Lần này chúng ta có thể còn sống sót, còn phải đa tạ Phùng huynh tương trợ. một vị dáng người thanh niên gầy yếu, có chút định nọt nhìn qua một vị thần thức uy áp cực mạnh thanh niên, nói Phùng huynh, về sau nhưng có phân phó, Thái Mộ hai người tuyệt không từ chối.
Không sai, đa tạ Phùng huynh nhân cứu mạng một người khác cũng đội vàng cảm tạ.
Thái huynh, các ngươi không cần như vậy. Hồn điện đệ tử Phùng Vĩ cười nói, lúc trước, Thái huynh các ngươi bước lên như vậy nguy hiểm, đem Lục Đào đánh giết ta hồn điện đệ tử sự tình bẩm báo, Phùng Mộ tự nhiên không có khả năng bỏ đi các ngươi mặc kệ. Lấy hai chúng ta dạy chi giao, đây đều là hẳn là.
Thái Hồng cũng cười đứng lên, đột nhiên lại cao mày nói lên Lục Đào, không biết người này lần này trong bạo tạc phải chăng sống sót.
Lục Đào chiếc thuyền kia, trận pháp cực mạnh, cũng không biết phải chăng có hộ trận, nếu có hộ trận bảo hộ, bọn hắn hẳn là có thể sống sót.
Nhắc lên việc này, Phùng Vĩ sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì bày kế tập kích thất bại, để bọn hắn ba người không thể không thoát đi trung tâm hòn đảo, tránh ra thật xa Lục Đào.
Cũng bởi vậy gặp hủy diệt trùng kích không lớn, miễn cưỡng sống tiếp được.
Tiếp lấy, tựa hồ nhớ tới cái gì, Phùng Vĩ thâm trầm cười nói, bất quá, bọn hắn tiến vào đảo sau, tất nhiên sẽ tiến vào thần đài khiêu chiến, có lẽ bí cảnh hủy diệt lúc, bọn hắn ngay tại thần đài bữa nay ngộ đâu.
Loại uy lực kia, khẳng định sớm đã bị nổ chết.
Ha ha, chính là, coi như Lục Đào có thuyền kia, cũng ngăn không được cấp độ kia uy lực nổ tung.
Thái Hồng cười ha ha một tiếng, nói mà lại, coi như Lục Đào chính mình có thể kịp phản ứng, tiến vào trong thuyền sống sót, bên cạnh hắn những người kia, khẳng định không sống nổi.
Ha ha ha, đột nhiên hy vọng Lục Đào còn sống, thật muốn xem hắn khổ sở dáng vẻ.
Phùng Vi cũng che ngực cười ha ha.
Nha, nghĩ như vậy gặp ta.
Vậy liền như các ngươi mong muốn.
Đột nhiên, một thanh âm tại ba người vang lên bên hai.
Chương 129, thôn vệ ký ức chương 129, thôn vệ ký ức ai.
Nghe được thanh âm, Phùng Vi ba người thình lình giật mình.
Thật sự là quá đột nhiên.
Lấy ba người tiên thiên viên mãn thần thức, vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm ứng.
Phùng Vi theo bản năng đề phòng, bắt đầu bốn chỗ tìm kiếm thanh âm nơi phát ra.
Hắn không có chú ý tới.
Thái Hồng hai người lúc này sắc mặt đã soát một chút trở nên tái nhợt không máu đứng lên, bờ môi run rẩy, ánh mắt sợ hãi đến cực điểm.
Các ngươi vẹn vẹn qua nửa hơi thời gian.
Phùng Vĩ phát hiện không hợp lý, nhìn về phía Thái Hồng hai người, gặp hai người bộ dáng như thế, trong nháy mắt có chỗ suy đoán.
Tiếp lấy,
Phùng Vĩ cũng sắc mặt hãi nhiên đại biến, thân thể có chút cứng ngắc, thậm chí nhịn không được theo bản năng nuốt một miếng nước bọt.
Phùng Vĩ run run rẩy rẩy nói lục.
Lục Hinh,
làm sao?
Các ngươi không phải muốn gặp ta sao?
Vì cái gì như thế sợ sệt?
Lục Đào một cái lắc mình, rơi vào ba người trước mặt, nhàn nhạt, nhìn xem ba người.
Phùng Vĩ toàn thân cứng ngắc, cười làm lành nói, Lục Hinh hiểu lầm, chúng ta
là đang nói đùa.
Hô, Phùng Vĩ vừa dứt lời, chỉ thấy Lục Đào đưa tay hướng hắn nhẹ nhàng vỗ.
Phu một tiếng,
Phùng Vĩ cả người ứng thanh mà nát, trực tiếp sụp đổ thành một đám huyết vụ, chỉ còn lại một đạo màu xám thần thức, y nguyên hoàn chỉnh tung bay ở không trung.
Không, Lục Hinh, tha mạng, Phùng Mộ biết sai, xin mời Phùng Vĩ toàn thân phát lệnh, cho dù là thần thức thể, cũng cảm giác từng đợt tê cả da đầu.
Thật sự là quá mạnh, một cái tát kia, nhìn như tùy ý, có thể hắn tiên thiên viên mãn tu vi, vậy mà đều không có khả năng phản kháng.
Thậm chí, vào thời khắc ấy, hắn điên cuồng muốn tránh né, ngăn cản, nhưng cả người thân thể liền phảng phất bị đóng ở trên mặt đất bình thường, căn bản không thể động đậy mảy may.
Cứ như vậy nhẹ nhàng, bị một bàn tay đập nát.
Giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được chết đi sư tôn.
Y miệng.
Lục Đào nhàn nhạt liếc qua Phùng Vĩ, tiếp lấy nhìn về phía Thái Hồng hai người, ánh mắt băng lãnh nói, hảo ý để cho các ngươi lên thuyền, kết quả hai người các ngươi bạch nhãn lang, đảo mắt liền đem ta bán.
Hắn là đem lô đít bán cho các ngươi, hay là đã cứu mạng của các ngươi?
Các ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa bán ta.
Lục Đào sát thực rất tức giận.
Hắn tự nhận là một cái mười phần hiền lành người, tuyệt không phải cái gì người tội ác tày trời, kết quả hai cái này cầu vật, tuyệt không nhớ ân tình của hắn, quay đầu đem hắn bán cho hồn điện.
Lục Hinh, hiểu lầm, là Phùng Vĩ hắn buộc chúng ta.
Thái Hồng kêu to hoan uổng, vội vàng nói, hồn điện người, mười phần ác độc, bọn hắn có rất nhiều tra tấn người linh hồn phương pháp, chúng ta tại hắn bức bách bên dưới, không dám giấu giếm.
A, có đúng không?
Lục Đào lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, nhưng mới rồi nghe các ngươi nói chuyện, giống như không phải chuyện như thế à?
Ngay trước Phùng Vĩ mặt, chúng ta chỉ có thể nói hắn muốn nghe.
Thái Hồng không người bồi tội, mồ hôi lạnh xoát xoát chảy.
Phùng Vĩ nghe vậy, tức giận đến thần thức cũng bắt đầu sôi trào, thật không thể tại chỗ xé Thái Hồng.
Hắn vội vàng nói, Lục Minh, sự kiện kia là bọn hắn chủ động nói cho ta biết, tuyệt không phải ta bức bách.
Phùng Vĩ còn ôm một tia may mắn,
hắn hy vọng mình có thể lấy công chuộc tội, để Lục Đào nhiều hắn một mạng. Dù sao lúc trước bày kế bạo loạn, cũng không có đối với Lục Đào nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì.
Thái Hồng lo lắng giải thích, Lục Minh phanh.
Chỉ là Thái Hồng vừa mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Lục Đào nhẹ nhàng hướng hắn lăng không đánh tới một quyền.
Nhẹ nhàng một quyền, hắn trực tiếp sụp đổ.
Không chỉ có là nhục thân, ngay cả thần thức đều cùng một chỗ nổ tung, thần hồn câu diện.
Trước một cái chớp mắt còn rất tốt một người, tiếp theo một cái chớp mắt liền hóa thành một đám huyết vụ, chậm rãi phiêu tán.
Lục Minh, chuyện không liên quan đến ta, tất cả đều là Thái Hồng làm, ta chưa bao giờ bán qua Lục Minh.
Lúc này, một mực không nói gì một người khác, điên cuồng cầu xin tha thứ, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra.
Lục Đào nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tạm thời không giết hắn, nhưng cũng chưa thả qua người này.
Lục Đào lấy ra Nhiếp Hồn Châu, nhắm ngay Phùng Vĩ.
Không cần, tha mạng. Ai trông thấy Nhiếp Hồn Châu trong nháy mắt, Phùng Vĩ cả người lâm vào lớn lao hoảng sợ, trong lòng may mắn trong nháy mắt biến mất.
Lục Đào, hồn điện sẽ không bỏ qua ngươi.
Mắt thấy Lục Đào thờ ơ, Phùng Vĩ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, quả quyết lựa chọn tự bạo.
Chỉ là, để hắn sợ hãi chính là, hắn tự bạo thất bại.
Phùng Vĩ mộng,
không biết chuyện gì xảy ra.
Không đợi hắn có cái khác phản ứng,
từ Nhiếp Hồn Châu bên trên truyền đến một cỗ cường đại thôn vệ chi lực, chớp mắt đem hắn hút vào trong hạt châu. Sau một khắc, "A, không cần, thả ta." Cũng ngay từ Nhiếp Hồn Châu bên trong truyền đến Phùng Vĩ tiếng kêu thảm thiết, mười phần thế thảm. Cùng lúc đó, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, lại xen lẫn rất nhỏ cắn xé âm thanh, nuốt âm thanh, phảng phất có quái vật gì, ngay tại thôn vệ Phùng Vĩ. Đối với cái này, Lục Đào thần sắc hờ hững, mà đổi thành một người, vốn cho là có khả năng sống sót, gặp tình hình này, trên mặt trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ông, người này muốn thừa dịp Lục Đào khống chế Nhiếp Hồn Châu lúc, trực tiếp tự bạo mà chết, không muốn kinh lịch bị Nhiếp Hồn Châu thôn vệ tra tấn. Đáng tiếc, hắn thất bại. Lục thiếu hiệp, ta biết sai rồi, ta không nên bắn người, cầu ngươi để cho ta chết, ta nguyện lấy cái chết tạ tội. Người này hoảng sợ đến cực điểm, nói chuyện đồng thời còn không ngừng liếc về phía Nhiếp Hồn Châu, nghe Phùng Vĩ tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn thân hắn run rẩy, tình nguyện chết ngay bây giờ. Lục Đào thần sắc bình tĩnh, cũng không để ý tới. A, Lục Đào, người chết không yên lành. Phùng Vĩ tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, mấy tức sau hoàn toàn biến mất không thấy. Tiếp lấy, đàn vũ thanh âm tại Nhiếp Hồn Châu bên trong vang lên, nói chủ nhân, Phùng Vĩ lúc trước sở dĩ có thể làm cho những người kia lên tuyển phát động tập kích, chủ yếu là hắn lấy đám người kia người nhà làm uy hiếp, bức bách bọn hắn làm. Lục Đào giật mình gật đầu. Khó trách đám người kia như vậy có khí phách, đến chết đều không có khai ra Phùng Vĩ. Nguyên lai là người nhà của bọn hắn đã sớm bị Phùng Vĩ khống chế, chuẩn bị để bọn hắn ở trong bí cảnh giúp hắn làm việc. Còn có người này, hắn cùng Thái Hồng lúc trước liền cùng Phùng Vĩ quen biết, quan hệ tâm đầu ý hợp, bọn hắn là chủ động bán chủ nhân, cũng không phải là bị bức bách. Nhiếp Hồn Châu cực kỳ ác độc, trừ thôn vệ sinh linh linh hồn, để nó kinh lịch như địa ngục tra tấn bên ngoài, Nhiếp Hồn Châu chủ hồn còn có thể thôn vệ những hồn phách này ký ức. Phùng Vĩ ký ức bị đàn vũ thu hoạch được, tự nhiên cũng rõ ràng Thái Hồng hai người bán. Thưởng cho ngươi. Lục Đào nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu, để đàn vũ đem người này cũng cùng nhau thôn vệ. Không, người này nghe vậy lại khủng. Làm sao thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không phản kháng được, chớp mắt liền bị Nhiếp Hồn Châu hút đi thần thức. Nhớ kỹ đem hai người trong trí nhớ tất cả công pháp, trận pháp, đan phương các loại cho ta khắc lục xuống đến. Lục Đào nhắc nhở một tiếng. Nhiếp Hồn Châu có thôn vệ ký ức năng lực, hắn tự nhiên sẽ hảo hảo lợi dụng. Là, chủ nhân. Đan Vũ trả lời. Lục Đào thu hồi ba người nhẫn chữ vật, cất kỹ Nhiếp Hồn Châu. Thiên nhãn bốn chỗ lên nhìn, không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị. Trên hòn đảo chết đi nhiều như vậy tiên thiên cảnh giới, Lục Đào muốn nhìn một chút phải chăng có nhẫn chữ vật lưu lại, đáng tiếc cũng không có. Thế nào? Lục Đào rất mau trở lại đến Hà Nguyên Sương bên người. Hà Nguyên Sương lắc đầu nói, Lục đại ca, thần đài cơ hồ đều vỡ nát, chỉ tìm tới một chút thật nhỏ mảnh vỡ. Hà Nguyên Sương đem một viên nhẫn chữ vật giao cho Lục Đào, bên trong chứa không ít thần đài toái phiến, chỉ là lớn nhất cũng bất quá mới đĩa cỡ như vậy. Có thể thấy được, bí cảnh tự bạo uy lực lớn bao nhiêu. Lục huynh, chúng ta cũng tìm tới một chút mảnh vỡ. Hàn Dị, Cao Dương, Mục Diệt Hàn bọn người cũng đem tìm tới thần đài toái phiến giao cho Lục Đào. Những người khác thấy vậy, cũng nhao nhao đưa tới. Cũng không phải bọn hắn không muốn chính mình lưu lại mảnh vỡ, chỉ vì bọn hắn vừa rồi liền đã thử qua lợi dụng mảnh vỡ lĩnh ngộ công pháp, đáng tiếc hiệu quả có hạn. Dù là lớn nhất thần đài toái phiến, cũng không thể để bọn hắn vì tiện lĩnh ngộ hoàng giai hạ phẩm công pháp. Chớ nói chi là đốn ngộ. Đa tạ chư vị. Lục Đào thu hồi mảnh vỡ, đem ánh mắt nhìn về hướng viên kia tàn phá hạt châu. Chương 130, luyện hóa bí cảnh chương 130, luyện hóa bí cảnh trung tâm hòn đảo. Nguyên bản khổng lồ như núi thần đài, giờ phút này sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bị bí cảnh tự hủy bạo tạc, nổ thành vô số mảnh vỡ. Thậm chí, rất nhiều mảnh vỡ thật nhỏ như hạt tròn, như cho bụi, cũng không biết phải chăng còn hữu dụng. Tại thần đài trên địa chỉ ban đầu, giữa không trung, một viên tàn phá hạt châu màu xám lặng lặng đứng ở hư không, từ trên nó truyền ra trận trận mười phần phai mờ linh hồn năng lượng khí tức. Lục Minh, hư không chi môn bên trong chuyện gì xảy ra? Hàn Dị đứng tại Lục Đào trước mặt, đồng dạng nhìn xem hạt châu màu xám, nhịn không được có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Nghe thấy vấn đề này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn sang. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, vì cái gì Lục Đào tiến vào hư không chi môn sau, cũng không lâu lắm, thần đài lại đột nhiên phát sinh bạo tạc. Lúc trước thời điểm, không ít người đều nhìn thấy Lục Đào từ thần đài giai thứ 9 xuất hiện, cùng hắn cùng lúc xuất hiện còn có mấy người khác, bọn hắn biết, chuyện này khẳng định cùng những người này có quan hệ. Mà trong đó ba người liền đứng tại Lục Đào bên cạnh. Đồng thời, còn có người nhìn thấy Đan Vũ thân ảnh. Đối với Đan Vũ, trước lúc này, rất nhiều người đều không biết, cũng không hiểu rõ người này. Nhưng là khi tiến vào bí cảnh lúc trước mấy ngày, Đan Vũ danh tự cùng Lục Đào một dạng, sớm đã tại các đại môn phái nội bộ truyền ra. Vì vậy, không ít người đều biết Đan Vũ bộ dáng, vừa rồi cũng nhận ra Đan Vũ. Chỉ bất quá, tại Lục Đào trở lại hòn đảo lúc, cũng không có Đan Vũ thân ảnh. Trong lòng bọn họ đều mơ hồ có suy đoán, nhưng không xác định, lúc này đều muốn từ Lục Đào trong miệng đạt được đáp án. Lục Đào cũng không có giấu giếm, nói thẳng, Đan Vũ tại bí cảnh mở ra 3 ngày trước, đã âm thầm chui vào thần đài bí cảnh, hắn có luyện hóa bí cảnh phương pháp. Coi ta tiến vào hư không chi môn sau, phát hiện Đan Vũ tại luyện hóa bí cảnh, một phen tranh đấu bên dưới, Đan Vũ khống chế bí cảnh, để bí cảnh tự bạo. Càng nhiều, liên quan tới hải ngoại, yêu ma nhị tộc tính toán, liên quan tới võ vương vân thân bị nô dịch các loại sự tình, Lục Đào đều không có đề cập. Cái gì? Luyện hóa bí cảnh? Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bọn hắn đều là các môn các phái đệ tử, đối với thần đài bí cảnh đều mười phần hiểu rõ. Ngay cả rất nhiều võ vương, võ thần đều không thể luyện hóa thần đài bí cảnh, Đan Vũ vậy mà biết như thế nào luyện hóa. Cái này có chút khó tin. Đường Tinh vội vàng nói, "Lục huynh, cái kia Đan Vũ đâu?" hắn trốn sao? Đúng a, Đan Vũ chạy trốn sao? Hắn bây giờ còn có thể khống chế bí cảnh sao? Rất nhiều người đều lo lắng, nếu như Đan Vũ còn có thể khống chế bí cảnh, vậy bọn hắn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Lục Đao lắc đầu nói, Đan Vũ đã bị ta giết. Hô, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Tiếp lấy, Cao Dương nhìn xem hạt châu màu xám, tò mò hỏi, Lục Hinh, hạt châu này chính là luyện hóa bí cảnh mấu chốt sao? Ngươi là dự định hắn không có hoàn toàn hỏi xong, nhưng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Lục Đao gật gật đầu, đột nhiên hướng đám người hỏi, nơi này có ai là đại càn hoàng thất thành viên sao? Lục Đao nghĩ đến, nếu như mình luyện hóa bí cảnh, việc này không đạt được, sau đó để đại càn hoàng thất biết, sẽ có rất nhiều phiền phức. Hắn có thiên nhãn, có môn phái tăng phúc, hoàn toàn không cần bí cảnh này. Thậm chí, không chút nào khoa trương, cái này đã bị hủy diệt tám thành trở lên thần đại bí cảnh, đối với hắn mà nói, cơ hội là không dùng được. Hắn không cần thiết bởi vì đạt được cái này tàn phá bí cảnh, mà để cho mình tiến vào rất nhiều võ thần ánh mắt. Được không bù mất, không có đại càn người của hoàng thất. Đám người lẫn nhau đánh nhìn một cái, không có phát hiện người của hoàng thất. Hàn Dị nói trước đó tại thần đài bên trên ngược lại là có một vị con em hoàng thất tại đốn ngộ, đáng tiếc nói đến đây, Hàn Dị lắc đầu. Đám người cũng đều trầm mặt xuống, hiển nhiên là muốn lên bí cảnh tự bạo tạo thành tổn thương. Hòn đảo phụ cận hơn 1000 người, sống sót liền bọn hắn cái này mười mấy cái, trên mặt biển, ngoài bí cảnh đây, không biết có bao nhiêu người sống sót. Bí cảnh nhất định phải chữa trị, không phải vậy chúng ta là không có thể rời đi, còn khó nói. Lục Đào cũng không có đề cập có hai phe thần đài đang truy đuổi bí cảnh sự tình, Lục Đào nói thẳng, ta trước luyện hóa bí cảnh, nhìn có thể hay không chữa trị, các ngươi cũng giúp đỡ. Kỳ thật, Lục Đào càng muốn khiến người khác đến luyện hóa. Bất quá, hắn tại trong nhóm người này, thực lực mạnh nhất, luyện hóa sau có thể mang theo bí cảnh chạy trốn, tốc độ khẳng định cũng càng nhanh. Lục Đào lúc này cũng không lo được như vậy nhiều. Lại nói, sống sót sau, hắn hoàn toàn có thể giải trừ bí cảnh nhận chủ, lại để cho những người khác luyện hóa liền có thể. Nghĩ tới những thứ này, Lục Đào không lại trì hoãn, phi thân lên, tới gần hạt châu màu xám. Hạt châu nguyên bản có bóng đá cỡ như vậy, lúc này đã nổ nát vụn tám thành trở lên, còn sót lại một phần nhỏ. Bất quá, cái này một phần nhỏ tàn phá hạt châu, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm chạp khép lại. Nó giống như là tại hướng nội bộ đổ sụp bình thường, để hạt châu xung quanh hóa thành màu xám linh hồn năng lượng, hướng vào phía trong hội tụ, sau đó lại ngưng làm một quả hoàn chỉnh hạt châu. Lục Đào đứng tại hạt châu trước, trong tay bắt đầu đánh ra từng đạo cực kỳ phức tạp thủ quyết. Tại thần thức phối hợp xuống, chỉ thấy từng đạo phức tạp pháp quyết không ngừng rơi vào hạt châu màu xám bên trên. Thời gian này kéo dài đến một khắc đồng hồ. Nó phức tạp thủ thế, đám người mặc dù học xong, thế nhưng không cách nào luyện hóa bí cảnh. Bởi vì còn có thần thức phối hợp, công pháp vận chuyển các loại, bọn hắn mắt thường căn bản là không có cách trông thấy những này. Luyện. Theo Lục Đào một chữ cuối cùng rơi xuống, một đạo thần hồn ấn ký từ nó cái trán hiện hiện, chớp mắt chui vào tàn phá trong hạt châu. Trong mấy mắt, Lục Đào cảm giác mình cùng hạt châu màu xám ở giữa thành lập liên hệ nào đó, mười phần yếu ớt, nếu như không phải vừa thành lập, thậm chí cũng không thể cảm ứng được. Lục Đào lớn tiếng nói, "Chư vị theo ta đánh vào sức mạnh thần thức, giúp ta luyện hóa bí cảnh." Tốt. Không ai cự tuyệt, tất cả đều ầm vang hưởng ứng, nhao nhao đánh ra tiên tiên thần thức, chui vào hạt châu màu xám, trợ giúp Lục Đào luyện hóa bí cảnh. Bọn hắn cũng nghĩ để bí cảnh mau chóng khôi phục, tốt cam đoan đám người có thể an toàn rời đi bí cảnh. Việc quan hệ tự thân an nguy, không ai sẽ lười biếng. Tiếp cận 70 người, trong đó tiên tiên viên mãn đạt tới 60, nhiều người như vậy cùng một chỗ hỗ trợ luyện hóa, so với trước đó Đan Vũ luyện hóa, không thể nghi ngờ phải nhanh rất nhiều. Mà lại, đám người này cơ hồ đều là từ Lục Đào trong tay từng chiếm được luyện hồn ngư, cũng phục dụng tăng lên qua tự thân thần thức so với bình thường tiên thiên viên mãn, còn muốn càng mạnh mấy phần. Nhiều người như vậy hỗ trợ luyện hóa, lại thêm hạt châu màu xám nguyên bản cũng chỉ còn lại có 1-2 thành. Vì vậy, bí cảnh luyện hóa tốc độ phi thường cấp tốc. Mà theo luyện hóa, tàn phá hạt châu khép lại tốc độ cũng đang tăng nhanh, đám người cũng phát hiện, bí cảnh tựa hồ cũng theo khép lại. Nguyên bản trên hòn đảo thỉnh thoảng rơi xuống thiên hỏa, không ngừng dâng lên địa hỏa, cũng dần dần dập tắt. Nơi chân trời xa, trên mặt biển chảy ngược nước biển, cũng chậm chậm bình ổn lại, rơi xuống thiên lôi, thanh thế cũng càng ngày càng yếu. Biến hóa như thế, để đám người mừng rỡ không thôi. Luyện hóa hạt châu cũng càng thêm ra sức đứng lên. Chỉ là, để đám người hoang mang chính là, rõ ràng bí cảnh tốc độ khôi phục, luyện hóa bí cảnh tiến độ đều thật nhanh, có thể Lục Đào sắc mặt lại cũng không tốt như vậy nhìn. Lục đại ca, thế nào? Hà Nguyên Dương có chút lo lắng. Lục Đào miễn cưỡng cười một tiếng, nói không có việc gì, mọi người tiếp tục. Lúc này Lục Đào trong lòng gấp vô cùng bách. Bởi vì, theo hạt châu bị không ngừng luyện hóa, Lục Đào sinh ra cùng Đan Vũ một dạng cảm ứng được đến từ trong hư không kêu gọi, đồng thời, cái kia hai phe thần đài càng ngày càng gần. Lục Đào đánh giá một chút, đại khái lại có 6 canh giờ, bọn chúng liền sẽ gặp nhau. Thời gian tại Lục Đào lo lắng chung trôi đi, lại là 2 canh giờ đi qua. Rốt cuộc, hạt châu màu xám hoàn toàn khép lại, chỉ còn lại có to như nắm tay, Lục Đào cũng tại thời khắc này đem bí cảnh hoàn toàn luyện hóa. Lục Đào không kịp đi quản sự tình khác, bí cảnh luyện hóa xong trong nháy mắt, Lục Đào trực tiếp tâm ý khẽ động, khống chế thần đài bí cảnh hướng mặt khác hai phe thần đài phương hướng ngược nhau chạy trốn. Nhưng là, vẹn vẹn 10 hơi sau, Lục Đào bất đắc dĩ ngừng lại. Bởi vì, giữa song phương tốc độ trên lệch tại hơn gấp 10 lần, căn bản chạy không thoát. DS, cảm tạ mọi người lễ vật, 10 phần cảm tạ, nghi phòng sẽ tranh thủ biết xong. Chương 131, chuẩn bị ở sau chuẩn bị chương 131, chuẩn bị ở sau chuẩn bị Lục Minh, thế nào? Luyện hóa xong bí cảnh, để bí cảnh chữa trị, các loại hủy diệt năng lượng biến mất, bất luận nhìn thế nào, đều là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Thế nhưng là, Lục Đào thần sắc lại cũng không đẹp mắt, thậm chí có thể nói là khó coi. Cái này khiến Hàn Dị, Đường Tinh, Triệu Diệu đồng bọn người đều cảm giác có chút không hiểu, tiếp theo bắt đầu lo lắng. Rất rõ ràng, Lục Đào biết một chút bọn hắn cũng không hiểu rõ tình huống. Chư vị, phiền phức lớn rồi. Lục Đào nhìn chung quanh một chút đám người, ngưng tiếng nói, trước đó Lục Mộ không nói, chủ yếu là không muốn gây nên sợ hãi, mà khác cũng là nghĩ đến, có lẽ chính mình luyện hóa bí cảnh sau liền có thể giải quyết, nhưng bây giờ không giải quyết được. Lục Minh, ngươi nói đi, đến cùng là phiền phải gì, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Hàn Dị trầm giọng nói ra, chắc hẳn không ít người đều đoán được trong bí cảnh thần đài, cùng tu sĩ thần đài so sánh, thiếu đi hai mặt. Thấy mọi người gật đầu, Lục Đào tiếp tục nói, các ngươi đoán không lầm, sự thật xác thực như vậy, cái này thần đài chia làm ba phần, trong đó một phần chính là chúng ta trong bí cảnh này thần đài, mà đổi thành bên ngoài hai phần, thì phân biệt bị yêu ma nhị tộc đạt được. Thì ra là thế. Khó trách yêu ma hai tộc cường đại như vậy, bọn chúng thế mà đạt được dạng này hai cái thần đài. Không đối, bọn chúng thần đài hẳn không có chúng ta đại càn thần đài tốt. Đám người giật mình. Một năm miệng mười nghị luận lên. Lục Đào đè ép tay, ra hiệu mọi người không cần nói, tiếp tục nói, hiện nay, yêu ma nhị tộc hai phe thần đài, ngay tại hướng chúng ta bí cảnh này tới gần, Lục Mộ mặc dù có thể cảm ứng được bọn chúng, nhưng không biết bọn chúng tình huống cụ thể. Lục Hinh, ý của ngươi là, yêu ma nhị tộc khả năng có cường giả khống chế thần đài hướng chúng ta đuổi theo. Tô Bằng thần sắc đột nhiên đại biến. Những người khác nghe vậy, cũng là hãi nhiên thất sắc, khẩn trương nhìn về phía Lục Đào. Lục Đào gật đầu. Tình huống cụ thể, cho dù là luyện hóa xong bí cảnh, ta cũng không cảm ứng được, chỉ biết là hai phe thần đài đều tại hướng chúng ta đuổi theo. Lập tức, Lục Đào nói ra chính mình suy đoán, nói Lục Mộ suy đoán, hoặc là cái kia hai phe thần đài là bị võ thần khống chế, hoặc là cùng chúng ta bí cảnh này mở dạng, cũng là lấy bí cảnh hình thức tồn tại. Nếu như là bí cảnh vậy có tốt, hẳn là cũng có tu vi hạn chế, nhưng liền sợ là võ thần khống chế thần đài mà đến. Hiện nay, cho dù là đối mặt võ vương cường giả, lấy Lục Đào các loại thủ đoạn, hắn đều không sợ. Lo lắng duy nhất chính là võ thần. Coi như thủ đoạn hắn đông đảo, có thể vượt hai cái đại cảnh giới giết địch, nhưng đối với bên trên võ thần, hắn cũng không có biện pháp gì. Võ thần đám người nghe xong Lục Đào nói tới, tất cả đều thần sắc âm trầm xuống. Võ thần quá mạnh, bọn hắn những người này chung vào một chỗ, chỉ sợ đều không đủ võ thần thổi khẩu khí. Có thể đảo tàu sao? Có người không cam tâm, nhịn không được hỏi ra trong lòng đã có câu trả lời vấn đề. Lục Đào lắc đầu, không có khả năng, đối phương tốc độ quá nhanh, căn bản không chạy nổi. Tất cả mọi người trầm mặt xuống. Hà Nguyên Dương cũng ôm chặt lấy Lục Đào cánh tay, thần sắc ưu sầu, không biết nên làm sao bây giờ cho thỏa đáng. Tất cả mọi người ngẫm lại, nhìn phải chăng có gì tốt biện pháp sống sót. Lục Đào nhìn về phía đám người, an ủi, mặt khác, mọi người cũng không nên quá lo lắng, cũng có khả năng, cũng không phải là võ thần, mà là bí cảnh. Chỉ là, Lục Đào an ủi cũng không có hiệu quả gì, tất cả mọi người một mặt nặng nề. Lục Đào đột nhiên hỏi, đúng rồi, các ngươi ai có thể luyện chế độc phủ, hoặc là tiểu thế giới phương pháp? Lời này vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau. Bí cảnh đều không thể tránh né yêu ma nhị tộc truy kích, độc phủ, tiểu thế giới có thể chứ? Lại nói, vô luận là độc phủ hay là tiểu thế giới, luyện chế đều cực kỳ phiền phức, trong thời gian ngắn như vậy, Lục Đào có thể luyện chế ra đến. Huống chi, Lục Đào mới chỉ là tiên thiên viên mãn mà thôi, có năng lực kia luyện chế độc phủ sao? Bọn hắn không tin. Lục Đào cũng không có giải thích, chỉ là nhìn về phía đám người, kỳ vọng có thể có. Chỉ là để hắn thất vọng người, bọn này tiên thiên cảnh giới trên thân, cũng không có loại này phương pháp luyện chế. Bất quá, đúng lúc này, Lục Đào sau lưng một vị võ vương phân thân đột nhiên nói ra, "Lục Đào, ta cái này có một phần động phủ phương pháp luyện chế." Lục Đào nghe vậy, hai mắt đột nhiên sáng lên. Lục Đào quay người tiếp nhận vị này võ vương phân thân vừa khắc lục tốt ngọc giản, nhanh chóng liếc nhìn đứng lên. Trong chốc lát, Lục Đào liếc nhìn hoàn tất, trong lòng thở dài một hơi. Luyện chế độc phủ, xem như một cái chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Trên thân ai có tương đối tốt vật liệu luyện khí, tốt nhất là có thể dùng đến luyện chế thần khí nhất giai vật liệu. Lục Đào lúc này cũng không khách khí, hướng mọi người nói, đây là vì mạng sống, hy vọng mọi người không cần tàng tư. Mặt khác, Lục Mộ cũng không lấy không tài liệu của các ngươi, có thể dùng luyện hồn ngư, hoặc là cái khác tài nguyên tu luyện trao đổi. Đám người nghe vậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có lên tiếng. Có thể luyện chế thần khí vật liệu, không chỉ có chân quý, mà lại mười phần hán hữu, như bọn hắn những này bèn bèn tiên thiên cảnh giới đệ tử, xác thực không có. Coi như là được, từ lâu dùng để tại tông môn trao đổi tài nguyên, tăng cao tu vi, trang bị. Lục Đào có chút tiếng mới. Chính thất vọng lúc, đột nhiên nghe thấy Tô Bằng truyền âm, Lục Minh, Tô Mộ trong tay có một ít vật liệu. Lục Đào nghe được truyền âm, giữ im lặng gật đầu, lại hỏi, vậy các ngươi có cái khác tài liệu cao cấp sao? Nhị giai, tam giai, thực sự không được, thứ giai cũng có thể. Ta có tam giai vật liệu lạc trần xa. Ta có nhị giai vật liệu tử linh thạch. Ta có ba tất cả mọi người mười phần tích cực, việc quan hệ sinh tử cũng không ai tàng tư. Dù sao, bọn hắn phải chăng cống hiến ra vật liệu, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, vạn nhất đến lúc Lục Đào thật luyện chế ra độc phủ, có thể sống sót tình huống dưới, không để cho bọn hắn tiến, đến lúc đó coi như hối hận không kịp. Mọi người tận lực nghĩ thêm đến có cái gì sống sót phương pháp, đều có thể nói ra, mọi người cùng nhau thương nghị. Lục Đào thu hồi tất cả vật liệu luyện khí sau, nhìn về phía Tô Bằng nói, Tô Minh, trước ngươi tìm ta đàm luận đan dược hợp tác, ngươi hẳn là sẽ luyện đan đi. Tô Mô biết một chút. Lục Đào gật đầu, vậy được, Tô Minh đi theo ta, giúp ta luyện vài lô đan dược. Lục Đào trực tiếp lấy ra phòng an toàn, tiện tay ném đi, an trí tại bên ngoài hơn 10 trượng. Lôi kéo Hàn Nguyên Dương, đang chuẩn bị tiến phòng an toàn lúc, Hàn Dị đột nhiên hỏi, Lục Minh, cái này thần đài bây giờ còn có hiệu quả sao? Hàn Dị một đám người có chút không cam lòng. Bọn hắn từ lục đảo trong tay trao đổi luyện hồn ngư, lại tăng lên thần thức, vốn định lên đài lĩnh ngộ công pháp. Nào biết, hết lần này tới lần khác gặp gỡ Đan Vũ để bí cảnh tự bạo. Không biết là nên nói Hàn Dị, Đường Tinh, Triệu Diệu Đồng bọn người không may đâu, hay là nói bọn hắn vận khí tốt. Bây giờ, thần đài theo bí cảnh khép lại, đã khôi phục không ít. Chỉ là, đem so với trước khổng lồ, bây giờ thần đài thật sự là quá nhỏ, vô luận là chiều dài, độ rộng hay là độ cao, đều rút nhỏ gấp trăm lần tả hữu. Do Châu Phong co lại thành sườn núi nhỏ. Hàn Dị, Mục Diệt Hàn bọn người, hay là muốn lên đài lĩnh ngộ công pháp? Lục Đao lắc đầu nói, hiện tại thần đài đã không hiệu quả gì, nhiều nhất chính là dùng để lĩnh ngộ địa giai hạ phẩm công pháp, mà lại tốn thời gian càng nhiều, tiêu hao linh hồn năng lượng cũng nhiều hơn. Luyện hóa bí cảnh sau, Lục Đao cũng biết rất nhiều bí cảnh tin tức. Tỷ như tại thần đài bên trên đốn ngộ thời gian, nhưng thật ra là tiêu hao đại lượng linh hồn năng lượng chuyển hóa mà đến. Một khi năng lượng hao hết, liền không cách nào cung cấp đốn ngộ. Ai, đáng tiếc. Triệu Diệu Đồng nhịn không được thở dài một tiếng. Thật vất vả tranh đến tiến vào bí cảnh cơ hội, kết quả còn không có leo lên thần đài khiêu chiến, thần đài liền nổ. Tô Minh, đi theo ta. Lục Đào mang theo Hà Nguyên Dương, Nô Minh, Tô Bằng bọn người đi vào phòng an toàn. Tô Minh, ngươi cũng không có bên trên thần đài khiêu chiến. Nhìn xem Tô Bằng đồng dạng một mặt tiếc nuối thần sắc, Lục Đào không khỏi hỏi. Tô Bằng khẽ cười nói, đi lên, qua cửa thứ hai, lúc đầu chuẩn bị qua cửa thứ ba, chỉ là bây giờ cũng không có cơ hội. Tô Minh ngược lại là đủ tự tin. Lục Đào có chút ngoài ý muốn. Nghe Tô Bằng ý tứ trong lời nói, hắn không phải chuẩn bị khiêu chiến cửa thứ ba, mà là chuẩn bị qua cửa thứ ba, nhìn như chỉ có kém một chữ, nhưng ý tứ lại hoàn toàn không giống. Có thể thấy được, Tô Bằng là có đầy đủ lòng tin thông qua cửa thứ ba. Cũng mang ý nghĩa, hắn tại tiên thiên biên mãn cảnh giới, thực lực cực mạnh, thậm chí có vượt cấp một trận chiến năng lực. Sương Nhi, các ngươi nắm chặt thời gian tu luyện. Tiến vào phòng an toàn sau, Lục Đào căn dặn Hà Nguyên Dương ba người tu luyện, sau đó đem ba vị võ vương phân thân an bài tại một căn phòng, để bọn hắn tiếp tục khắc lục ngọc giản. Hắn thì mang theo Tô Bằng tiến nhập một phòng khác.